Chương 324, tứ đại thống quân chương 324, tứ đại thống quân Thượng Quan Vũ Chu nghe vậy lại là thẳng lắc đầu, tham lam hít một hơi đường phố bên trên phiêu đãng mùi rượu về sau, một mặt ghét bỏ nói ra, ta đối những hòa thượng kia đồ vật không hứng thú, nhìn xem liền đau đầu. Người tu đạo tại thế nên khoái ý ân cửu, mà miếng thịt lớn miệng lớn uống rượu. Ta sợ đi chỗ ấy ngay cả miệng rượu đều uống đến tâm tắc, thì không đi được. Thượng Quan Vũ Chu cái này tính tình khổng giao còn có thể không biết, dưới mắt hiển nhiên là rượu uống lại phạm bảo. Cũng không bắt buộc, đành phải đưa ra điều hòa biện pháp, cái kia chỉ có sư đệ đi khổ nhược tự về sau, lại đi tìm tới quan sư minh. Cũng tốt. Thượng Quan Vũ Chu gặp khổng giao quyết tâm muốn đi khổ nhược tự, cũng không quên giải, chỉ có thể gật đầu, đồng ý khổng giao đề nghị. Hoàn thành cấm chỉ tu sĩ ngự không, khổng giao hai người cũng chỉ có thể thuận dòng người nôn nháo rộn ràng, chậm ung dung hướng Tuyên Vũ môn đi đến. Có hai bên phồn hoa làm bạn, trên đường đi cũng là không tịch mịch. Chẳng qua là khi hai người đi đến con đường này tới gần cuối cùng thời điểm, trên đường xôn xao tiếng ồn ào đông nhiên một tịch. Những cái kia người đi trên đường tựa như nhìn thấy cái gì, giống như là gặp ôn thần, nhao nhao lui qua đường đi hai bên, hoặc là trực tiếp chui vào hai bên phong nguyện trận hoặc là trong tiểu lâu. Bất quá 4-5 cái hô hấp ở giữa, khổng giao cùng Thượng Quan Vũ Chu nước chảy bèo trôi dòng người liền bị thanh không. Đường phố bên trên lúc trước nhuyễn hồng hương thổ phồn hoa, chỉ còn lại khổng giao cùng Thượng Quan Vũ Chu hai người còn đứng ở đường đi trung ương. Cái này tương phản biến hóa cực lớn, cũng là làm cho hai người hai mặt nhìn nhau. Thượng Quan Vũ Chu liếc mắt nhìn hai phía, nói thầm một tiếng, cái này thiên tề người làm sao nhất kinh nhất sợ. Khổng giao tựa như cảm ứng được cái gì, u như đầm sâu con ngươi có trang nghiêm chi sắc lấp lóe, không kịp đáp lại Thượng Quan Vũ Chu, liền chậm rãi quay người, thấy được mình lúc đến đường đi. Theo hắn con ngươi tạo động, rất nhanh liền tại đường đi hậu phương đường phố bên trên, thấy được một đạo cường trắng như châu thân ảnh. Hắn thân cao gần như 2 mét, người khoác kim giáp, nhìn chằm chằm sáng bóng đầu trọc. Kỳ quái là, trên đầu của hắn không có lông, ngoài miệng lại là tụp lấy râu quai nón. Cái sau một đôi chuông đồng lớn con mắt trực câu câu ngắm nhìn mình cùng Thượng Quan Vũ Chu. Tại Khổng Giao nhìn về phía hắn lúc, nồng đậm sợi râu bao trùm ngoài miệng, vỡ ra một cái tiêu dung. Khổng Giao nhìn hắn một thân khí huyết mãnh liệt, cùng Hàn Hồng Hoa tương xứng, nghiễm nhiên là một tên thể tu, mà lại tu vi ba động ở xa Hàn Hồng Hoa phía trên, âm thầm vận dụng hư phách tầm mắt đem nó tu vi nhìn rõ. Thái quang thể tu. Gặp một màn này, Khổng Giao trong lòng mơ hồ có suy đoán, truyền âm hướng Thượng Quan Vũ Chu, trầm thấp nói ra, người này hất lên kim giáp, sợ là trong cấm quân người. Thượng Quan Vũ Chu cũng tại Khổng Giao quay người lúc, quay đầu thấy được tráng hắn kia, nghe được tu vi của đối phương cùng thân phận về sau, biểu lộ ngược lại là không có biến hóa chút nào, có chút hăng hái đối với Khổng Giao trả lời, chắc không được những người này như thế sợ, tránh hắn cùng tránh ôn thần, nguyên lai cấm quân. Nhị hoàng tử quả nhiên không có nói sai, người cấm quân này thật tìm đến phiền toái. Sợ là chúng ta vừa ra sư thẩm phủ đệ, bọn hắn liền đi theo lên đến. Thượng Quan Vũ Chu sở dĩ dùng bọn hắn là bởi vì đầu chọc sau lưng, còn đứng lấy một người, bởi vì hắn hình thể quá lớn, đem người sau lưng hoàn toàn che đậy. Người kia là cái nữ tu, thân hình không cao, đồng dạng hất lên kim giáp, đem một thân đường cong hoàn mỹ phát họa ra tới. Lông mày của nàng so sánh bình thường nữ tính tương đối nồng đậm, nhìn qua nhiều hơn mấy phần khí khái hào hùng. Tu vi của nàng đồng dạng là thai quang, nhưng mà cái này còn xa xa không có kết thúc. Tại Khổng Giao bọn hắn đánh giá đầu chọc cùng kia nữ tu thời điểm, hai bên đường phố đám người lại là một trận ồn ào náo động. Có một cái mặt như quan ngọc tuấn lãng thiếu niên, chỉ hướng đường đi bên kia, có chút hăng hái nói ra, lại tới hai cái, cấm quân ngũ đại thống quân, ngoại trừ vào ban ngày bị đánh tổn thương cảnh ngọc tọ, đều đến đông đủ nhà. Xem bộ dáng là chạy trước mắt hai cái này thiếu niên tới. Ừm. Khổng Giao nghe vậy lúc này lại quay người, nhìn về phía bọn hắn trước đó mặt hướng phương hướng. Hai người tướng mạo cực kỳ tương tự thanh niên, giống như là huynh đệ sinh đôi, sóng vai xuất hiện tại đường đi bên kia, tất cả đều gánh vác lấy trường thương. Tại Khổng Giao nhìn về phía bọn hắn lúc, trên mặt của hai người đồng thời hiện hiện tiêu dung. Một người trong đó càng là cao giọng nói ra, Thương Lô phái hai vị quý khách, một tiếng này chào hỏi đều không đánh, đây là muốn đi chỗ nào à? Người kia tiếng nói xen lẫn linh lực, chấn động tại hoàng thành chân trời, chuyển khắp đầu đường cuối ngõ. Hắn thoại âm rơi xuống, làm cho không ít xem náo nhiệt hoàng thành cư dân lúc này kịp phản ứng. Thương Lô phái, trách không được. Nghe nói vào ban ngày cấm quân thống quân cảnh ngọc thọ tại Thương Lô phái hai người đệ tử trên tay bị thiệt lớn. Cái này bốn cái thống quân là tìm đến chàng tử a? Chính là trên đường kia hai người thiếu niên. Nhìn không ra chỗ nào lợi hại nha, có thể đánh bại cảnh ngọc thọ. Ha ha, cũng chớ xem thường hai cái này, nghe nói bọn hắn một cái là Thương Ngô phái trưởng môn thủ đồ, một cái là chấp pháp đường đường chủ chân truyền đệ tử. Từng cái đều là nhân kiệt, tại Vũ Đông cũng là số một số hai nhân vật. Câu nói sau cùng là kiêm màu da trắng non thanh niên tuấn tú nói, hắn nắm lấy quạt giấy, phong độ nhẹ nhàng, trong lời nói nói ra tin tức, ngược lại là chuẩn xác không sai. Kia thanh niên tuấn tú nói xong cũng là một mặt mong đợi nhìn xem một màn này, người cấm quân này tứ đại thống quân đồng thời xuất hiện trường hợp, nhưng rất là hiếm thấy, hiển nhiên không thể cứ như vậy thiện. Đối thủ lại là Thương Ngô phái hai đại thiên tiêu, tất nhiên sẽ là một trận đặc sắc chiến đấu. Từ kia hoàng thành cư dân tiếng nghị luận bên trong, Khổng Giao cũng đại khái biết cái này chặn lại hắn cùng Thượng Quan Vũ Chu cái này bốn cái thai quang thân phận. Hít một hơi thật sâu sau phun ra, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Đây là một ngày cũng không chờ a, ba ngày vừa đánh cảnh ngọc thọ, ban đêm liền chắn đến đây. Thượng Quan Vũ Chu ánh mắt tại bốn người trên thân vừa đi vừa về tạo động, trên mặt có ít có ngưng trọng, bốn cái thai quang có chút khó giải quyết. Hắn cùng Khổng Giao đều chỉ là vừa bận đột phá thăng luân không lâu, Khổng Giao là trúc cơ hậu kỳ tu vi, mà hắn là trúc cơ trung kỳ. Đối đầu hai cái thai quang còn có thể một trận chiến. Bốn cái liền thật treo. Khổng Giao khẽ gật đầu, mặc dù trong lòng thầm kêu không ổn, trên mặt lại là ý cười rạng rỡ, hướng về phía trước mới mở miệng huynh đệ sinh đôi cao giọng trả lời, đây không phải tới gặp biết một chút hoàng thành bốn củ tám đường phố à? Đối diện cấm quân huynh đệ cũng là đến dạo phố sao? Hai cái song bảo thai một người cởi mở, một người thì hơi có vẻ trầm mặc, cũng không biết ai là ca ca, tiếp lời chính là lộ ra nội liễm, tự nhiên là đến dạo phố, thuận đường tìm người luận bạn. Đường đi bên kia, đầu chọc râu rậm trắng hắn cũng là cười văn nói, chúng ta muốn tìm chính là Thương Ngô phái hai cái thiên kiêu. Cái này chỉ mặt gọi tên, Khổng Giao biết lần này tám thành không có cách nào lừa dối qua quan. Âm thầm mắng một câu, cấm quân bọn này lưu manh, liền nên đem bọn hắn ném tới biên quan đi, cả ngày ăn no rồi không có chuyện làm tìm người đánh nhau. Mắng xong, Khổng Giao cùng Thượng Quan Vũ Chu liếc nhau một cái, truyền âm nói, cái này bốn cái thai quang, chúng ta phần thắng không lớn, bất quá chúng ta muốn chạy, bọn hắn cũng ngăn không được. Thượng Quan Vũ Chu nghe vậy, trực tiếp cao giọng mắng, chúng ta Vu Đông luận bản đều là một đối một, các ngươi thiên tể không nói võ đức, kéo đến tận bốn cái, có dám hay không đơn đấu? Cái gì? Tráng hán đầu chọc ra vẻ khoa trương đập một thanh đầu của mình, trả lời, bốn người chúng ta đến đều tới, không đồng nhất người đánh các ngươi một quyền, chẳng phải là một chuyến tay không, cử động lần này không ổn. Tiệp Kim Giáp nữ tướng nghe tiếng cười, hai tay ôm ngực, có chút hăng hái nhìn xem Thượng Quan Vũ Chu, trả lời, đã Thương Ngô phái quý khách yêu cầu một đối một đọ sức, chúng ta cấm quân cũng không thể nhiều người khi dễ ít người, liền từ ta cùng Như Phàm đến gặp một lần các ngươi như thế nào? Khổng Giao xem bọn hắn kia đức hạnh, cũng không phải là hướng về phía tỷ thí luận bàn tới, sợ là một khi cấm quân một phương có thế yếu, hai người khác liền muốn cùng nhau tiến lên. Lúc này hướng về phía Thượng Quan Vũ Chu truyền âm nói, đừng tin bọn hắn chuyện ma quỷ, bọn hắn chính là vì tìm đến chẳng tử nương, đến lúc đó khẳng định bốn đánh hai, chúng ta trước ngăn chặn bọn hắn, tìm cơ hội thoát thân. Tốt. Thượng Quan Vũ Chu rút ra bội kiếm của mình, một bên ứng Khổng Giao một tiếng, một bên hướng phía kia nữ tu cùng tráng hán cất cao giọng nói, Thương Ngô phái Thượng Quan Vũ Chu xin chỉ giáo. Cấm quân thống quân Như Phạm, cấm quân thống quân Lan Chỉ, cấm quân một phương cũng là riêng phần mình thông báo tính mệnh. Khổng Giao chiêu hư đại cũng đã xuất ra, cũng là trầm thấp trả lời, Thương Ngô phái Khổng Giao. Chương 325, Thượng Quan Vũ Chu kiếm. Chương 325, Thượng Quan Vũ Chu kiếm. Theo bốn người lẫn nhau báo họ tên, ngăn ở đường đi một đầu khác huynh đệ sinh đôi liếc nhau về sau, yên lặng thối lui đến bên cạnh. Đường phố bên trên, theo Khổng Giao bốn người thanh em rơi xuống, không khí trở nên trang nghiêm. Những cái kia vây xem cư dân nhao nhao cách xa hiện trường, đem lớn như vậy đường đi trống không. Một bên khác, Tuyên Vũ môn hoàng thành quân coi giữ, thật sớm ngay tại thành tường bên trên mở ra bảo vệ trung quanh đường đi trận pháp, làm cho ngoại trừ đường đi bên ngoài tất cả quỳnh lâu bị một tầng màu vàng kim nhạt bình chướng bao trùm. Vây xem trong đám người cái kia tuấn giật thiếu niên tuyển một cái khoảng cách song phương giao đấu vị trí gần nhất khu vực, đứng tại bình chướng bên trong, ngón tay nhẹ nhàng đụng một cái kim sắt trận pháp bình chướng, mặt lộ vẻ tiêu dung, vạn cổ hoàng thành làm sao có thể không có một chút phòng hộ thủ đoạn. Cái này phòng ngự trận pháp mở ra, liền xem như trưởng sinh đại năm tới, cũng không phá nổi. Khổng Giao yên lặng nhìn xem hai bên đường phố dâng lên trận pháp phòng ngự, kia vàng nhạt sắc hái, chiếu lên hắn gương mặt phát hoàng. Trận pháp dâng lên, chứng minh người cấm quân này bốn người thật sớm liền cùng hoàng thành quân coi giữ chào hỏi. Quyết tâm muốn tại cái này trước mắt bao người, cho bọn hắn nhan sắc nhìn. Đã dạng này cũng không cần hạ thủ lưu tình. Khổng Giao thầm nghĩ một tiếng, cơ hồ là đường đi bị thanh không giây lát. Khổng Giao đã đem cực phẩm mũi tên gác ở lập tức chiêu hư đại cung bên trên, cũng nương theo hắn hướng phía Thượng Quan Vũ Chu một tiếng trầm thấp gầm nhẹ, đạo thủ. Ông. Năng lượng màu bạc lập tức trên chiêu hư đại cung phun trào, trong nháy mắt lấn át hai bên đường phố trận pháp sáng ngời. Đột nhiên xuất hiện sáng ngời đem hoàng thành bầu trời đêm đều chiếu lên tầng sáng. Đang cùng Khổng Giao hai người rằng con Như Phạm cùng Lan Chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên. Tiếp theo giây lát, chính là một tiếng hung thú tê minh thanh tại đẩy trời ngân mang bên trong vang vọng. Trong quang hoa, mũi tên hóa thành lưu tinh mang theo thật dài đôi cánh, hướng phía bọn hắn tập sát mà tới. Mũi tên những nơi đi qua, kích thích cực lực linh lực dung chuyển, đem đường phố bên trên gạch ngói đều xé rách, theo mũi tên quy tích bị mang hướng Như Phạm hai người. Một tiếng bắn ra, thanh thế dọa người đến tận đây. Nhìn cái kia tên là Lan Chỉ nữ tu con mắt đều là ngưng tụ, hướng phía Như Phạm hô, đây chính là đánh bại cảnh ngọc thọ một tiễn, không nên kinh thường. Như Phạm đã sớm đánh lên 12 phần tinh thần, tại Khổng Giao mũi tên gác ở chiêu hư đại cung đồng thời, hắn liền âm thầm xúc thế một cái đạo thuật, chuẩn bị dùng để ngăn cản Khổng Giao một tiễn này. Tại Khổng Giao mũi tên tuột tay giây lát, đạo thuật của hắn cũng tuột tay. Theo hai tay của hắn mở ra, sau đó bỗng nhiên chụp về phía hoàng thành đường đi đại điện. Ầm ầm, linh lực đem đường đi lát thành đá bạch ngọc mặt đất trực tiếp chấn nát, sau đó một cỗ ba động từ Như Phạm hai tay ở giữa quyết tán. Bùn đất giống như là sóng nước lộn nhạo, sau đó nhấc lên vận sóng, từ màu nâu linh lực cùng bùn đất hỗn tạp tường đá đột ngột từ mặt đất mọc lên, ý đồ phong bế đường đi con đường phía trước. Kia là Như Phạm lực phòng ngự mạnh nhất đắc ý nói thuật, hắn mưu toan dùng mình cao hơn Khổng Giao tu vi, cưỡng ép ngăn trở một tiếng này. Nhưng hắn đánh giá quá thấp Khổng Giao tốc độ của một mũi tên này. Dù hắn có chuẩn bị mà đến, xúc thế đã lâu. Tiễn mang lấp loé giây lát, Khổng Giao ngón tay cũng bóp một cái pháp quyết. Đột. Nương theo hắn một tiếng nhẹ a tiễn mang quý tích lần nữa tăng gọn, tốc độ nhanh đến Như Phạm cùng Lan Chỉ con mắt đều là một hoa, tựa như là hư không tiêu thất đồng dạng. Tiếp theo giây lát, theo ngân mang lấp loé, mũi tên thế mà đã giết tới Như Phạm trước mặt không đến một trượng trước người. Con kia mũi tên đuổi tại tường đất thành hình trước đó, giết tới trước mặt của bọn hắn. Thật nhanh. Như Phạm trong lòng kinh hô một tiếng, mũi tên dù chưa cập thân, hắn một thân lông tơ đều tại lạnh lẽo tiễn mang phía dưới đứng lên. Hắn biết một tiễn này nếu là chịu rắn chắc, mình sợ là cùng cảnh ngọc thọ hiện trường đồng dạng. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Như Phạm gầm lên giận dữ, trực tiếp kích phát đạo cơ của mình. Một đầu màu đen cự như từ hắn đỉnh đầu hiện hiện, dung nhập thân thể của hắn. Hoàng giai đỉnh phong đạo cơ, man huyết trong chốc lát như phàm vốn là cực cao thân hình lần nữa cất cao, cơ bắp hở ra, trên đầu có hai cái sừng châu sinh ra, toàn thân đều bao phủ tại màu nâu linh lực bảo bảo. Sau đó Như Phàm hai mắt xích hồng, hai tay hướng phía trước ôm một cái, lại muốn tay không bắt lấy khổng dao mũi tên, dùng đạo cơ ra chỉ qua nhục thân chống được một tiếng này. Ầm ầm. Mũi tên tại tiếp xúc đến Như Phàm giây lát, hóa thành đầy trời ngân mang nổ tung. Tiện ý càng quái, đem Như Phàm như là yêu thú thân thể bao phủ. Lấy Như Phàm chiếm đoạt khu vực làm trung tâm, cả hai va chạm sinh ra năng lượng chấn động, đem đường đi đại địa đều rung ra giống mạng nhện vết rách. Cũng may là kiến trúc chung quanh có trận pháp bảo hộ, không có bị tác động đến, nếu không một tiếng này, sợ là có thể đem toàn bộ đường đi hủy đi. Như Phàm sau lưng, kia Lan Chỉ sớm tại Như Phàm ngăn cản mũi tên đồng thời, bước ra rời đi một khu vực như vậy. Không kịp đi xem mình đồng bạn phải chăng không việc gì, nàng trực tiếp bay lên không, hướng phía khổng giao chỗ khu vực lăng không một chỉ, một loại nào đó lóe ra lạnh lẽo, tụ tuyết. Thiên địa linh khí thụ hiệu triệu, trong hư không ngưng tụ ra lấy ngàn mà đếm lớn bằng cánh tay băng thứ. Sau đó theo nàng hai tay vung lên, giống như là tuyết rơi, hướng phía một khu vực như vậy chút xuống mà đi. Nàng nắm bắt thời cơ rất là thời điểm. Vừa lúc là khổng giao bắn ra một tiễn khoảng cách. Khổng giao đối chiến kinh nghiệm tự nhiên cũng không yếu tại kia Lan Chỉ, hắn tại lên không giây lát, liền chuẩn bị bước ra nhanh chóng tối lui. Nhưng mà thấy rõ ràng đối phương sử dụng đạo thuật về sau, ánh mắt của hắn ngây ngốc một chút, lập tức lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, lẩm bẩm nói, "Vang tính đạo thuật sao?" Như thế hắn triệt để từ bỏ tránh né mũi nhọn dự định, nắm lấy trường cung, yên lặng nhìn xem kia hàng ngàn cây băng thứ, giống như là trời mưa đem mình bao phủ. Bành bành bành. Người cấm quân kia hai vị huynh đệ sinh đôi, nhìn xem khổng giao chỗ khu vực bị băng thứ bao trùm, giống như là một cái cự hình băng điêu con nhím, sinh đôi ca ca lộ ra tiểu dung, Lan Chỉ thống quân tụ tuyết, đây chính là ta cấm quân đạo thuật bên trong nhất tuyệt. Cái này khổng giao ăn cái này một cái đạo thuật sợ là muốn đi nửa cái mạng. Sinh đôi đệ đệ tính tình yên tĩnh, cũng gật đầu phụ hòa nói, Lan Chỉ thống quân đối nắm bắt thời cơ rất khá, nhìn chuẩn khổng giao bắn ra một tiễn thời cơ. Hiển nhiên hai huynh đệ đều không cho rằng khổng giao tại tụ tuyết phía dưới có thể bình yên vô sự. Giải quyết một cái, Lan Chỉ đối với mình đạo thuật cũng rất có lòng tin, khóe miệng treo lên tiểu dung. Mặc dù Như Phàm không biết trạng thái như thế nào, nhưng mình cũng giải quyết đối phương một người. Tiếp theo giây lát, nụ cười của nàng cứng ngắc trên mặt, bởi vì dưới đường phố, một thân ảnh mang theo đầy trời hào quang ngút trời mà lên. Tại mình lấy tụ tuyết công kích khổng giao khoảng cách, Thượng quan Vũ Chu cũng bắt được nàng lóe lên liền biến mất sơ hở, trực tiếp lấn người mà lên. Thượng quan Vũ Chu tóc đen bay lên, ánh mắt sáng như sao trời, cầm kiếm mà tới. Kiếm khí chưa đến, Lan Chỉ một thân kim giáp đã tại trong kiếm ý bị xé mở vô số lỗ hổng. Thật kinh người kiếm ý. Một màn này nhìn Lan Chỉ đồng tử co rụt lại. Dù là mình cảnh giới cao hơn Thượng quan Vũ Chu, cái này nếu như bị kiếm khí chém trúng, sợ là cũng đủ uống một bầu. Trong nháy mắt, Lan Chỉ cũng là kích hoạt lên đạo cơ của mình. Soạn. Một đoàn màu xanh đậm vầng sáng từ đỉnh đầu nàng hiện hiện. Mà hậu chu vây nhiệt độ chợt hạ, cực hàn linh lực tại Lan Chỉ chung quanh ngưng tụ lại một đoàn dài 10 trượng rộng cự hình huyền băng. Vừa vặn đuổi tại Thượng quan Vũ Chu đánh tới trước đó thành hình. Chương 326, cái này không khéo sao chương 326, cái này không khéo sao đương đương đương. Kiếm khí chạm tại huyền băng phía trên, vang lên nối liền không dứt đinh đương giòn vang. Đầy trời bụi băng, tại Thượng quan Vũ Chu kiếm quang múa hạ từ huyền băng phía trên chém xuống. Một bên khác, tại Thượng quan Vũ Chu đối Lan Chỉ triển khai trung phạt đồng thời, bị khổng giao độn chữ tiễn chính diện chúng đích như phàm theo tiện ý làm hao mòn, cũng từ năng lượng màu bạc điên cuồng công kích bên trong tránh thoát ra. Cái kia so châu nước còn muốn to con thân thể trên lồng ngực, mắt thường có thể nhìn thấy một cái lớn chừng quả đấm huyết động. Lỗ máu bên trong có màu đen điên hư tiễn ý, không ngừng ăn mòn, mở rộng miệng vết thương của hắn, không ngừng chảy máu, đem hắn toàn bộ thân hình đều nhuộm đỏ. Tại hắn hai tay ở giữa, còn ôm thật chặt ở kia một chi cực phẩm mũi tên. Dù hắn hai tay bàn tay đều bị tiễn ý quấy đến tràn đầy máu tươi, hắn cũng không có buông hai tay ra, chung quy là bị hắn tiếp nhận một tiễn này. Trung quanh đứng ngoài quan sát đám người gặp một màn này đều là mắt lộ vẻ kinh ngạc. Đây chính là thai quang cảnh giới Như Phàm, không phải trúc cơ cảnh giới cảnh ngọc thọ, thế mà đều tại mũi tên kia phía dưới thụ nặng như thế thương thế. Cái này không giao tiễn đạo thực lực kinh người, lấy trúc cơ cảnh giới tu vi, làm bị thương đến thai quang cảnh giới Như Phàm. Lan Chỉ trước giải quyết không giao là đúng, nếu là tùy ý hắn trong bóng tối kiềm chế, sợ là hai người này đều phải thua. Đáng tiếc, cấm quân hai cái này thống quân kinh nghiệm thực chiến quá phong phú, hắn ăn đối chiến kinh nghiệm không đủ thua thiệt, trận chiến đấu này đã kết thúc. Nghe được chung quanh tiếng nghị luận, Như Phàm cũng là cười ha ha một tiếng, đem tiêu cực phẩm mũi tên ném xuống đất, hướng phía kia đã bị ngắn cái băng thứ hóa thành con nhím khổng giao chỗ khu vực nhìn thoáng qua, trong giọng nói có tán thành, ha ha. Chắc không được cảnh ngọc thọ tiểu tử kia thất bại, một tiếng này lao tử kém chút đều cắm. Nói xong, hắn gặp kia phiến bị băng phong khu vực chậm chạp không có động tĩnh, không khỏi có chút thất vọng. Khổng giao tiểu tử kia sẽ không chết đi, nương, nếu là chết trên tay chúng ta, cũng không tốt bằng hàn giao. Vừa dứt lời, ầm ầm, chỉ gặp kia phiến bị băng thứ bao trùm, mỗi một tấc đất đều bị đông cứng đường đi chấn động khởi linh lực ba động. Đương đương đương, cắm đầy mặt đất từng cây băng thứ, tại kia linh lực chấn động bên trong từng chiếc đứt gãy. Cuối cùng tại chấn động bên trong hóa thành một băng, biến mất không còn tăm tích. Kia nắm lấy giữ tận đại cung thiếu niên thân ảnh, tại mọi người nhìn chăm chú lông tóc không hao tổn từ băng xương mù bên trong nhân thân. Lan Chỉ vẫn lấy làm kiêu ngạo băng tính đạo thuật, thế mà ngay cả áo quần hắn đều không có xé rách một điểm. Một màn này không chỉ có nhìn Như Phàm con mắt co rụt lại, liền tại đứng ngoài quan sát chiến huynh đệ sinh đôi hai người, đáy mắt đều là chấn kinh chi sắc. Không có khả năng. Nói ra câu nói này là kia cách trận pháp quan chiến tuấn tú thiếu niên, hắn nhìn qua kia thông dong từ băng thứ bên trong phá vòng vây thiếu niên, con mắt trợn thật lớn. Chỉ là trúc cơ tu vi, làm sao có thể tại thai quang cảnh giới tu sĩ một kích toàn lực hạ lông tóc không tổn hao gì? Dù hắn lại thế nào không tin, Khổng Giao kia đi bộ nhàn nhã mà ra thân ảnh, chính là một chút da cũng không chảy. Băng tính đạo thuật a. Cảm thụ được chung quanh nồng đậm băng tính linh lực lan tràn tại trên da mang tới lạnh lẽo cảm giác, Khổng Giao hít thật sâu một hơi trong không khí khí lạnh, mang trên mặt đùa cợt. Cái này không kéo sao? Khổng Giao lấy địa phẩm thiên địa chi tinh xương tuyết chi tinh ngưng tụ đạo cơ, càng là đạt đến huyền giai đỉnh phong phẩm giai. Tu hành vẫn là Quảng Hàn Điện nội môn đệ tử mới có thể tập được Quảng Hàn Thái Âm Kinh, càng đạt được Tuyết Tẩm lão tổ truyền thừa. Tại băng tính đạo thuật một đạo tạo nghệ bên trên, phóng nhan vu đông cùng thiên thể, không có thể vượt qua hắn. Chớ nói thai quang, cảnh giới thứ ba ưu tinh băng tính tu sĩ đến, tại Khổng Giao trước mặt thực lực đều phải đánh gây đôi. Một bên khác, Nưu Phàm nhìn thấy Khổng Giao lông tóc không hao tổn từ đầy trời vụn băng bên trong đi ra, nghĩ ngạc nhiên về sau, trên mặt dâng lên cao chiến ý, khen, không hổ là hoàng phủ anh cao đồ. Lập tức Nưu Phàm chỉ bị hắn giẫm tại dưới chân cực phẩm mũi tên, lộ ra tiểu dung, chỉ là không có cái này cực phẩm mũi tên, ngươi cái kia còn có thể bắn ra loại kia uy lực tiên sao? Khổng Giao một tiễn thất bại cảnh ngọc thọ, một tiễn đả thương Nưu Phàm, cơ hồ tất cả mọi người sai cho là hắn kia một thân tu vi đều tại trên tên. Không chỉ có làng Nưu Phàm cho rằng Khổng Giao đã mất đi cực phẩm mũi tên chiến lực sẽ giảm mất đi nhiều, thậm chí đứng ngoài quan sát minh đệ sinh đôi cùng những cái kia vây xem hoàng thành cư dân cũng nghĩ như vậy. Tiếp xuống ngươi nên làm cái gì bây giờ? Nưu Phàm mặt lộ vẻ nhe răng cười hướng phía trước đạp một bước, một thân huyết khí phun trào, hùng hổ dọa người. Kia xác thực không có biện pháp. Khổng Giao trên mặt cũng có vẻ tiếc nuối, lời tuy nói như thế, trên mặt hắn lại là không gặp được một chút xíu cảm xúc. Tại loại này thế cục hạ còn như thế thong dong, Nưu Phàm nhướng mày, bởi vì Khổng Giao mang đến cho hắn một cảm giác không giống như là giả vờ giả vịt. Ngược lại nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu, để Nưu Phàm trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tường, trong lòng siết chặt, tiểu tử này có chút tà dị. Rất nhanh Nưu Phàm liền đã nhận ra không thích hợp. Trung quanh nhiệt độ không khí tựa như giữa bất chi bất giác chợt hạ xuống. Hô, một trận luồng gió mát thổi qua quảng trường, xen lẫn khốc lạnh hàn ý quét tại Nưu Phàm trên người. Trong gió lạnh lẽo, làm cho thân là thể tu Nưu Phàm toàn thân đều là một cái giật mình, bên ngoài thân tràn ngập nổi da gà. Tuyết. Vây xem hoàng thành cư dân không biết là ai phát ra tiếng kinh hô. Sau đó đám người nhao nhao ngẩng đầu, chỉ gặp lớn chừng bàn tay bông tuyết từ hoàng thành trên bầu trời đêm chậm chậm nhẹ nhàng rơi xuống. Không đến 2-3 cái hô hấp ở giữa, liền chật ních toàn bộ thương khung. Hiện tại rõ ràng là mùa thu, nhiệt độ không khí lại lạnh đến lạ thường. Từng mảnh xương trắng từ đường phố bên trên ngưng kết, kia thủ hộ lấy hoàng thành kiến trúc trận pháp bình chướng phía trên, đều bị trắng loá như tuyết bám vào. Dù là có trận pháp ngăn cách, mọi người vây xem ý nguyên có thể từ trên da cảm nhận được kia sâu lạnh lạnh leo thấu xương. Tuyết lớn đầy trời, đem phương viên vài dặm chi địa bao phủ. Nhiệt độ rất lạnh, thậm chí ảnh hưởng đến hơn phân nửa hoàng thành. Khổng Giao cùng Nưu Phàm đưa thân vào bão tuyết trung ương. Khổng Giao thần sắc thong dong, những cái kia tuyết lớn tại bồng bềnh đến bên cạnh hắn lúc, dịu dàng ngoan ngoãn lách qua hắn thân thể, vây quanh hắn xoay tròn. Mang Nưu Phàm thì tại tuyết lớn cập thân giây lát, toàn bộ thân thể bị thương nặng. Kia đẹp mắt đông tuyết so lưới đao còn muốn sắc bén, tại chạm đến Nưu Phàm thân thể giây lát, lặng yên không tiếng động liền rạch ra thân thể của hắn làn da, tại hắn nhục thân thể bên trên tách ra đỏ thắm sát thái. Cái kia một thân hộ thể vết khí, tại đông tuyết thế công hạ như là không có tác dụng. Phốc phốc phốc, lại là mấy chục đạo vết thương tại Nưu Phàm trên thân thể nổ tung. Trong khoảnh khắc cái kia cao lớn thân thể liền đắm chìm trong máu tươi bên trong. Nưu Phàm tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết, trong mắt có vẻ tàn nhẫn hiện lên, nắm đấm hướng phía trên ngực đống nhiên gỗ. Phúc. Phun ra một ngụm máu tươi về sau, Nưu Phàm lấy máu tươi làm dẫn, kết xuất một cái đạo pháp. Áo giáp màu đỏ ngòm ngưng kết tại hắn bên ngoài thân, miễn cương chặn lại đợt thứ nhất tuyết lớn trung phạt. Nhưng đông tuyết nối liền không dứt, chém vào tại kia huyết sắc khải giáp bên trên, phát ra đao kiếm va chạm thanh âm, mỗi lần đều có thể lưu lại bắt mắt vết cắt. Mắt thấy mình vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự đạo thuật, vậy mà đều không cách nào hoàn toàn đem đông tuyết công kích chống cự, Nưu Phàm biểu tình rốt cục luống cuống, mắng, đây là cái gì quỷ đạo thuật? Khổng Giao đặt mình vào tại trong gió tuyết, tay bấm lấy ấn pháp, không có trả lời Nưu Phàm, mà là ngửa đầu nhìn về phía hư không. Thượng quan Vũ Chu cùng Lan Chỉ chiến đấu tới gần gay cấn. Thượng quan Vũ Chu một chiêu hành vân bố vũ vung ra, chém vỡ Lan Chỉ phòng ngự đạo thuật. Sau đó Lan Chỉ lấy đạo pháp ngưng tụ ra một con cự hình băng điểu, nàng đứng ở băng điểu phía trên, cùng Thượng quan Vũ Chu ác chiến tại một chỗ. Nàng tại băng tính đạo thuật đạt thành tiểu cao sát thực không thể khinh thường, dẫn động thiên địa linh lực ra chỉ về sau, từng cái đạo thuật đánh ra, vậy mà tại Thượng quan Vũ Chu lăng lệ công phạt hạ ổn định cục diện. Đương nhiên đây cũng là Thượng quan Vũ Chu cũng không đem hết toàn lực tiền đề, hắn còn nhớ do Khổng Giao. Giữ lại lá bài tẩy của mình, chuẩn bị ứng phó cái khác hai vị quan chiến thống quân. Chương 327, Thiên Khắc chương 327, Thiên Khắc gặp này thế cục, Khổng Giao trong mắt có hy vọng ngước chi sắc, cách hư không giơ tay lên, hướng phía kia Lan Chỉ đáp lấy băng điệu lặng không một nắm. Làm cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối một màn phát sinh. Khổng Giao tay tựa như hiệu lệnh thiên địa băng tuyết cơ sĩ, nương theo hắn năm ngón tay khép lại, thể nội băng phách đạo cơ chấn động. Một cỗ vật luật tại Thượng quan Vũ Chu cùng Lan Chỉ giao chiến hư không bên trên khuyết tán ra tới. Kia một đầu mấy chục tấm dài băng điểu chạm đến kia cố ba động giây lát, ầm ầm, băng điểu không có dấu hiệu nào trong hư không ầm vang ở giữa nổ tung, toàn bộ băng điểu đều hóa thành đầy trời bông tuyết, thoát ly Lan Chỉ khống chế. Không chỉ có Lan Chỉ mặt lộ vẻ kinh sợ, liền ngay cả huynh đệ sinh đôi đều kinh hô một tiếng, không có khả năng, hắn tại sao có thể phất tay liền phá đi Lan Chỉ băng điểu? Cho người cảm giác tựa như là kia băng điểu tại Khổng Giao trước mặt giống như là đồ chơi, một tay liền bóp nát, băng điểu hóa thành bông tuyết cũng không biến mất, mà là dung nhập đầy trời tuyết lớn, làm cho phong tuyết càng gấp hơn. Lam Chỉ trước hết nhất kịp phản ứng, nàng là tu hành băng tính đạo thuật, đối băng tính thiên địa chi tinh cùng đạo cơ nhất là mẫn cảm. Lăng Không nhìn về phía dưới kia đưa thân vào gió tuyết đầy trời bên trong thiếu niên, sắc mặt khó coi phun ra bất tự, xương tuyết chi tinh, băng phách đạo cơ. Tại cùng tương tính đạo cơ bên trong, phẩm chất cao đạo cơ, đối với phẩm chất thấp đạo cơ mà nói, đơn giản chính là thiên khắc. Có được sắc bén như thế tiến pháp đồng thời, thế mà còn là băng phách đạo cơ. Cứ như vậy một cái mắt, Lam Chỉ biết, trận chiến đấu này chỉ bằng vào nàng cùng Như Phàm hai người, căn bản không có khả năng thắng. Ngay tại nàng muốn mở miệng hướng phía hai vị đứng ngoài quan sát đồng bạn lên tiếng giây lát. Soạn. Gió tuyết đầy trời bên trong, đột nhiên lan tràn ra có chút nhuận ý mưa to trong khoảnh khắc đem thiên khung trên không bao trùm, ngưng tụ thành một mảnh phong tỏa thiên địa màn tre, cũng đem Lan Chỉ bao phủ ở trong đó. Kiếm vũ màn trời. Thượng quan Vũ Chu làm thật. Vẹn vẹn chỉ là giây lát, kiếm vũ màn trời mưa vừa nước sen lẫn thao thiên kiếm ý liền để Lan Chỉ toàn thân chấn động. Lăng lệ kiếm ý vô cùng bất nhập, đập nện tại Lan Chỉ trên thân thể làm cho nàng trong nháy mắt phun ra một miệng lớn máu tươi. Một bên khác, Khổng Giao phá vỡ Lan Chỉ đạo thuật về sau, lúc này mới một lần nữa túi đầu nhìn về phía Ngưu Phàm. Bỏ họ. Cái sau tại Khổng Giao phân thần khoảng cách, phát ra một tiếng giống như châu điên tiếng giống, lấy áo giáp màu đỏ ngòm cưỡng ép đỉnh lấy gió tuyết đầy trời trung phạt, hướng phía Khổng Giao tới gần. Hắn mỗi một bước rơi xuống, đều chấn động đến mặt đất vỡ ra, chấn động tiếng như cùng trọng truy, đánh tại mặt trống. Lấy thế không thể đỡ khí thế, lao xuống mà tới. Mặc dù hắn áo giáp màu đỏ ngòm bị phá ra không ít lỗ hổng, phong tuyết chi thế không ngừng đối với hắn nhục thân tạo thành tổn thương, hắn cũng toàn vẹn không để ý đỏ mắt lên, thế tất yếu tới gần Khổng Giao. Mắt thấy hắn đã bước vào Khổng Giao trước người năm trượng, hắn tràn đầy vết máu miệng bên trong toát ra nhẹ răng cười, cùng ta thời điểm chiến đấu, cũng không thể phân tâm. Thanh em rơi xuống, Như Phàm thân thể tại đạo cơ gia chỉ hạ lần nữa cất cao, gần như 5 mét. Toàn thân đẫm máu Như Phàm toàn thân gân xanh nổi lên, Lăng Không đánh ra một quyền. Nóng bỏng như lò luyện huyết khí ngưng tụ tại hắn trên nắm tay, phun ra ngoài, thẳng đến Khổng Giao mà đến, quyền phong chấn động đến toàn bộ đường đi linh khí đều là chấn động. Thắng. Một quyền vung ra, Như Phàm trên mặt đã hiện hiện tiêu dung. Khoảng cách gần như vậy, bị thể tu cẩn thân, người ở bên ngoài xem ra am hiểu đạo thuật cùng cung tiễn Khổng Giao, thế tất sẽ lâm vào tuyệt đối thế yếu, thậm chí có khả năng tại một quyền này hạ phân ra thắng bại. Nhưng Khổng Giao thì y nguyên bất động như núi, vẫn từ kia khí huyết đập vào mặt, nóng dực khí lãng đem hắn mái tóc màu đen đều thổi đến về sau tùy ý phiêu đãng, hai chân đứng ở nguyên địa không có chút nào tránh né ý tứ. Hắn bình tĩnh nhìn Như Phàm bao vây lấy nồng hắc huyết khí nắm đấm càng ngày càng gần, tại kia huyết khí sắp va chạm đến mình giây lát, hắn một tay bóp một cái pháp quyết, xoát, thiên địa phong tuyết càng gấp hơn. Trong gió tuyết, đông tuyết đầy trời trong khoảnh khắc tại Khổng Giao trước người ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành tường băng, thẳng tắp ngăn tại hắn cùng Như Phàm ở giữa. Tường băng cao càng mười trượng, cơ hồ đem cái này đường đi tách ra. Như Phàm tiếu dung biến mất, nhưng là dưới mắt đã thu tay lại không kịp, chỉ có thể kiên trì đánh phía tường băng. Ầm ầm, huyết khí hóa thành thủy triều một đợt lại một đợt chấn động tại kia phong thao đại táng tuyết ngưng tụ băng tường bên trên. Tường băng phía trước đường đi trực tiếp bị Như Phàm đánh nát, huyết khí lôi cuốn lấy phiến đá cùng bùn cắt mạn thiên phi vũ. Mà băng tường bên trên nhưng không thấy một tia vết tích, chân bóng như gương, Như Phàm nắm đấm không tiếp tục phía trên lưu lại một tia vết tích. Về phần tường băng hậu phương Khổng Giao càng là quần áo đều chưa từng lộn xộn. Thẳng tắp Như Phàm lực lượng hao hết, một quyền này của hắn cuối cùng vẫn là không thể phá vỡ tường băng phòng ngự. Không có khả năng. Ta thế nhưng là Thái Quang. Như Phàm thân là cấm quân tướng quân, nơi nào sẽ là kẻ yếu, thực lực lại vượt trên Khổng Giao một cảnh giới, vốn phải là thiên về một bên thế cục. Ai biết từ mở màn đến bây giờ mình không chỉ có không có chiếm được chút tiện nghi nào, thậm chí ngay cả Khổng Giao phòng ngự đều không phá ra. Đây chính là phong thao đại táng tuyết. Khổng Giao xuyên thấu qua bóng ánh sáng long lanh tường băng, thấy được Như Phàm tấm kia thô khuyết trường trên mặt ngốc trệ, nên miệng cười một tiếng. Mình thế nhưng là huyền giai đỉnh phong đạo cơ, lại tác dụng thương nô phái tam đại chuyển thừa một trong phong thao đại táng tuyết. Đối phó một cái hoàng giai đạo cơ Thái Quang, nếu là không có thể áp chế, mình cũng quá vô dụng. Nghĩ xong, cái kia tràn đầy ý cười trên mặt hiện ra nguy hiểm quang hoa. Bị Như Phàm bắt được. Không được. Trong lòng nghiêm một chút, Như Phàm theo bản năng liền muốn bước ra nhanh chóng tối lui. Nhưng mà vì đó đã muộn, Như Phàm đánh vào băng tường bên trên, cái kia còn chưa kịp rút về nắm đấm, chỉ cảm thấy trống không. Tường băng bị Khổng Giao chủ động trên hồi. Bản này hẳn là đáng giá cao hứng sự tình. Nhưng mà để Như Phàm toàn thân huyết dịch đều muốn ngưng kết cảm giác nguy cơ lại là bao phủ toàn thân của hắn. Kia tường băng cũng không phải là biến mất, mà là hóa thành đầy trời bông tuyết, trong khoảnh khắc đem Như Phàm thôn vệ. Khoảng cách gần như vậy, hắn căn bản là không có cách né tránh. Chỉ cảm thấy trước mắt tái đi, thân thể to lớn đã bị phong thao đại táng tuyết bao phủ. Như Phàm thua, Khổng Giao mới là cố ý dụ hắn cẩn thận. Cái kia băng tuyết đạo thuật mặc dù cùng với bất phàm, nhưng Như Phàm dù sao cũng là Thái Quang, thi triển lấy máu làm dẫn thi triển đạo thuật, trong lúc nhất thời Khổng Giao cũng không phá nổi. Nhưng nếu như Như Phàm cẩn thận, Khổng Giao tập kết tất cả băng tuyết dốc sức một kích, hắn cũng không phòng được. Nhìn xem Như Phàm bị thôn vệ tại tuyết trắng mênh mang bên trong, thân là người đứng xem tuấn tú thiếu niên bỗng nhiên minh bạch, Khổng Giao mới vì sao ngẩng đầu, hiển nhiên là cố ý dụ Như Phàm xâm nhập. Giỏi tính toán, hắn đoán chừng giả bộ như kinh nghiệm chiến đấu không đủ dáng vẻ, đầu tiên là để Lan Chỉ chủ quan, lại để cho Như Phàm lấy nói. Hiện trường người thông minh cũng không chỉ tuấn tú thiếu niên một người, không ít người đều nhao nhao lắc đầu, Như Phàm lần này sợ là cắm. Kia băng tuyết đạo thuật uy lực quá mức dọa người, chính diện bị dìm ngập, giữ nhiều lại ít. Nếu như cứ như vậy phát triển tiếp, Như Phàm bại trận là chú định. Nhưng là bọn hắn không để ý đến, ở đây ngoại trừ Như Phàm cùng Lan Chỉ hai cái cấm quân thống quân bên ngoài, còn có hai cái huynh đệ sinh đôi. Cơ hồ là Như Phàm bị Khổng Giao dụ nhập phong thao đại táng tuyết trung ương giây lát. Bù bù, hai huynh đệ đã hóa còn làm lưu quang phá không mà tới. Một người phóng tới thượng quan Vũ Chu, một người thì xông về Khổng Giao. Bọn hắn sở dĩ bốn người đến chính là vì vạn vô nhất thất, đã Lưu Phàm cùng Lan Chỉ không cách nào thắng qua Khổng Giao hai người. Vậy liền bốn người cùng tiến lên. Chương 328, thông dòng chương 328, thông dòng thượng quan Vũ Chu kiếm vũ màn trời bên trong. Song hai đệ đệ trường thương trong tay hóa thành đầy trời tinh quang, chớp mắt đâm ra trên trăm thương, thương ảnh hóa thành phòng ngự bình chướng ngăn tại Lan Chỉ trước mặt, bị khắp thiên kiếm ý áp chế. Lan Chỉ thở dài một hơi, lập tức tranh thủ thời gian vận khởi đạo thuật phụ trợ. Sau đó hai cái thai quang dốc hết toàn lực tại kiếm vũ màn trời bên trong kích hoạt lên riêng phần mình đạo cơ. Trong nháy mắt đem thế cục nghịch chuyển. Song bảo thai đệ đệ thương thế như hồng, cả người đều hóa thành lưu quang nghịch thế mà lên, không ngừng đem dọc đường kiếm vũ đánh nát. Lan Chỉ theo sát phía sau hắn, ấp ủ một cái càng mạnh mẽ đạo thuật. Một bên khác, song bảo thai ca ca cũng hóa thành trường hồng ở trong trời đêm mang theo một đầu hoa mỹ đường vào cùng, ngay cả người thay thế đoạt giết vào phong thao đại táng tuyết trung ương. Phối hợp Lưu Phàm, đem trung quanh phong tuyết tạm thời trấn khai, ôm đồm ra toàn thân không có một mảnh da thịt hoàn hảo Lưu Phàm. Có thể ngăn cản thượng quan Vũ Chu kiếm vũ màn trời, có thể tại Khổng Giao phong thao đại táng tuyết bên trong cứu người. Từ cặp kia bảo thai hai người triển lộ thực lực đến xem, xa so với Lưu Phàm cùng Lan Chỉ càng mạnh. Đã là thai quang cảnh giới hậu kỳ. Còn chúng vây xem không ít người bắt đầu xem náo nhiệt không chê chuyện lớn gào to. Ha ha, bốn cái thai quang đánh hai cái trúc cơ, coi như Thương Nô phái hai người lại thế nào lợi hại cũng phải bị đánh phục đi. Người ta cấm quân quyết tâm tìm đến chẳng tử, đương nhiên sẽ không để cho cảnh ngọc thọ cục diện như vậy lần nữa phát sinh. Đương nhiên cũng có người chơ chén bốn người hành vi, máng, thật cho ta thiên tế mất mặt. Nói xong hai đối hai, mắt thấy hai cái thống quân không thu thập được, bốn người thế mà cùng nhau tiến lên. Kia tuấn tú thiếu niên cũng là lộ ra vẻ khinh bỉ. Bất quá cấm quân đám người này, nội danh bao che khuyết điểm cùng vô lại, những này nhục mạ đối với bọn hắn bốn người tới nói nếu như không nghe thấy. Cũng may là Khổng Giao đã sớm liệu đến sẽ có một màn này phát sinh. Cơ hồ là hai người gia nhập chiến đấu giây lát, hắn liền hướng phía trên không một tiếng bạo giống, thượng quan sư minh, ngay tại lúc này. Soạt. Kiếm vũ màn trời bên trong mưa to càng gấp hơn. Bị Lan Chỉ cùng song bảo thai đệ đệ áp chế thượng quan Vũ Chu nghe được Khổng Giao thanh âm, trong con mắt bắn ra lăng lệ, khí thế bỗng nhiên một tăng. Thiên hạ kiếm ý bị hắn thôi động đến cực hạn, cả người tựa như đều hóa thành mũi kiếm. Hộ thể kiếm ý như sóng lớn từng lớp lấy thượng quan Vũ Chu làm trung tâm quyết tán, thế mà ngắn ngủi chấn khai cặp kia bảo thai đệ đệ cùng Lan Chỉ giáp công, bị thượng quan Vũ Chu kéo dài khoảng cách. Theo hắn trong mắt lăng lệ quang mang lóe lên, hướng phía hai người phương hướng chém ra một kiếm, ngập lấy uy nghiêm tiếng nói truyền vang tại kiếm vũ màn trời bên trong. Thiên hạ treo ngược. Xoát. Khắp thiên kiếm mưa tại kiếm vũ màn trời bên trong ngưng tụ, hóa thành một đạo màu xanh thẳm tấm lụa, như là thiên hà nghiêng, chém về phía hai người. Toàn lực một kiếm, ngạnh sinh sinh đem hai người bước lui. Một bên khác, Khổng Giao hô lên câu nói kia về sau, hai mắt cũng có xương ánh sáng màu trắng lấp lóe. Nương theo toàn thân hắn linh lực chấn động, kích hoạt lên thể nội băng phách đạo cơ. Kia bị tuyệt phẩm thăng luân đan nhuộm thành kim sắc băng phách đạo kệ tờn lúc tại đỉnh đầu hắn hiện hiện. Huyền giai đỉnh phong đạo cơ vừa ra, vốn là tại phong thao đại táng tuyết ảnh hưởng dưới, như là lẫm đông hoàng thành đường đi, càng là trong khoảnh khắc biến thành băng thiên tuyết địa, nước đóng thành băng. Luôn không khí lạnh vô cùng bất nhập, đứng núi chịu sào chính là người cấm quân kia sinh đôi ca ca cùng kia Lưu Phàm, hai người bên ngoài thần tức thời leo lên trên một tầng băng xương. Thật là bá đạo đạo cơ. Sắc mặt hai người khẽ biến, không thể không thôi động linh lực hộ thể đem hàn khí ngăn cách. Nếu không phải bọn hắn cảnh giới cao hơn Khổng Giao, đạt tới thai quang, chỉ là cố hàn ý này liền có thể để bọn hắn thụ thương. Về phần cái khác trốn ở trận pháp bình chướng bên trong mọi người bây xem, dù là có trận pháp suy yếu rất lạnh, vẫn như cũng bị đồng cứng đến run lập cập. Luôn không khí lạnh giáng lâm mới vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Tại băng phách đạo cơ ra chỉ dưới, phong thao đại táng tuyết triển lộ ra chân chính răng nanh. Hô, hàn phong gào thét quét sạch thiên địa, đem hoàng thành thiên khung tầng mây đều thổi tản. Gió tuyết đầy trời dày đặc đến làm cho mắt người ánh mắt đều bị che chắn. Từng mảnh đông tuyết đem toàn bộ đường đi toàn bộ bao phủ, không có một chỗ góc chết. Một màn này thấy kia sinh đôi ca ca cùng Lưu Phàm sắc mặt đại biến. Không tránh được, chỉ có ngạnh kháng. Tìm không thấy mảy may né tránh không gian hai người, chỉ có thể thi triển riêng phần mình phòng ngự thủ đoạn cắn răng ngạnh kháng. Tiếp theo dây lát tuyết lớn hóa thành băng tuyết thác nước, đem thân hình của hai người thôn vệ ở trong đó. Đường đi đại địa dưới một kích này bị ngạnh sinh sinh gọt đi mấy trượng. Dù bọn hắn hai người thai quang liên thủ, trong lúc nhất thời cũng không cách nào từ đó tránh ra. Thừa dịp cái này khoảng cách, Khổng Giao đông nhiên vô ngực, giống lên một câu, đại bàng. Ly. To rõ vó vang lên triệt hoàn thành. Một con toàn thân trắng đoán cự điểu từ Khổng Giao trong quần áo bay ra, trước mắt triển khai mấy chục trượng yêu thân thể. Khổng Giao không có chút nào trì hoãn, một bước đạp vào đại bàng lưng. Khu sử đại bàng xông vào phía trên kiếm vũ màn trời, đón đi chém ra thiên hà treo ngược kiếm ý bước lui Lan Chỉ cùng sinh đôi đệ đệ thượng quan Vũ Chu. Hiu. Đại bàng triển khai cấp tốc, ở trong trời đêm hóa thành một đạo xích kim sắc đường vòng cung tiêu xạ mà ra. Vẹn vẹn chỉ là một cái nháy mắt, liền biến mất ở trong hoàng thành. Nhìn qua đêm đó không bên trên kia lưu lại xích kim dư quang chậm rãi trở thành nhạt, dưới hoàng thành phương cư dân từng cái ngây ra như phỗng. Chạy. Tại cấm quân tứ đại thống quân liên thủ vây công phía dưới, Khổng Giao, thượng quan Vũ Chu đột nhiên một phát, trong nháy mắt áp chế bốn người, sau đó tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ nhẹ lướt đi. Bọn hắn giống như đã sớm biết bốn người sẽ liên thủ, vẫn không dùng tới toàn bộ thực lực. Đợi cho mặt khác hai cái thống quân tham chiến, bọn hắn mới một kích đã đi. Toàn bộ đường phố bên trên cư dân thậm chí đều chưa kịp phản ứng, hai người đã đáp lấy đại bảng thành công thoát thân. Toàn bộ đường đi tức thời lặng ngắt như tờ, không ít nhìn nhiệt liệt cư dân hai mặt nhìn nhau, tựa hồ còn không có trở lại mùi vị tới. thằng đến bị Khổng Giao Phong thao đại táng tuyết vây khốn như phàm cùng sinh đôi ca ca đánh lấy run rẩy, chật vật từ tuyết thác nước bên trong thoát thân. Cho đến bị Thượng Quan Vũ Chu dùng kiếm vũ màn trời chém ra một kiếm thiên hà treo ngược, làm cho liên tiếp lui về phía sau sinh đôi đệ đệ cùng Lan Chỉ từ kiếm vũ màn trời bên trong đi ra. Nhìn xem kia bốn cái thống quân chật vật, tất cả cư dân trên mặt đều toát ra trêu tức. Cấm quân lần này mất mặt ném đi được rồi, tứ đại thống quân liên thủ chắn người, còn để cho người ta chạy, bốn người này trở về sợ là muốn chịu roi. Bất quá cái này Vu Đông hai cái thiên tài, cũng quá lợi hại đi, thế mà dưới loại tình huống này đều có thể thông dong tối lui. Ta nhìn thiếu niên kia kiếm tiên kiếm ý, cùng tiểu kiếm tiên Trúc Văn Viễn đã tương xứng. Lại thêm một cái băng tuyết đạo thuật cùng tiễn thuật đều bá đạo như vậy không giao. Hai người bọn họ nếu không phải vô tâm ham chiến, cái này bốn cái thống quân cũng không nhất định có thể chắc thắng bọn hắn. Chương 329, nhất chiến thành danh chương 329, nhất chiến thành danh bên thai nối liền không dứt thanh âm, cho dù là cách trận pháp, vẫn như cũ chuyển vào bốn người trong hai. Cấm quân bốn cái thống quân cũng là liếc mắt nhìn nhau về sau, lộ ra cười khổ. Xong, trang tử không có tìm trở về, còn đem chúng ta mặt cũng ném khỏi đây mà. Như Phạm đã biến thành huyết nhân. Phong Thao đại táng tuyết đem hắn làn da cắt đến nát bét, trên ngực Khổng Giao lưu lại chúng tên còn không ngừng ra bên ngoài tràn đầy máu tươi, đem hắn chỗ đứng vị trí tuyết trắng đều nhuộm thành huyết hồng. Bất quá hắn tựa như không hề để tâm thương thế của mình, ngược lại càng để ý lần này chắn người kết quả, dùng sức đập một thanh mình đầu trọng, hùng hùng hổ hổ nói: "Các ngươi nói một chút đây là cái gì cái đạo lý? Bốn người chúng ta thai quang cảnh giới thống quân không trận nổi hai cái trúc cơ cảnh giới." Loan Sinh ca ca Sa Bạch phóng khiên trường thương nhìn một cái Như Phàm, ở nơi đó gật gù đắc ý: "Vậy làm thế nào? Ngươi toàn bộ hành trình bị đè lên đánh, nếu không phải ta xuất thủ, ngươi cũng bị cắt thành bọt thịt." Như Phạm tự giác đối lý, hơi đỏ mặt không có nói tiếp. Lan Chỉ thì thần sắc đắng chát lắc đầu, thở dài: "Được rồi, hôm nay tính chúng ta mất thể diện. Hai người này, nếu là làm thật, chúng ta cũng không nhất định chắc thắng. Bọn hắn không muốn đem sự tình làm lớn chuyện mà thôi." Nói trong mắt nàng hiện ra lòng còn sợ hãi. Một cái Thượng Quan Vũ Chu, kiếm đạo kinh người, lấy trúc cơ thực lực một kiếm bức lui nàng cùng Sa Ứng Thu, thiên thể chỉ có tiểu kiếm tiên Trúc Văn Viễn có thể cùng sánh vai. Kinh khủng nhất vẫn là Khổng Giao, thân hoài băng phách đạo cơ, tiên pháp, đạo thuật song tuyệt. Một trường phá mình băng điều đạo thuật, có thể đồng thời vây khốn Như Phàm cùng Sa Bạch phóng. Thực lực này bọn hắn lưu không được cũng là bình thường. Đừng nói những thứ vô dụng này, ngẫm lại trở về bàn giao thế nào đi. Đệ đệ Sa Ứng xem lấy đường phố bên trên đầy đất bừa bộn, cũng là mặt lộ vẻ vẻ u sầu vô vỗ chán của mình. Lần này xem như cảm lớn, thắng còn tốt, trở về đối mấy cái tướng quân cũng coi là có cái bàn giao. Hiện tại không chỉ có không có thắng, còn đem hoàng thành làm thành dạng này, trở về một trận roi là tránh không được. Bốn người đồng thời trầm mặt xuống, chỉ có Như Phàm trầm thấp mắng một câu: "Lão tử không sợ đánh." Một trận chiến này động tĩnh to lớn như thế, tự nhiên hấp dẫn tới vô số ánh mắt. Song phương chỗ chiến đấu đường đi cách đó không xa cao lầu chi đỉnh, thân mang ngũ trảo áo bào màu vàng thanh niên thân ảnh cao ngạo đứng ở trong bóng đêm. Đứng phía sau đứng thẳng một cái toàn thân quấn đầy vải trắng thiếu niên. Kia áo bào màu vàng thanh niên giống như là trời sinh vương giả, trên mặt không có chút nào biểu lộ bộc lộ, chỉ là đứng ở nơi đó liền có mơ hồ long khí xoay quanh tại quanh người hắn các nơi. Người bên ngoài nhìn đến một chút, nhìn không được sinh lòng kính sợ. Phía sau hắn đứng đấy thiếu niên càng là ngay cả con mắt cũng không dám nhấc một chút. "Ngọc Thọ, ngươi thua bởi hắn công an." Thanh niên con ngươi có kim sắc quang hoa lưu chuyển, nhìn qua đại bảng rời đi phương hướng, nhẹ nhàng lên tiếng: "Từ hắn biểu hiện ra thực lực nhìn, ta kia nhị đệ cũng không nhất định có thể thắng hắn." Cảnh Ngọc Thọ xấu hổ cúi đầu. Hắn toàn bộ hành trình mắt thấy cả chàng chiến đấu, chỗ nào nhìn không ra Khổng Giao trước đó bắn mình mũi tên kia hoàn toàn là lưu thủ. Nếu là hắn có sát tâm, mình sao có thể mạng sống? Bất quá thái tử vậy mà đem Khổng Giao cùng nhị hoàng tử so sánh, vẫn là để trong lòng hắn chấn động. Nhị hoàng tử thế nhưng là toàn bộ hoàng thất gần với trước mắt người thanh niên này tồn tại, có được nồng hậu dạy đặc nhân hoàng huyết mạch, nếu không phải thái tử thiên tư danh xưng là 500 năm mạnh nhất. Nhị hoàng tử hiện tại sợ không chỉ là nhị hoàng tử. Cái này Khổng Giao coi là thật mạnh như thế. Cảnh Ngọc Thọ trước đó còn nghĩ lấy chữa khỏi thương thế, đi đem chàng tử tìm trở về. Trải qua thái tử tiểu nói này, hắn triệt để không có tâm tư này. Thu hồi trong lòng rung động, Cảnh Ngọc Thọ tự trách nói: "Thuộc hạ trung quy là bại, cho thái tử mất thể diện." Thái tử không có trả lời, mà là con ngươi nhất chuyển, nhìn về phía khoảng cách cao lầu không đến hai cái đường đi một chỗ khác trên tử lâu. Thân mang vàng sáng gấm vóc nhị hoàng tử dẫn theo Bạch Tương Minh xuất hiện tại quán rượu bên cửa sổ. Tại thái tử ánh mắt quăng tới đồng thời, nhị hoàng tử cũng là thấy được hắn. Hai huynh đệ xa xa liếc nhau một cái, nhị hoàng tử nghỉ trầm mặc về sau, xa xa hướng phía thái tử chắp tay, sau lưng Bạch Tương Minh càng là trực tiếp quỳ xuống. Thái tử khẽ gật đầu, lộ ra hòa ái tiểu dung, đáp lại nhị hoàng tử về sau, liền dẫn Cảnh Ngọc Thọ tại cao lầu chi đỉnh biến mất không còn tăm tích. Lưu lại một mặt phức tạp nhị hoàng tử cùng chưa tỉnh hồn Bạch Tương Minh. Thái tử thế mà xuất hiện ở đây. Bạch Tương Minh xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh, dư quang liếc qua mới thái tử đứng thẳng vị trí, trong mắt có lưu lại kinh hoàng. Nam nhân kia không chỉ có đạt đến quyền lực đỉnh phong, mà lại thực lực cũng danh xưng là thế hệ này thiên tể thứ nhất. Ẩn ẩn có nhân hoàng tại thế phong thái. Cả triều văn võ, không có ai thấy hắn không run, cũng chỉ có nhị hoàng tử có thể chính diện nhìn thẳng hắn. Ta vậy đại ca trời sinh có trưởng khống toàn cục bá đạo, Thương Ngô phái hai người xuất hiện tại thiên tể, là biến số. Hắn tự nhiên là một tới. Nhị hoàng tử nhẹ nhàng mở miệng, đối với cái này một màn lại là không ngạc nhiên chút nào. Nói xong ánh mắt của hắn nhìn về phía kinh lịch mới kia một trận đại chiến sau lưu lại đầy đất bừa bộn đường đi, trong ánh mắt cũng có suy tư. Trước đó hắn tại Thương Ngô phái cưỡng bức Khổng Giao xuất thủ, cái sau không phải tránh, chính là lừa gạt, nói cái gì cũng không cùng tự mình động thủ. Cho nên hắn hôm nay cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Khổng Giao chân chính thực lực. nhớ lại mới từ Khổng Giao đỉnh đầu hiện hiện đạo cơ, trong lòng của hắn như có chỗ minh ngộ, huyền giai đỉnh phong đạo cơ. Chắc không được hoàng phủ thúc thúc cũng nhịn không được thu hắn làm đồ đệ. Bạch Tương Minh cũng thuận nhị hoàng tử ánh mắt nhìn, trên gương mặt cũng có kinh nghi bất định, thở dài, trước đó Khổng Giao một tiễn thất bại cảnh ngọc tọ, ta còn tưởng rằng hắn một thân tu vi đều tại trên tiễn. Không nghĩ tới đạo thuật tạo nghệ cũng khủng bố như thế, hoàng phủ trưởng môn nếu là đem vị chuyển cho hắn, Thương Ngô phái Vu Đông môn phái thứ nhất vị trí, sợ là có thể kéo dài ngàn năm không ngã. Nhị hoàng tử như là gật đầu, nhưng trong lòng nhưng vẫn là có nghi hoặc. Hắn đi qua Vu Đông, nghe qua Khổng Giao cuộc đời. Hắn nhớ rõ ràng Khổng Giao tại Tiềm Long bảng xưng hào là Thăng Long kích mới đúng, lúc này thầm nghĩ, hôm nay hắn dùng tên, dùng đạo thuật, lại chậm chạp không dùng kích, sợ là còn chưa đem hết toàn lực. Như thế một cái thâm bất khả trắc tinh địch, để luôn luôn tự tin nhị hoàng tử cũng nhiều chút thất vọng. Luận thân phận địa vị, luận tiên tư thực lực, cái này Khổng Giao không có đồng dạng trên lệnh với mình. Trong đầu hiện lên hoàng phủ Ngũ Cần gương mặt xinh đẹp, nhị hoàng tử ánh mắt bỗng nhiên trở nên lăng lệ, ta cùng hắn tất có một trận chiến. Ánh mắt rời về phía Tình công chúa phủ đệ. Tại Khổng Giao thi triển phong thao đại táng tuyết, toàn lực kích hoạt huyền giai đạo cơ thời điểm. Nơi này nhiệt độ không khí cũng là chợt hạ xuống. Kia bị Tình công chúa dùng để cho an dưỡng linh cá thủy tạ, đều bị lan tràn tới luồng không khí lạnh cóng đến nổi lên một tầng miếng băng mỏng. Hoàng phủ Ngũ Cần ghé vào thủy tạ rào chắn bên trên, nhìn xem trong nước linh ngư bị đông cứng đến đã trốn vào nước bùn bên trong, chợt cảm thấy thú vị, hai tay chống lấy cái cằm, thấy tràn đầy phấn khởi. Tình công chúa chẳng biết lúc nào đi tới bên người nàng, nhìn xem mình không tim không phổi trên mặt nữ nhi lộ ra ôn nhu tiểu dung. Ngươi không lo lắng Khổng Giao cùng thượng quan Vũ Chu? Có gì có thể lo lắng, bất quá bốn cái thai quan mà thôi, lưu không dưới bọn hắn. Hoàng phủ Ngũ Cần trả lời ngược lại là đương nhiên. Ta nhớ rõ ràng hai người bọn họ chỉ có chút cơ tu vi. Tình công chúa ngẩng đầu, trong mắt có đột nhiên thần thái, nhìn qua mới bộc phát linh lực ba động hoàng thành phương hướng. Thượng quan Vũ Chu đến Đông Tiên sư bá chân truyền, Vu Đông thế hệ này kiếm tu là thuộc hắn kinh diễm nhất. Khổng Giao còn chưa thăng luân lúc liền cùng chúng ta Vu Đông đã từng đầu rồng đánh qua, về sau bởi vì linh lực không kế, bị chiêu thức phản vệ. Hoàng phủ Ngũ Cần rối ra ngón tay liệt đếm lấy Khổng Giao những cái kia ngạo nhân chiến tích. Giữa luân lúc hắn liền có thể giết thăng luân, hiện tại thăng luân, ta đều có chút nhìn không thấu. Hoàng phủ Ngũ Cần bình tĩnh đáp lại, để Tình công chúa mắt lộ dị sắc. Người cũng nhìn không thấu sao? Hoàng phủ Ngũ Cần là nàng sinh, không có người so với nàng rõ ràng hơn nữ nhi của mình có nhiều bất phàm. Đây là nàng lần thứ nhất từ nữ nhi của mình nơi này, nghe được nàng cao như thế đánh giá, đi bình luận một cái cùng thế hệ người trẻ tuổi. Hoàng phủ anh ngược lại là thu cái hảo đồ đệ. Chương 330, Tuyền Châu rừng trúc chương 330, Tuyền Châu rừng trúc hoàng thành một trận chiến chấn kinh khắp nơi. Trong vòng một đêm, từ Vũ Đông tới hai cái dị vực tu sĩ, tên là Khổng Giao, Thượng quan Vũ Chu hai người thiếu niên, liên thủ từ cấm quân tứ đại thống quân vòng vây hạ thông dong rời đi nghe đồn, đã truyền khắp toàn bộ Thiên Tề hoàng triều. Đồng thời ẩn ẩn có cấp tốc lan tràn xu thế. Thiên Tề hoàng triều ai không biết cấm quân ngũ đại thống quân, ngoại trừ Cảnh Ngọc Thọ người trẻ tuổi này bên ngoài, cái khác bốn cái đều là kẻ ra đời. Bốn người đều là thai quan cảnh giới, tuy nói xú danh chiêu, nhưng thực lực đều là thực sự. Ngoại trừ hóa hồn tu vi hai cái cấm quân tướng quân, có thể từ bọn hắn vây quét hạ thông dong rời đi, Thiên Tề thế hệ tuổi trẻ ít người có mấy cái dám nói mình có thể làm được. Bốn người bọn họ cơ hồ đại biểu nửa cái cấm quân tinh anh, mà Khổng Giao cùng Thượng quan Vũ Chu hai người nhìn qua cũng bất quá chừng 20. Bọn hắn không chỉ có chạy, còn đem Nưu Phàm cùng Lan Chỉ bị thương không nhẹ. Trong đó số Nưu Phàm bị thương nặng nhất, toàn thân không có một chỗ hoàn hảo lẳng ra, còn bị hàn khí nhập thể, đánh xong sau liền bị đông cứng thành băng điêu, bị ba cái thống quân nhất trở về. Nghe nói chữa thương cho hắn trong quân đan sư, đều bị trong cơ thể hắn hàn khí gây thương tích, thúc thủ vô sách. Vẫn là cấm quân tả tướng quân tự mình đến vì hắn đem hàn khí bức ra thể nội. Thuận tiện không để ý hắn kêu rên, hung hăng rút hắn một trận roi. Đương nhiên, cái khác ba cái thống quân cũng không có chạy, đêm hôm đó trong cấm quân tất cả đều là bốn người quỷ khóc sói gào tiếng kêu rên. Có người vui vẻ có người sầu. Bốn cái thống quân bị thu thập đến thế thảm. Khổng Giao cùng Thượng quan Vũ Chu lại là nhất chiến thành danh, ẩn ẩn bị Thiên Tề hoàng triều người thả đến cùng nhị hoàng tử ngang hàng vị trí. Bởi vì Thượng quan Vũ Chu dùng kiếm, lại trong trận chiến ấy vung ra kiếm thế kinh người, Thiên Tề hoàng triều người xưng Thượng quan Vũ Chu vì Vu Đông tiểu kiếm tiên. Có cùng tiểu kiếm tiên Trúc Văn Viễn tương đối ý tứ, mà Khổng Giao là bởi vì đêm đó thi triển phong thao đại táng tuyết, làm cho hoàng triều mảng lớn đường đi bị băng phong, trùng hợp lại sinh một bộ tốt đối ra, khí chất thanh lãnh, cho nên bị Thiên Tề người xưng là băng phách công tử. Đương nhiên quen biết Khổng Giao tính cách người, đối với công tử hai chữ xưng hô là khịt mũi coi thường. Thì như nhị hoàng tử, thì như hoàng phủ Ngũ Cần. Mặc kệ xưng hào như thế nào, trận chiến kia sau hẳn là không người sẽ đi treo chọc Khổng Giao cùng Thượng quan Vũ Chu. Đương nhiên, bọn hắn muốn tìm cũng không tìm được. Thiên Tề đại địa, Tuyền Châu Tây Bắc biên duyên, có một chỗ bị trận pháp vây lên, cùng ngoại giới ngăn cách ra thế ngoại rừng trúc. Trúc bên trong quán trà bên trong, tu cục nước ngọt nước suối tại trong bầu bị đại hỏa đun sôi, bốc lên cổ khói trắng. Một đôi trắng non tu tay dài bàn tay nhấc lên ấm nước, nước sôi thuận ấm miệng rót vào trước mặt gắn chút lá trà trong chén, trải qua nước nóng một kích, mắt lạnh hương trà tức thời tràn ngập toàn bộ lịch sự tao nhã trúc bên trong con trà. Một người tướng mạo tuấn tú, không nói lời nào lúc ánh mắt lạnh lùng thiếu niên mặc áo đen đem trong chén trà nóng đặt chóp mũi tinh tế ngửi một ngụm. Nhiệt khí mang theo nồng đậm hương trà rót vào trong mũi của hắn, làm cho lên trên mặt hiện ra vẻ mặt hài lòng, bình luận, cái này Thiên Tề trà, cùng Vu Đông trà so sánh, hương vị ngược lại là càng dày đặc chút. Bất quá hai vực khẩu vị có khác biệt, cũng không có người nào cao ai thấp thuyết pháp, mỗi người mỗi vẻ đi. Nói thiếu niên chờ đợi lá trà hương vị ở trong nước tán đến không sai biệt lắm, không để ý nước trà nóng hổi, nhấp một miếng nước trà, vẫn từ hương trà ở trong miệng quyết tán, nụ cười trên mặt càng đậm. Người này dĩ nhiên chính là từ Thiên Tề hoàng triều từ bốn cái cấm quân vòng vây dưới, thuận lợi thoát thân Khổng Giao. Ngày đó đáp lấy lại bảng, Khổng Giao tại hoàng thành bên ngoài, liền cùng thượng quan Vũ Chu tách ra. Cách hắn rời đi hoàng thành đã qua một tháng lâu. Dưới mắt hắn vị trí khu vực này gọi là Tuyền Châu, khoảng cách Thiên Tề hoàng thành không sai biệt lắm có 6-7 ngày lộ trình. Nơi này cũng là khổ nhược tự chỗ khu vực. Sớm tại tới này Tuyền Châu ngày đầu tiên, hắn liền thuận tỉnh công chúa họa cho hắn địa đồ đi xem đồng dạng khổ nhược tự di chỉ. Cùng Khổng Giao trong dự đoán, một khu vực như vậy bị Thiên Tề hoàng triều dùng đại trận phong đoạn mất, mà lại không phải đơn giản thăng luân trận pháp, Khổng Giao dùng cực phẩm mũi tên thăm dò một chút, căn bản không có biện pháp dung chuyển cái kia trận pháp mảy may. Dù hắn tế ra phá trận kỳ, hiệu quả cũng cực kỳ bé nhỏ. Hắn phán đoán một chút, lấy phá trận kỳ tốc độ, tối thiểu đến tốn thời gian 1 đến 2 năm thời gian mới có thể đem cái kia trận pháp phá vỡ. Khổng Giao chỗ nào chờ đến lâu như vậy, chỉ có thể chui vào Tuyền Châu cái này rừng trúc phường thị, một bên tu luyện, một bên tìm hiểu lấy cùng đại trận kia tương quan tình báo. Như thế nhất chờ, liền chờ gần 1 tháng. Cái này phường thị ngược lại là cái thanh tịnh chỗ. Xung quanh biển trúc vần quanh, cơn gió thổi qua thường có để cho lòng người yên tĩnh tiếng xào xạc. Trong phường thị tu sĩ cũng phần lớn chậm rãi. Khổng Giao nhận hoàn cảnh ảnh hưởng cũng chậm xuống tới. Ở bên trong thuê một phòng khách, tu luyện sau khi, liền tới cái này trúc bên trong trà lâu pha bên trên một bình trà nóng, nghe một chút tới đây tu sĩ nói chuyện phiếm. Ngẫu nhiên cũng có thể nghe được liên quan tới khổ nhược tự nghe đồn. Mặc kệ thật thật giả giả, những ngày này cũng là còn có chút thu hoạch. Đầu tiên chính là liên quan tới khổ nhược tự cái kia trận pháp. Nghe Tuyền Châu tu sĩ lời nói, là một loại gọi là Xích Dương hồi tức đại trận, thỏa thỏa trưởng sinh đại trận. Dù là trận pháp này đã bị Thiên Tề hoàng triều bố trí gần 1000 năm, trận pháp trận nhãn lực lượng đã bị tiêu ma hơn phân nửa uy lực, nhưng ngăn lại Khổng Giao cái này thăng luân còn không phải dễ dàng. Một tháng qua, Khổng Giao cũng tại trong phường thị nghe nói một chút liên quan tới trận pháp này tình báo. Cái này Xích Dương hồi tức đại trận có thể hấp thu liệt dương bên trong nóng bỏng linh lực để mà duy trì trận pháp vận chuyển, cho nên liền xem như trận nhãn hoạch tâm đã mất đi tác dụng, vẫn như cũ có thể bảo trì tại 4 tới 5 thành uy lực. Đây không thể nghi ngờ là cái tin tức xấu. Muốn chờ trận pháp này bị thời gian làm hao mòn, sợ là không có mấy ngàn năm là đừng suy nghĩ. Đương nhiên được tin tức cũng có. Khổng Giao đem còn nóng hổi chén trà nhẹ nhàng cất đặt tại trên bàn trà, trong đầu nhớ lại hắn nghe được nghe đồn. Mùa đông lúc trời đông giá rét, mặt trời yếu nhất, kia Xích Dương hồi tức đại trận hấp thu Xích Dương linh lực cũng sẽ ngã vào đáy cốc. Lúc đó kia Xích Dương hồi tức đại trận sẽ là yếu nhất thời điểm, khi đó lại dùng phá trận kỳ phá vỡ cái kia trận pháp, nghĩ đến cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Hiện tại đã là thu phân thời tiết, khoảng cách đông chí còn có nửa tháng. Khổng Giao chuẩn bị lại đợi thêm những ngày qua. Dù sao hắn tại cái này Thiên Tề hoàng triều chính là vì hai cái cơ duyên mà tới, một cái khổ nhược tự, một cái hướng đế cổ thành. Hướng đế cổ thành còn có 2 năm, cũng không kém cái này hơn 1 tháng thời gian. Cho nên Khổng Giao mới như thế khoan thai tự đắc, phi thường ung dung tại cái này trúc bên trong phường thị định cư lại. Khổng Giao uống trà khoảng cách, cái này trúc bên trong quán trà cũng đến một ngày nhân khí thịnh vượng nhất thời điểm. Những cái kia từ trong phường thị thu quầy hàng tu sĩ top 5 top 3 kết bạn tiến vào quán trà, đốt một bình trà nóng, bắt đầu trà dư tiểu hậu nói chuyện phiếm. Những này bản địa tán tu, mặc dù đại đa số thời điểm nói đều là nói nhảm cùng nói ngoa sau tình báo, nhưng cẩn thận sàng chọn còn có sẽ có tình báo hữu dụng, tỉ như liên quan tới kia Xích Dương hồi tức đại trận suy yếu kỳ, chính là Khổng Giao tại quán trà này nghe được đến một cái tinh thông trận pháp tán tu đề cập. Cho nên Khổng Giao mặt ngoài tại một mình uống trà, ánh mắt nhìn như đang thưởng thức ngoài cửa sổ rừng trúc biển trúc, lỗ tai lại là sớm đã dựng thẳng lên. Tự động loại bỏ rơi một chút vô dụng tin tức về sau, Khổng Giao bị một bàn trà khách thấp giọng trò chuyện hấp dẫn. Chương 331, đánh chủ ý chương 331, đánh chủ ý ba người bọn họ không giống như là cái này rừng trúc phường thị người làm ăn, giống như là dọc đường nơi đây tới đây mua cần thiết linh vật tán tu. Một người bụng vệ, trên mặt ngược lại là không có nhiều thịt mỡ, trong bụng tất cả đều là chất béo. Chỉ nghe hắn ở nơi đó hào hứng đối với mình hai vị đồng bạn nói ra, các ngươi nghe nói không, cái kia gọi thượng quan Vũ Chu Vũ Đông kiếm tu, nửa tháng trước đi đến Thiên Tuyển kiếm tông, muốn khiêu chiến bọn hắn tiểu kiếm tiên Trúc Văn Viễn. Ai biết Trúc Văn Viễn bế quan hơn nửa năm, để hắn bùa hụt. Gia hỏa này là kẻ hung hăng à, vừa nghe đến tiểu kiếm tiên bế quan, trực tiếp tại Thiên Tuyển kiếm tông chân núi ở, mỗi ngày chạy tới người ta sơn môn khiêu chiến đệ tử khác. Nửa tháng này cơ hồ đem có thể đánh đều đánh mấy lần, Thiên Tuyển kiếm tông gần với tiểu kiếm tiên Bạch Lân kiếm, tại kia thượng quan Vũ Chu dưới kiếm đều không thể chống nổi một nén nhang. Đồng bạn của hắn nghe xong, cũng là hào hứng tăng gọn. Muốn nói đến tiên tể gần nhất được chú ý nhất sự kiện, thuộc về hoàng thành Vũ Đông hai cái dị vực tu sĩ cùng cấm quân 4 vị thống quân một trận chiến. Nghe nói trận chiến kia hoàng thành 10 dặm tuyết bay, kiếm vũ màn trời bao phủ hư không. Cũng chính là bởi vì trận chiến kia, thượng quan Vũ Chu cùng Khổng Giao danh tự dần dần bị thiên tể tu sĩ chô biết rõ. Không ít người đã đem thượng quan Vũ Chu bỏ vào cùng tiểu kiếm tiên Trúc Văn Viễn ngang hàng vị trí. Đặc biệt là kiếm tu nhóm đều mới biết, đến cùng là thượng quan Vũ Chu cái này Vũ Đông tiểu kiếm tiên lợi hại, vẫn là thiên tể tiểu kiếm tiên càng hơn một bậc. Đáng tiếc, Trúc Văn Viễn bê quan, không thể kiến thức đến Vũ Đông cùng thiên tể hai vực kiếm đạo thiên tài tranh phong. Trong đó một tên tán tu phía sau gánh vác lấy trường kiếm, rõ ràng là dùng kiếm, nói đến đây cũng là một mặt tiếc nuối. Đồng bạn của hắn thì cười thần bí, trả lời, không cần đáng tiếc, nghe nói thượng quan Vũ Chu lần này đem Thiên Tuyển kiếm tông tông chủ đều cho gây cấp nhãn, mắt thấy lấy đệ tử của mình không có một cái là thượng quan Vũ Chu đối thủ, trong cơn tức giận đã truyền âm vào Trúc Văn Viễn bế quan chỗ. Nói là muốn đem Trúc Văn Viễn gọi ra, đem Thiên Tuyển kiếm tông rất mặt mũi cầm về. Người suy nghĩ một chút, Thiên Tuyển kiếm tông tại chúng ta thiên tể cỡ nào thể diện thế lực, trải qua thượng quan Vũ Chu như thế nháo trò, bọn hắn có thể ngồi được vững mới là lạ. Ba người vốn là xì xào bàn tán, có thể tại trận trà khách cái nào không phải tu sĩ, nhĩ lực kinh người, lúc này liền có người tràn đầy phấn khởi mà hỏi kia bụng vệ tán tu, nói như vậy, Trúc Văn Viễn xuất quan.
Không có đâu, bất quá tông chủ truyền âm, Trúc Văn Viễn thế tất không dám ngỗ nghịch, chẳng mấy ngày nữa hẳn là liền ra, đến lúc đó tất nhiên là một trận long tranh hổ đấu. Thiên Tuyển Kiếm Tông cách nơi này cũng không xa, bất quá là nửa tháng lộ trình, đến lúc đó nhất định phải đi nhìn xem. Kiếm kia tu đồng bạn nhãn tình sáng lên, lời thề son sắt biểu thị muốn đi mắt thấy cuộc chiến đấu kia. Trong quán trà nói chuyện lại thế nào khả năng tránh thoát khổng giao lỗ thai. Hắn đem tất cả liên quan tới Thượng Quan Vũ Chu không sót một chữ nghe vào trong thai về sau, lắc đầu, thở dài, Thượng Quan sư minh vẫn là như thế yêu làm ẩu. Bất quá nghe được Thiên Tuyển Kiếm Tông cách nơi này không xa về sau, khổng giao cũng có chút ý động, âm thầm suy nghĩ, dù sao những ngày qua cũng không có chuyện để làm, chẳng bằng bất thời gian đi xem một chút Thượng Quan sư minh cùng kia Trúc Văn Viễn quyết đấu. Ngay tại khổng giao cầm chén trà suy nghĩ Thiên Tuyển Kiếm Tông việc này thời điểm, trong quán trà chủ đề từ Thượng Quan Vũ Chu lại nói tới khổng giao. Đây cơ hồ là chuyện tất nhiên, hai người đều là Vu Đông tới, tại Hoàng Thành cộng đồng ngăn địch, lại là đồng môn sư huynh đệ. Nói tới Vu Đông tiểu kiếm tiên Thượng Quan Vũ Chu, lại thế nào khả năng bỏ lỡ hắn cái này bằng phách công tử. Nhắc tới cũng kỳ, Vu Đông tiểu kiếm tiên tại Thiên Tề náo ra động tĩnh lớn như vậy, cái kia đồng môn sư đệ từ Hoàng Thành sau khi ra ngoài lại là không tin tức. Theo lý thuyết lấy thực lực của hắn, không nên yên lặng mới đúng. Ta nghe nói kia bằng phách công tử trời sinh tính quái gở, sợ là tại một nơi nào đó bế quan đi. Dù sao lúc đương thời một vị thống quân nghĩ mạnh mời hắn đi phủ thái tử bên trên làm khách, liền bị hắn một tiễn làm cho bị thương. Không giống như là cái người thích tham gia náo nhiệt. Đáng tiếc Thiên Tề tu sĩ chỉ biết là khổng giao cùng Thượng Quan Vũ Chu danh tự, đối bọn hắn hình dáng tướng mạo lại là hoàn toàn không biết gì cả. Bọn hắn làm sao biết, trong miệng mình cái kia băng phách công tử đang cùng bọn hắn tại cùng một kiện quán trà uống trà đâu. Băng phách công tử? Khổng giao lại là một mặt cổ quái, hắn cũng là lần đầu tiên nghe được mình nhã hảo. Hắn tại Vu Đông rất có hung danh, mấy trận chiến tích càng đem hắn thăng long kích hung ác hình tượng cắm vào Vu Đông tu sĩ ký ức. Không thể nói cùng hung cực ác, nhưng nhìn những cái kia Vu Đông tán tu một chút, cũng là có thể sợ mất mật. Hoàn toàn cùng công tử hai chữ này là thế nào cũng không hợp. Chưa từng nghĩ tới này Thiên Tề không lâu, liền lăn lộn đến cái nhã trí như vậy xưng hảo. Cái này khiến khổng giao không khỏi cúi đầu nhìn một chút chén trà, trong chén cái bóng ra cái kia trường tuấn giật thanh lãnh khuôn mặt, cái này khiến hắn vô cùng hài lòng nhẹ gật đầu, thầm nghĩ, quả nhiên, vẫn là Thiên Tề tu sĩ càng hiểu ta. Ta Vu Đông, ở điểm này, là không kịp Thiên Tề tu sĩ. Chủ đề trong bất chi bất giác, lại dẫn hướng nơi khác. Ngoại trừ khổng giao cùng Thượng Quan Vũ Chu hai cái này Vu Đông khách tới bên ngoài, Thiên Tề sốt dẻo nhất chủ đề còn có Thiên Tề cùng Cổ Cương ân đoán. Hai cái này địa vực ân cựu tiếp tục mấy ngàn năm lâu, cơ hồ là thoát không ra chủ đề. Nói là gần đây Thiên Tề cảnh nội tấp nập xuất hiện Cổ Cương Vu Tu thân ảnh, bọn hắn trang điểm thành linh tu bộ dáng, bốn phía nắm lấy chân dung nghe ngóng tình báo, giống như là đang tìm người. Mỗi lần thân phận bại lộ, liền đại khai sát giới. Lần này đột nhiên tại Thiên Tề xuất hiện Vu Tu phi thường cường đại, cơ hồ thuần một sắc thăng luân Vu Tu, nghe nói cầm đầu chính là một hóa hồn lão giả, đã khiến cho Thiên Tề hoàng thành chú ý, phái ra cấm quân hiệp trợ. Nhưng là bọn hắn quá mức giàu hoặc trượt, hành tung bất định, thực lực lại cường đại, trong lúc nhất thời thế mà khó mà bắt được xác thực vị trí. Trong lúc nhất thời Thiên Tề không ít tán tu đều lòng người bàng hoàng, sợ gặp được đám kia sát tinh. Nghe Tề phụ xảo xảo nói, đại hoang bên trong bộ lạc, chỉ có chú dần bộ tiềm nhập Thiên Tề, nghĩ đến hẳn là chú dần bộ Vu Tu. Khổng giao đem trước từ Tề phụ xảo xảo nơi đó đạt được tình báo, cùng trong quán trà thám tính đến tin tức kết hợp, đại khái suy đoán ra kia đột nhiên xuất hiện tại Thiên Tề Vu Tu lai lịch. Hóa hồn tu vi sao, đã là trưởng sinh phía dưới mạnh nhất chiến lực, cũng không biết đang tìm ai. Khổng giao yên lặng uống một hớp trà, hắn lúc này mới phát hiện, bất chi bất giác nước trà đã lạnh. Ngay tại khổng giao nắm lấy ấm nước, đang muốn hướng trong chén thêm nước lúc, ù ù, một tiếng nhẹ nhàng vó minh thanh từ khổng giao ngồi ngoài cửa sổ vang lên. Một con toàn thân trắng loáng chim nhỏ đứng ở ngoài cửa sổ một đoạn trúc tiết cành cây bên trên, hướng phía khổng giao kêu. Chim nhỏ trong mắt có linh tính, thời thời khắc khắc đều đang đánh giá trong quán trà trà khách. Một màn này cũng hấp dẫn không ít trà khách chú ý thấy kia chim chóc phi thường có linh tính, một thân bạch linh trông rất đẹp mắt, không ít trà phát động muốn bắt được tâm tư. Quả thật bị quán trà lão bản nương mỉm cười khuyên nhủ, đừng nhúc nhích ý đồ xấu, trông thấy bên cửa sổ thiếu niên kia sao, kia là chủ nhân hắn. Mà lại nó cũng không phải mặt ngoài nhìn qua như vậy nhỏ nhắn xinh xắn bất lực, đã từng có cái dưỡng luân thất cảnh ra hỏa đánh cái này linh điệu chủ ý, bị nó bắt nát mặt. Nghe nói câu nói này, lúc trước những cái kia tốt dâng lên ý đồ xấu trà khách nhao nhao chê cười ngồi về tại chỗ. Nói đùa đâu, dưỡng luân thất cảnh đều đánh không lại cái này chim, vậy hắn chủ nhân chẳng phải là lợi hại hơn. Dù sao tại tán tu bên trong, dưỡng luân thất cảnh đã là dưỡng luân hậu kỳ cao thủ, cho nên không ít trà khách thấy được khổng giao ánh mắt đã ngậm lên kính sợ. Cường giả ở đâu đều là nhận tôn trọng. Chương 332, khách tới chương 332, khách tới bỏ được trở về. Khổng giao tự nhiên là vô tâm phản ứng các khách uống trà ánh mắt, tự mình trợn nhìn đại bản một chút. Sau đó thuần thục từ ống tay áo ném ra một viên vạn thú đan, bị cái sau một miệng ngậm chặt, nuốt vào trong bụng. Sau đó nó mới hài lòng từ cành trúc bên trên bay lên, rơi vào khổng giao trên đầu bay. Đại bàng tại cái này rừng trúc phường thị ngẩn người đến cũng đã quen, thỉnh thoảng sẽ bay ra phường thị chơi đùa. Cái này phường thị trận pháp đối với nó mà nói, như không bật gì. Khổng giao cũng tùy theo nó đi, dù sao Tuyển Châu phạm vi bên trong, cũng tìm không thấy mấy cái có thể uy hiếp được nó tồn tại. Mặc dù có, cũng bắt không được nó. Theo thời gian chuyển rời, trong quán trà trà khách cũng kém không nhiều tàn. Khổng giao cũng uống xong cuối cùng một chén nước trà. Lão bản nương đi. Mang theo đại bàng cùng lão bản nương bắt chuyện qua về sau, thoải mái nhàn nhã hai tay chắp sau lưng, hướng trụ sở của mình đi. Cái này trúc bên trong phường thị không chỉ có cảnh sắc là Khổng Giao gặp qua nhiều như vậy trong phường thị đẹp nhất, ngay cả địa phương cũng rộng rãi. Hắn chỗ ở chỗ là rừng trúc bên cạnh thanh trúc tiểu viện. Đình viện chỉnh thể đều là từ linh trúc dựng, ngay cả hàng rào đều là dùng nhánh trúc biên chế, không tính là xa hoa, nhưng cũng có một phen hương vị. Khổng Giao tỉ như thường ngày, xe nhẹ đường quen từ quán trà trở về thanh trúc tiểu viện. Hôm nay lại là có chút khác biệt. Tại hắn sắp đang đến gần mình trụ sở trước đó, xa xa thấy được tiểu viện đơn sơ biên chế hàng rào bên ngoài đang lặng lặng đứng đấy hai thân ảnh. Một nam một nữ, nam tính tuổi tác thiên đại, tóc mai điểm bạc, trong ánh mắt có ăn nói có ý tứ nghiêm túc. Nữ tử nhìn qua 20 tuổi ra mặt, thân mang một bộ lụa mỏng xanh, dáng người uyển chuyển, tướng mạo ngược lại là đẹp mắt, chỉ là ánh mắt có chênh lệch chút ít lạnh. Khổng Giao ánh mắt xa xa đã nhìn thấy hai người, trên người bọn hắn đã qua, tu vi của hai người nhìn một cái không sót gì. Nữ tử kia là dưỡng luân cảnh giới, linh lực hùng hậu viên mãn, nghiêm nhiên một bộ tới gần đột phá bộ dáng. Khổng Giao ánh mắt cuối cùng dừng lại tại nam tử kia trên thân, ánh mắt hơi lộ ra hứa kinh ngạc, thăng luân ba cảnh đũ tinh. Tuyền Châu nơi này tại Thiên Tề Hoàng triều tính không được lớn châu phủ, cái này một châu chi địa, thăng luân cường giả cộng lại cũng không cao hơn 10 cái. Khổng Giao tại Linh Trúc Phường thị thấy qua thăng luân còn không có 3 cái, càng đừng đề cập thăng luân ba cảnh cường giả. Có chút kinh dị về sau, Khổng Giao thu hồi cảm xúc, khi nhìn đến kia dưỡng luân viên mãn nữ tử về sau, hắn đại khái biết người đến mục đích. Lúc này trên mặt gạt ra mỉm cười, Khổng Giao xa xa hướng phía hai người chắp tay. Nam tử kia đã sớm tại Khổng Giao tới gần lúc liền thấy hắn, nghiêm nghị con ngươi cũng là đổ tới, thấy Khổng Giao tư thái, cũng là lễ phép đáp lễ lại. Nữ tử kia cũng đi theo làm bái chào. Hai vị đừng đứng đây nữa, tiến hàn xá bên trong ngồi đi. Khổng Giao đi đến thanh trúc bên ngoài sân nhỏ, đem hàng rào đơn sơ rào chắn mở ra, phất tay mời hai người đi vào. Nơi này không có thiết lập bất kỳ trận pháp, hai người này lại năng lực lấy tính tình chờ ở bên ngoài chưa bước vào trong nội viện một bước, xem như cho đủ mình tôn trọng. Như thế liền tiến phước tiểu hữu. Thanh âm nam tử như hắn biểu hiện ra thần thái, ăn nói có ý tứ. Ba người nhập tọa tại tiểu viện trúc bàn phía trước. Khổng Giao pha một bình trà nóng, vì hai người thêm vào, mình lại tự mình cầm vạn thọ đan, đùa với đứng ở trên bàn, chim nhỏ lớn nhỏ đại bàng. Vạn thọ đan không hổ là Lôi Tôn tự tay giao cho Khổng Giao linh thú đan phương. Mấy tháng này cho ăn xuống tới đại bàng cánh chim càng thêm đầy đặn, tu vi cũng là bình ổn tiến bộ, đã đến trúc cơ trung kỳ. Đương nhiên cũng có đại bàng thiên tư không tầm thường nguyên nhân, vạn thọ đan làm ra phụ trợ tác dụng. Nam tử cùng thiếu nữ kia lúc đầu cũng không thèm để ý, chẳng qua là cảm thấy đại bàng chỉ là bình thường linh điểu. Thẳng đến nam tử kia con mắt dừng lại trên tay Khổng Giao viên kia vạn thọ đan về sau, ánh mắt rốt cục có biến hóa. Nhị phẩm đan dược. Nhị phẩm đan dược có giá trị không nhỏ, dùng nhị phẩm đan dược tới nuôi dưỡng linh thú, có thể là bình thường linh thú sao? Bất quá vừa nghĩ tới mình chuyến này, mang theo nữ nhi của mình mục đích tới nơi này, trong lòng của hắn lại dần dần bình tĩnh trở lại. Ba người tương hỗ uống trà, khách sáo một phen về sau, nam tử đi thẳng vào vấn đề. Nghe nói tiểu hữu trong tay có thể phụ trợ thăng luân đan dược, hôm nay Văn Mỗ mang theo tiểu nữ chính là vì này mà tới. Không biết tiểu hữu có thể hay không xuất ra đan dược cho Văn Mỗ nhìn qua. Nam tử tự xưng họ Văn, đang khi nói chuyện nhìn xem Khổng Giao tấm kia tuấn giật khuôn mặt, có lẽ là hắn mới cầm bạn thọ đan đùa đại bàng một màn, thái độ coi như thành khẩn. Nam tử cũng không có vượt quá Khổng Giao đoán trước, khi nhìn đến bên cạnh hắn nữ hài về sau, hắn liền đoán được 7-8 phần. Thăng luân đan tin tức là Khổng Giao cố ý thả ra. Thăng luân sau khi, Khổng Giao linh tinh ngày càng rút lại, các phương diện tiêu xài lại miệng lớn, đặc biệt là vạn thú đan, một lò liền muốn 2-3 ngàn, đại bàng chính là cái nuốt bằng thú, tiếp tục như vậy nữa, Khổng Giao muốn bị nó ăn phá sản. Cho nên không thể không đem chú ý đánh tới trong túi thăng luân đan lên. Trừ bỏ lúc trước hắn dùng vệ đan pháp dùng đi 2 cái tinh phẩm thăng luân đan, hắn còn có 18 mai thăng luân đan. Thiên thể đích thật là không có tinh mang hoài nhu thảo, bọn hắn phụ trợ thăng luân đan dược, là một loại dùng thăng luân yêu thú tinh huyết phụ trợ một loại nhị phẩm linh dược luyện chế huyết phá đan. Thăng luân yêu thú sao mà thưa thớt, một con thăng luân yêu thú mới có thể luyện chế một lò, giá trị một mực cư cao không dưới, còn có giá không thị. Thăng luân đan ở trong môi trường này, giá cả không thể nghi ngờ sẽ có tăng lên. Nghe được nam tử về sau, Khổng Giao tự nhiên sẽ không cự tuyệt, bị cười đem một bình chứa thăng luân đan dược xuất ra, đẩy lên nam tử trước mặt, đạo hữu xem qua. Khổng Giao động tác hào phóng, không có chút nào lo lắng nam tử sẽ cầm mình đan dược đi đường lo lắng. Cái này khiến nữ hài cũng nhịn không được nhìn nhiều hắn vài lần. Khổng Giao vốn là ngày thường đẹp mắt, xương tuyết chi tinh thăng luân sau khí chất càng thêm chắc tuyệt, được cho một cái thiếu niên nhanh nhẹn, nếu không trong hoàng thành người cũng sẽ không cho lấy cái băng phách công tử nhã hảo. Nam tử rõ ràng là hiệu đan đạo, hắn mở ra nắp bình, cầm thăng luân đan cất đặt tại chóp mũi hít hà, sau đó đem nó đổ vào lòng bàn tay lặp đi lặp lại dò xét hồi lâu. Trong mắt rốt cục có thần thái lấp lóe, hướng phía bên người nữ hải nhẹ gật đầu. Kia tính tình lệch lạnh nữ hải, trong mắt lúc này toát ra ý mừng. Nếu như Văn Mỗ không có đoán sai, đan dược này hẳn là lấy Vu Đông Thanh Hồ Phúc Địa sản xuất tinh mang hoài nhu thảo luyện chế thăng luân đan. Nam tử thận trọng đem thăng luân đan nạp lại về cho mình, mắt nháy một cái đều không nháy nhìn xem trước mặt thiếu niên này, hỏi ra một câu để Khổng Giao hơi có vẻ kinh ngạc nói đến, tiểu hữu có phải hay không gọi Khổng Giao? Băng phách công tử. Khổng Giao còn không có đáp lại, nữ hài lại là trước kinh hô một tiếng, một mặt kinh ngạc nhìn xem trước mặt thiếu niên. Lúc đầu nàng thấy Khổng Giao còn trẻ như vậy chính là thăng luân, liền trong lòng còn nghi vấn, còn nghĩ lấy có thể là thăng luân sau thọ nguyên gia tăng, chỉ là nhìn qua tuổi trẻ mà thôi, nói không chừng đều 30-40 tuổi. Không ngờ rằng cha mình vậy mà trực tiếp gọi ra người thiếu niên trước mắt này danh tự. Băng phách công tử Khổng Giao cùng Vu Đông tiểu kiếm tiên thượng quan Vũ Chu, bởi vì hoàn thành một trận chiến thế nhưng là thanh danh lan truyền lớn. Thiên tề ít có người không biết hai cái này ngoại vực thiên tài danh hảo. Cùng mình không sai biệt lắm tuổi tác, không chỉ có đã sớm thăng luân, hơn nữa còn có thể tại tứ đại thai quang cường giả vây công hạ thông dong tối lui. Lập tức nữ hài nhìn Khổng Giao ánh mắt liền không đồng dạng, trong mắt ẩn ẩn có một chút kính trọng. Chương 333, Văn phủ chủ chương 333, Văn phủ chủ có Vu Đông mới có Thăng Luân đan, lại là thiếu niên, lại là Thăng Luân tu vi. Lại thêm chi trên bản con kia say xương ngon lành ăn đan dược màu trắng linh điểu, cùng trong truyền thuyết con kia từ trong hoàng thành tiếp đi Khổng Giao hai người linh thú rất giống. Những đầu mối này liên hệ với nhau, cứ việc Khổng Giao còn không có thừa nhận, bất quá nữ hài đã nhận định hắn chính là băng phách công tử. Ta cũng không biết tên của ta nổi danh như vậy. Đối mặt nam tử đặt câu hỏi, Khổng Giao đầu tiên là sức sở, lập tức cười cười, xem như thừa nhận thân phận của mình. Vu Đông băng phách công tử tên tuổi, cũng vì Thăng Luân đan có độ tin cậy, thêm một chút tính chân thực. Nam tử trong mắt cuối cùng một tia lo nghĩ quả nhiên cũng không có, đây chính là danh khí lớn chỗ tốt. Lương trước lấy băng phách công tử, cũng sẽ không vì một viên Thăng Luân đan làm bộ. Không biết băng phách công tử chuẩn bị như thế nào định giá. Nam tử đem bình ngọc một lần nữa đẩy về Khổng Giao trước bàn, thận trọng nói ra, văn mộ thành tâm cầu mua. Nghe nói thiên tể phụ trợ ngưng tụ đạo cơ huyết phá đan cần hơn bạn linh tinh, có thể gia tăng 2 tầng xác suất thành công. Khổng Giao đối với Thăng Luân đan định giá sớm đã trong lòng hiểu rõ, uống một hớp trà, thong dong nói ra, huyết phá đan trùng quy là Thăng Luân yêu huyết luyện chế, dưỡng luân tu sĩ ăn về sau, đối kinh mạch cùng thân thể có nhiều tổn thương, mà Thăng Luân đan sẽ không. Nó cùng huyết phá đan, đối với Thăng Luân gia tăng tỷ lệ thành công là đồng dạng. Nói Khổng Giao chỉ bình ngọc trước mặt, báo ra mình giá quy định, đã tiền bối thành tâm cầu mua, cái này một viên Thăng Luân đan, giá trị 9000, không quá phận đi. Cái này mai Thăng Luân đan chỉ có 6 thành rưỡi dược hiệu, phổ thông phẩm chất. Đặt ở Vu Đông nhiều lắm là 6000. Tại cái này thiên tể nhiều năm thành trả giá, Khổng Giao đã rất hài lòng. Dù sao hắn Thăng Luân đan không ít, giá cả hơi so huyết phá đan ưu đãi chút, cũng có thể càng nhanh của tay. Quả nhiên, nam tử trong mắt rõ ràng cố ý động. Cô bé kia con mắt nhìn chằm chằm kia Thăng Luân đan đều nhanh không rời mắt nổi con người. Đối với một cái sắp đột phá dưỡng luân tu sĩ mà nói, không có cái gì so phụ trợ Thăng Luân đan dược càng để cho người động tâm. Thành Giao. Nam tử chỉ là ngẫm nghĩ một lát, liền gật đầu, ứng cho Khổng Giao báo ra giá cả. Hai người một cái báo giá, một thống khoái mua sắm, không có chút nào dây dưa dài dòng. Song phương một tay giao tiền, một tay giao hàng, giao dịch viên mãn hoàn thành. Viên kia Thăng Luân đan quả nhiên bị nam tử đưa cho mình nữ nhi. Theo giao dịch kết thúc, cũng coi như từng có gặp nhau, ba người tràng diện cũng dần dần dung hiệp. Nam tử một câu nói ra Khổng Giao thân phận, Khổng Giao tại giao dịch kết thúc về sau, mắt thấy trước mắt cha con cũng là lại cười nói ra lai lịch của bọn hắn. Văn phủ chủ Thiên Kim Tiên Tư không tầm thường, chừng 20 liền có tiến quân Thăng Luân chi tư, không dùng đến 2 năm, chính là Thăng Luân cường giả. Cái này thiên tề hoàn thất, sợ là cũng tìm không ra mấy cái có thể cùng lệnh thiên kim sánh vai người tới. Trước mắt nam tử này họ Văn, vừa lúc Khổng Giao tại cái này phường thị từng nghe nói Tuyền Châu phủ chủ cũng họ Văn. Văn phủ chủ có một cái tiên tư chắc tuyệt nữ nhi, gọi Văn Hồng Châu, bái nhập Thiên Tuyển kiếm tông môn hạ. Nữ hài này mặc dù không có đem kiếm mang ở trên người, nhưng giữa cử chỉ ẩn có phong mang, hiển nhiên là cái kiếm tu, cả hai kết hợp, không khó suy đoán hai người trước mắt thân phận. Tiểu Hữu mới tới thiên tể, tin tức cư nhiên như thế linh hồn. Văn phủ chủ cũng không phủ nhận thân phận của mình, ngược lại là nhiều hơn tán thưởng nhìn Khổng Giao một chút. Rất khó tưởng tượng, thiếu niên này cùng mình nữ nhi cơ hội cùng tuổi. Băng phách công tử, người cái kia sư minh đại náo ta Thiên Tuyển kiếm tông, không biết hắn cái gì mới bằng lòng tối lui. Văn Hồng Châu đối với Khổng Giao có nhiều kính ngưỡng, nâng lên Thượng Quan Vũ Chu, nhưng lời nói lại khí bất thiện, băng lãnh thanh âm bên trong mang theo một chút chất vấn. Thượng Quan Vũ Chu nguyên náo Thiên Tuyển kiếm tông gà bay chó chạy, nàng chính là chịu không được mới về Tuyển Châu. Nâng lên Thượng Quan Vũ Chu, Khổng Giao trên mặt cũng là ngượng ngùng cười một tiếng, đành phải giải thích nói, ta cái kia sư minh chính là hiếu chiến chút, bản tính không xấu, chờ cùng các ngươi môn phái trúc văn viễn sau khi giao thủ tự nhiên vậy liền đi. Hồng Châu, không được vô lễ. Văn phủ chủ nghiêm nhiên đã đem thiếu niên trước mắt bỏ vào mình tương đương vị trí, lúc này quát lớn nữ nhi của mình mới trong ngôn ngữ bất kính. Văn Hồng Châu bị khuất móc méo miệng không nói gì. Ngược lại là Khổng Giao, bị vừa trả lời một câu, thay Văn Hồng Châu giải bày, không trách nàng, thân là Thiên Tuyển kiếm tông đệ tử, tâm hệ tông môn, ta có thể hiểu được. Băng phách công tử khí độ tốt. Văn phủ chủ ngược lại là cũng không tiếp tục gian dạy Văn Hồng Châu, ngược lại tán dương một câu Khổng Giao, tiếp theo tại nghỉ trầm ngâm sau đống nhiên nói ra, ta Tuyển Châu cái này Linh Trúc Phường thị đúng là cái thanh tịnh địa phương, bất quá băng phách công tử tới này Linh Trúc Phường thị, sợ không chỉ là vì đồ thanh tịnh đi. Mắt ngữ ở giữa mơ hồ có thăm dò Khổng Giao ý tứ. Tại hắn thống ngự châu phủ bên trong, xuất hiện một cái Vu Đông thiên tài tu sĩ, hắn thân là phụ chủ tự nhiên muốn xác minh nguyên nhân. Nếu là cái phổ thông Thăng Luân thì cũng thôi đi, hắn cũng lười đi so đo. Chủ yếu là trong khoảng thời gian này Khổng Giao danh khí quá lớn, một tiện trọng thương cảnh ngọc thọ, một chiêu băng tuyết đạo thuật để hoàn thành 10 dặm tuyết bay. Mà lại Khổng Giao thân phận lại mất cảm, chính là Vu Đông đại phái đệ nhất trưởng môn duy nhất đệ tử. Không làm rõ ràng được Khổng Giao động cơ, trong lòng của hắn cũng khó tránh khỏi có chút kiêng kỵ. Khổng Giao cỡ nào khôn khéo, từ văn phủ chủ trong giọng nói đã đại khái đoán được ý nghĩ của hắn. Hướng phía chén trà của mình trộn lẫn chút nước linh tuyền về sau, Tiếu Dung ấm áp trả lời, phụ chủ không cần lo lắng, ta cũng không có ta sư minh tốt như vậy đâu, sẽ không tới Tuyển Châu náo ra động tĩnh gì để phụ chủ khó làm. Như thế rất tốt. Văn phủ chủ trong lòng nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo giải thích nói, chỗ chức trách, hy vọng tiểu hữu đừng tưởng rằng tại hạ xen vào việc của người khác. Kia là tự nhiên. Khổng Giao mỉm cười gật đầu. Bất quá đã chủ đề đã đến nơi này, Khổng Giao mắt thấy trước mặt đôi này cha con, tâm tư lại hoạt lạc. Khổ Nhược Tự ngay tại Tuyển Châu. Luận đến đối cái này Tuyển Châu hiểu rõ, trước mắt cái này văn phủ chủ hiển nhiên là tốt nhất trưng cầu đối tượng. mình muốn tiến vào trận pháp bên trong thu hoạch được cơ duyên, bất kỳ cái gì một đầu đầu mối hữu dụng đều có thể buông tha. Nói không chừng thời khắc mấu chốt liền có thể đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi. Như thế nghĩ ngợi, Khổng Giao trong lòng cân nhắc một chút dùng từ, khách khí nói ra, thực không dám giấu giếm, Vãn Bối có một chuyện muốn hỏi thăm phụ chủ. Nếu như phụ chủ dễ dàng, có thể hay không vì Vãn Bối giải hoặc? Tiểu Hữu có gì cứ nói, chỉ cần không phải có văn bản rõ ràng hạn chế cấm kỵ, tại hạ nhất định biết gì nói nấy. Văn phủ chủ vừa mới một hợp lý giá cả, vì chính mình nữ nhi lấy tới một viên thăng luân đan, tâm tình coi như không tệ, đáp lại đến cũng là khẩn thiết. Kia khổ nhược tự có tính không cấm kỵ. Khổng Giao hỏi cái này, nói lúc thân thể hướng phía trước nghiêng về một điểm, mắt nháy một cái đều không nháy nhìn xem văn phủ chủ con mắt. Khổ nhược tự. Văn phủ chủ còn không có đáp lại, nữ nhi của hắn Văn Hồng Châu ngược lại là mở miệng trước, nhìn qua thiếu niên mặc áo đen kia, thanh âm mang theo kinh ngạc. Một đôi sáng rỡ con ngươi trên dưới đánh giá một phen Khổng Giao. Nàng nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, vạn bạn không nghĩ tới tên thiên tài này thiếu niên lại là vì khổ nhược tự mà tới. Cái này khổ nhược tự cũng không phải cái gì nơi tốt, tại bản địa có quá nhiều kinh dị truyền thuyết. Chương 334, có ma chương 334, có ma văn phủ chủ con mắt cũng là híp một chút, xem kỹ trước mặt một mặt chân thành thiếu niên, trong mắt cũng ngậm lấy ý vị không rõ quan hoa. Ngón tay hắn tại chút chế cái bàn bên trên có chút gõ, tựa hồ là đang châm trước Khổng Giao hỏi khổ nhược tự nguyên do. Cùng khổ nhược tự liên lụy đủ loại. Nghỉ hậu phương mới nói ra, khổ nhược tự tương quan văn hiến đã sớm bị đốt cháy hầu như không còn. Còn lại không nhiều ghi chép cũng đều bị phong tồn tại hoàng thất thư khố bên trong, ta một cái phụ chủ còn không có tư cách xem. Khổng Giao nghe vậy, trong lòng khó tránh khỏi có chút thất vọng. Bất quá văn phụ chủ câu nói tiếp theo nhưng lại để ánh mắt hắn sáng lên. Tương quan văn hiến ta chưa có xem, bất quá thân là phụ chủ, liên quan tới khổ nhược tự nghe đồn ta ngược lại thật ra biết một chút. Văn phụ chủ nếu có thể cáo chi, Vãn Bối vô cùng cảm kích. Khổng Giao lúc này nghiêm mặt đứng dậy, lấy Vãn Bối lễ hướng phía văn phụ chủ bái, xem như đem mặt mũi làm đủ. Văn Hồng Châu lại là cau mày, nhìn qua trước mắt cái này hình thức diễn xuất đều tìm không ra ma bệnh thiếu niên, khuyên nói ra, không. Huynh, kia khổ nhược tự cũng không phải nơi tốt, liên quan tới nó nghe đồn phần lớn đều tràn ngập kinh hãi. Nếu như ngươi chỉ là hiếu kỳ, tiểu muội vẫn là khuyên ngươi không nên tới gần. Ta tại Vu Đông liền nghe nói qua cái này chỗ miếu, nghe nói đã từng huy hoàng lúc so đường kim thượng tông tự danh khí còn muốn càng sâu, tâm trí hướng về đã lâu. Dưới mắt thật vất vả đến một chuyến thiên tệ, tự nhiên là mau mau đến xem. Khổng Giao chỗ nào tại Vu Đông nghe nói qua khổ nhược tự, hoàn toàn là đem từ Bạch Tương Minh nơi đó đạt được chút điểm tình báo trao chuốt một lần sau nói ra. Thêm nữa hắn giọng thành khẩn, cũng không có để văn phủ chủ cha con có quá nhiều nghi kỵ. Dù sao ai cũng có thể sẽ không nghĩ tới chỗ kia sẽ có cơ duyên gì. Văn phủ chủ thấy Khổng Giao kiên định như vậy, cũng không tốt lại quyền, uống một hớp trà nóng, lòng một chút tiếng nói về sau, đem mình nghe nói một chút nghe đồn chậm chậm nói đến. Khổ nhược tự năm đó có một vị cao tăng, công tham tạo hóa, nghe nói đã chạm đến truyền thuyết bên trong tạo huyền biên giới. Một thân thần thông quỷ thần khó lường, có thể để cho sa mạc trong vòng một đêm hóa thành ốc đảo, cũng có thể nhất niệm để vạn vật tàn lụi. Hắn lại gặp không được người ở giữa khó khăn, làm nhiều việc thiện, bị thiên tể dân chúng thân thiết trở thành tế thế thiền sư. Tế thế thiền sư cùng ngay lúc đó hoàng đế Mây Xanh Cao Tổ chính là bạn tri kỷ, thường vào cung vì các hoàng tử phát dương Phật học. Chính là có như thế một vị thụ bách tính kính yêu, thụ hoàng thất dựa vào đắc đạo cao tăng trô khổ nhược tự, tại trong vòng một đêm sinh linh đồ thán. Tế thế thiền sư sống chết không rõ, trong chùa đệ tử thậm chí cả trong chùa chim thú trùng chuột, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Lúc ấy không gần như chỉ ở thiên tể nhấc lên sóng to gió lớn, ngay cả Vân Mạc cao tăng đều bị kinh động, tới qua thiên tể muốn tra ra nguyên nhân. Hoàng thất một vị lão thân vương xuất quan cùng Vân Mạc cao tăng liên thủ tiến vào bên trong, lại là tại tầm nửa ngày sau ra, hai người tất cả đều ngậm miệng không nói. Không có ai biết bọn hắn nhìn thấy cái gì, cũng không người nào biết đêm hôm đó xảy ra chuyện gì. Chỉ là ngày đó sau khi, tất cả liên quan tới khổ nhược tự văn hiến đều bị đốt cháy, Vân Mạc cao tăng cũng không còn bước vào qua thiên tề một bước, thành thiên tề ngàn năm án chưa giải quyết. Khổng Giao nghe đến đó, nhãn tình sáng lên. Hắn nghĩ đến quả nhiên không sai, trước mắt cái này văn phủ chủ biết rất nhiều khổ nhược tự bí mật. Bất quá nghe được kia từng tại thiên tề đều lượng phụ nổi danh khổ nhược tự, như thế một cái thực lực khổng lồ, trong vòng một đêm sụp đổ, ngay cả hoàng thất lao thân vương cùng Vân Mạc cao tăng đều bất lực sau. Trong mắt của hắn cũng mịt mờ hiện ra một tia kiên kỵ. Cái này khổ nhược tự, so ta tưởng tượng bên trong còn nguy hiểm hơn. Văn phủ chủ lời nói chưa ngừng, trong mắt cũng có thật sâu cất dấu ý sợ hãi. Thiên tề bên này đối khổ nhược tự dính dáng tất cả tin tức đều quản khống đến cực kỳ nghiêm ngặt. Ngược lại là Vân Mạc bên kia, đã từng truyền về qua một cái tin đồn. Nói là kia đã từng tới thiên tề cao tăng, tọa hóa trước đó, nói về qua khổ nhược tự. Văn phủ chủ những lời này, ngày bình thường thế nhưng là ngay cả mình nữ nhi đều không có nói. Không chỉ có Khổng Giao nghe được chăm chú, Văn Hồng Châu cũng là nín thở, tinh tế lắng nghe mỗi một chữ. Vị kia cao tăng nói cái gì? Những lời này là Văn Hồng Châu hỏi, nàng kiêng kỵ khổ nhược tự, nhưng càng hiếu kỳ. Khổng Giao thấy Văn phủ chủ liếc qua nữ nhi của mình, lập tức mới nhìn hướng mình, lấy chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm nói ra, vị kia Vân Mạc cao tăng nói, khổ nhược tự bên trong có ma. Ma? Khổng Giao nhướng mày. Như thế cái cổ quái tử, tại Vu Đông nhưng không có thuyết pháp này. Chúng ta xưng là ma. Văn phủ chủ tiếp tục truyền âm, lấy ý vị sâu xa ngữ khí nói ra, cổ cương bên kia xưng là thần. Thần? Vu thần? Khổng Giao theo bản năng liền nghĩ đến Vu thần. Hắn cùng cổ cương tu sĩ tiếp xúc đến không nhiều, liền một cái tể phụ xảo xảo. Nhưng hắn phát hiện một cái đặc điểm, cùng cổ cương tu sĩ trò chuyện, ba câu nói tuyệt đối không thể rời đi một cái Vu thần. Cho dù là tể phụ xảo xảo cũng không ngoại lệ. Có thể nghĩ, Vu thần tại cổ cương địa vị đến cỡ nào cao thượng. Nhưng là thần cái từ này lại không giống như là đơn thuần tín ngưỡng. Cổ Cương cơ hồ mỗi một cái bộ lạc đều sẽ tu kiến tế đàn, cùng thần câu thông, đồng thời định kỳ dâng lên tế phẩm. Đây cũng là vì sao Cổ Cương dâm tự khắp nơi trên đất. Dù là chết tại tế tự bên trên vu tu vô số kể, bọn hắn tựa như cũng vui vẻ này không mệt. Nghĩ kỹ lại, Cổ Cương vu tu nhất định từ tế tự ở bên trong lấy được qua chỗ tốt. Nếu không ai sẽ vô duyên vô cớ vội vàng đi chịu chết. Còn có Khổng Giao nghĩ đến trong thức hải của mình trấn hồn linh bên trên cái kia vu xà thần đồ án. Kia là từ vu rắn bộ lạc vu xà thần pho tượng bên trong hút đi hắc khí diện hóa mà thành. Nó có phải hay không cũng là thần Khổng Giao trong lúc nhất thời suy nghĩ tranh gấp, suy nghĩ rất nhiều. Nhưng Cổ Cương thần tại sao lại xuất hiện ở thiên tề? Vẫn là tại thiên tề lúc ấy ngoại trừ hoàng thất bên ngoài, thế lực lớn nhất bên trong. Khổng Giao nhẹ nhàng truyền âm hướng văn phụ chủ. Văn phụ chủ cầm chén trà tay dừng một chút, đem chính mình suy đoán nói ra, có lẽ không phải Cổ Cương thần không phải Cổ Cương thần, kia là nơi nào? Thiên tề. Khổng Giao lắc đầu đem ý nghĩ này ném sau. Thiên tề cùng Cổ Cương thế bất lưỡng lập, cơ hồ không có bất kỳ cái gì tế tự thủ đoạn. Làm sao có thể cùng thần dính líu quan hệ? Như thế nói đến, Khổ Nhược tự bên trong có thần thuyết pháp, liền căn bản không có bất kỳ căn cứ. Nhưng này Vân Mạc Cao Tăng nhưng lại rõ ràng nói, Khổ Nhược tự bên trong có ma. Bị nhân biết đến cứ như vậy nhiều. Văn phủ chủ có thể nói ra những lời này, mặc dù không phải hoàng thất cấm chỉ văn hiến bên trong, nhưng đã là thuộc về đề tài bị cấm kỵ. Nói xong hắn cũng không có dừng lại ý tứ, mang theo nữ nhi của mình hướng làm lễ cáo biệt. Khổng Giao tạm thời đem trong đầu dâng lên vô số tạp niệm thu hồi, khách khí đem hai người đưa đến tiểu viện hàng rào bên ngoài. Trước khi đi, văn phủ chủ nhìn xem Khổng Giao kia khách khí tư thái, cùng hắn bán cho mình thăng luân đan lúc thông khoái. Chần chờ một lát sau vẫn là dặn dò một câu, tiểu hữu nếu như chỉ là hiếu kỳ, vẫn là không nên tới gần kia Khổ Nhược tự bên ngoài trận pháp. Không nói đến ngươi có thể hay không đi vào, trở ra sợ là cũng không có cái gì thích hợp. Mặc kệ ngươi tại thiên tề nghe nói Khổ Nhược tự tin đồ gì, đều không cần thiết lấy chính mình tính mệnh nói đùa. Ngươi có quang minh tiền cảnh, chớ có gãy tại ta Tuyển Châu, kia văn mộ sai lầm liền lớn. Phủ chủ chi ngôn, văn bối khắc trong tấm khảm. Những lời này hiển nhiên là ở vào quan tâm, Khổng Giao sao có thể không biết, lúc này hướng phía văn phủ chủ thật sâu cúi đầu. Sau đó tại Văn Hồng Châu muốn nói lại thôi biểu lộ dưới, văn phủ chủ lái thanh phong, rời đi thanh trúc tiểu viện. Chỉ để lại một mặt phiền muộn nếu như mất Khổng Giao, đứng tại chỗ, như bùn khắc gỗ tố đồng dạng. Cũng không biết qua bao lâu, thẳng đến nổi lên một trận thanh phong, đem viện lạc trùng quanh linh trúc thổi đến vang xào xạc, hắn mới từ trong khi trầm tư lấy lại tinh thần. Trên mặt lộ ra cười khổ, quả nhiên cơ duyên không phải dễ cầm như vậy, ta phải hảo hảo mưu đồ một chút. Đừng chết ở chỗ này. Chương 335, tiện ý khó tu chương 335, tiện ý khó tu sản sạt linh trúc phường thị chỗ sâu, lục trúc thanh ấm, xanh ngắt nhan sắc nối thành một mảnh, tựa như đại dương màu xanh lục, theo thanh phong mà dập dờn. Màu trắng linh điểu ngao du tại rừng trúc ở giữa, thỉnh thoảng xâm nhập các chim nhỏ tại rừng trúc dựng tổ chim, ngẫu nhiên đem tổ chim trứng chim trống đi, nếu là đụng phải chim chủ nhân tại tổ bên trong, thì trực tiếp bá đạo đem đánh cho tê người một trận. Nó nhất không chịu được các chim chóc cánh chim tốt nhìn hơn chính mình, nếu là đụng phải, càng đem lông vũ rút ra lại thu thập. Một bộ chim bên trong ác bá phong cách hành sự. Trúc bên trong chim chóc gặp trí nhát gan kinh hãi. Biển trúc trung ương, Khổng Giao lăng không ngồi tại linh trúc trúc sao bên trên, nhìn qua bốn phương tám hướng giống như là như gợn sóng theo gió mà nhấp nhô biển trúc, ánh mắt bình thản. Hắn ngón trỏ có chút dựng thẳng lên, có màu đen khí tức lượn lờ. Cố khí tức kia sắc bén đến cực điểm, nếu là đây là có người bên ngoài nhìn thấy, tất giống như lưới đao cắt mặt cảm giác. Đây cũng là Khổng Giao yên hư tiện ý như thế sắc bén tiện ý, giống như là đồ chơi, theo Khổng Giao ý niệm mà động, tại hắn năm ngón tay ở giữa hoạt động. So sánh lúc đầu minh ngộ tiện ý lúc này tiện ý không thể nghi ngờ càng thêm thành thục. Ngày đó hắn một tiễn bắn ra trọng thương cảnh ngọc thọ, một tiễn đả thương lưu phàm, đều ý lại lấy mũi tên này ý ra chỉ. Đột nhiên, tại Khổng Giao trong mắt hiện lên lăng lệ, tại hắn cố ý khống chế giới, kia quấn quanh ở hắn ở giữa tiễn ý tức thời hướng phía bốn phương tám hướng vỡ ra đến, biến thành một tia sợi tóc phẩm chất màu đen sợi tơ. Những cái tia sợi tơ tức thời dung nhập chung quanh lá trúc bên trong. Lá trúc nhan sắc biến thành màu đen, trong trúc sao bên trên tự hành phát huy, quay chung quanh Khổng Giao xoay tròn. Thô sơ giản lược khe đếm, tối thiểu có chừng 110 mảnh. Bọn chúng đều bám vào Khổng Giao tiễn ý, mỗi một phiến lá trúc bây giờ đều hóa thành sắc bén mũi tên. Nhận Khổng Giao không chế, chỉ cần hắn suy nghĩ khẽ động, liền có thể bay ra triển khai sát phạt. Bất quá hắn cũng không làm như thế, mà là tinh chuẩn khống chế mỗi một phiến lá trúc bên trên bám vào tiện ý, giống như là bài binh bố trận, trước người ngưng tụ thành các loại kỳ quái hình dạng. Như thế đi qua hồi lâu, thẳng đến trên mặt hắn hiện ra vẻ mệt mỏi, mới đem tiện ý một lần nữa thu hồi. Nhìn xem đầu ngón tay quấn quanh màu đen mũi nhọn, Khổng Giao hiển nhiên cũng không hài lòng mình bây giờ tiện ý tốc độ tiến bộ, trong con mắt phản chiếu lấy kia tiện ý nhan sắc, cảm thán một tiếng, tiện ý khó tu a. Trước đó hắn chỗ vận chuyển là du tiên kỳ ghi lại ở độn hư tiễn bên trong đối tiện ý rèn luyện phương pháp, đúng là có hiệu quả, nhưng tiến bộ vẫn là quá chậm. Tiện ý đột phá vẫn là giống thượng quan vũ chu như thế, trong chiến đấu tăng lên hoặc là trong chốc lát đốn ngộ mới có thể tiến bộ thật tốc. Bất quá hắn tiện ý bên trên thiên phú hiển nhiên không sánh bằng thượng quan vũ chu trên kiếm đạo thiên phú. Thượng quan vũ chu kiếm ý nghiễm nhiên đã đại thành, mà Khổng Giao hiện tại khó khăn lắm chỉ có thể coi là tiện ý tiểu thành. Đương nhiên tiễn đạo thứ này cũng không tính Khổng Giao bản lĩnh cuối cùng, hắn chân chính cường đại vẫn là cái thế, ngược lại là đã đại thành, không kém thượng quan vũ chu. Được rồi, dù sao cũng là tiện tay tập chi. Đang khi nói chuyện, Khổng Giao triệt hồi đầu ngón tay tiến ý, chậm rãi nhắm hai mắt. Trúc cơ hậu kỳ khí tức thời từ hắn đan điền đạo cơ bên trong tràn ngập ra. Hắn bước vào thăng luân cảnh giới cũng gần một năm, cũng vẹn vẹn chỉ là đơn giản từ trúc cơ trung kỳ nhịn đến trúc cơ hậu kỳ. Cách hắn hấp thu nguyện hoa âm xương trúc cơ đỉnh phòng, còn kém bên trên một khoảng cách. Mắt thấy địa phẩm đạo cơ đang ở trước mắt, đáy lòng của hắn cũng là có chút cảm giác cấp bách. Nhưng thăng luân cảnh giới đột phá, nhưng so sánh dưỡng luân lúc khó nhiều, Khổng Giao kiểm tra một hồi đạo cơ của mình về sau, chậm chậm rời khỏi, lật bàn tay một cái lấy ra một tờ đan phương. Chính là Lỗ Bình Dương trưởng lão giao cho hắn đại phá kính đan đan phương, có thể hữu hiệu tăng lên thăng luân cảnh giới thực lực. Nhưng loại này nhị phẩm đan dược một vị linh dược cực khó tìm kiếm, Khổng Giao tại Linh Trúc Phường thị tìm hơn một tháng cũng không có mặt mày, cũng chậm trễ xuống tới. Chỉ có thể thỉnh thoảng xuất ra đan phương ra quan sát trò chuyện lấy an ủi. Ngược lại là có thể hỏi một chút văn phủ chủ có hay không kia vị linh dược tin tức. Khổng Giao bàn tay ma sát cái cằm, bắt đầu đánh tuyển châu phủ chủ chủ ý. Vị phủ chủ kia nhìn qua thật dễ nói chuyện, mà lại tính từng có gặp nhau, nếu như giá cả phù hợp, tin tưởng hắn sẽ hỗ trợ. Đương nhiên cái này cần chờ Khổng Giao thăm dò qua Khổ Nhược Tự sau. Dưới mắt Khổ Nhược Tự cơ duyên mới là trọng yếu nhất. Nói đến Khổ Nhược Tự, từ văn phủ chủ nơi đó đạt được tình báo, để Khổng Giao sinh ra vạn phần kiêng kỵ. Mấy ngày nay cũng là trầm trọng, muốn từ bỏ, nhưng lại không nỡ cơ duyên từ trước mắt chạy đi. Nghĩ sâu tính kỹ, cũng nghĩ ra một cái ý nghĩ. Hán Kim Minh luyện thần pháp cũng tu đến thăng luân tiền, còn có hai cái luyện tiên địa chi tinh thăng luân luyện khôi. Loại địa phương nguy hiểm này, tự nhiên là phải dùng luyện khôi đi dò đường. Hai ta cố thăng luân luyện khôi, lúc này chẳng phải đứng hàng dụng chẳng sao? Dù là bọn chúng toàn bộ thua tiền chỉ cần có thể cầm tới lần này cơ duyên, đều là đáng giá. Khổng Giao cắn răng một cái, hạ quyết tâm. Thăng luân luyện khôi mặc dù chân quý, thế nhưng so ra kém Vân Văn Bi bên trên cơ duyên. Đương nhiên đây cũng là đánh bạc, rất có thể Khổng Giao gãy hai cố luyện khôi cũng không làm nên chuyện gì. Bất quá hắn nguyện ý thử một lần. Lấy thần thức của hắn hôm nay cường độ, hoàn toàn có thể cách 20-30 dặm khống chế luyện khôi nhất cử nhất động. Nếu là mượn nhờ chấn hồn linh gia trì, thậm chí ngoài 100 dặm đều có thể khống chế. Nghĩ tới đây, Khổng Giao cũng là buông lòng xuống, một bên tu luyện một bên chờ đợi đồng chí tiến đến. Về phần Thiên Tuyển Kiếm Tông bên kia, Khổng Giao suy nghĩ một chút vẫn là trở đi. Thời gian còn lại hắn chuẩn bị tại Thanh Trúc Phường thị thu thập điểm vật liệu, đem Tiên Vũ Yến Hạc pháp thân cũng luyện chế thành khôi lỗi. Nếu là mình hai cỗ pháp thân luyện khôi đều bị tiến vào, Tiên Vũ Yến Hạc luyện khôi có thể làm đánh cược lần cuối. Thiết xương giáng thời tiết, cứ việc khoảng cách lập đông còn lại nửa tháng. Tuyền Châu các nơi tại đêm khuya lúc đã bắt đầu ngưng kết sương trắng. Linh Trúc Phường thị Thúy Trúc, tựa như cũng không nhận được khí hậu ảnh hưởng, ý nguyên duy trì xanh biếc. Một ngày này, Khổng Giao như thường ngày đi đến Phường thị tử quán, điểm chút ăn thịt cùng rượu, chuẩn bị giải thèm một chút. Thuận tiện nghe một chút những cái kia đến từ bốn phương tám hướng tình báo. Mặc dù thân phận của hắn tại văn phủ chủ nơi đó đã bại lộ, nhưng cái sau rõ ràng là cái kín miệng người, cho nên Thanh Trúc trong Phường thị vẫn chưa có người nào biết Khổng Giao thân phận. Bọn hắn chỉ biết là thiếu niên này là cái đan sư, mang theo một con linh điểu, cả ngày tại Phường thị đi lung tung du lịch, nhàn rỗi uống trà, có khi cũng đi tiểu quán uống chút rượu, cực kỳ giống cái nào đó tông môn tiên nhị đại. Một tới hai đi, không ít người đã cùng Khổng Giao quen biết. Thấy Khổng Giao hai tay chắp sau lưng chậm rãi tiến vào tiểu quán, ngay cả tiểu quán lao bản đều cười cùng hắn bắt chuyện qua. Trường Tùng tiểu hữu, hôm nay vẫn là ba dạng cũ. Khổng Giao tại cái này trong Phường thị đương nhiên sẽ không dùng tên thật, không có chút nào cảm giác ấy nấy đem tông trưởng Tùng danh tự mượn qua đến lần nữa sử dụng. Đúng, phiền phức lão bản. Khổng Giao mỉm cười đáp lại, tiến đến mình ngày thường vị trí bên trên. Rất nhanh một đĩa cụ lạc phối một bàn thịt bò, cùng một vỏ linh trúc Phường thị danh tiểu thanh trúc rượu liền bị gã sai vật đã bưng lên. Khổng Giao liền cụ lạc uống một hớp mang theo thanh trúc mùi hương thoang thoảng rượu, vẫn từ kia thanh trúc mùi thơm ở trong miệng lan tràn, một mặt thỏa mãn. Cái này thanh trúc Phường thị rượu, xem như Tuyền Châu nhất tuyệt. Trước khi đi ngược lại là có thể nhiều mua chút, cho thượng quan sư minh mang đến. Chương 336, có thể bố thí tiểu tăng một điểm rượu thì sao? Chương 336, có thể bố thí tiểu tăng một điểm rượu thì sao? Những ngày qua, thượng quan Vũ Chu cùng Trúc Văn Viễn luận bàn đã kết thúc. Ngày đó trung quanh mấy châu phủ kiếm tu tề tụ Thiên Tuyển Kiếm Tông, chứng kiến Vu Đông cùng Thiên Tề hai đại thiên tài kiếm tu quyết đấu. Nghe nói trung quanh khách uống rượu lời nói, trận chiến kia có thể nói là đặc sắc tuyệt luân. Hai người chiến đấu tại Mai Giang bên trên. Trúc Văn Viễn không hổ là Thiên Tề tiểu kiếm tiên chi danh, chảm la kiếm ý sát khí tràn trề, mũi kiếm vừa ra, trung quanh tất cả kiếm tu đội kiếm xúc động, tại cùng nhau run rẩy. Một kiếm chém ra, đem 10 dặm Mai Giang một phân thành hai, làm cho đầu này cơ hồ đi ngang qua Thiên Tề giang hà, gần như ngăn nước. Thượng quan Vũ Chu từ Đông Tiên nơi đó tập được thiên hà kiếm ý truyền thừa, kiếm vũ màn trời, đều bị Trúc Văn Viễn một kiếm bổ ra. Trận giao thủ một cái, liền ở thế yếu. Cũng may giao chiến địa điểm ở vào giang hà phía trên, Thượng quan Vũ Chu thiên hà kiếm ý cùng đạo cơ thủy trung kiếm lâm, ở loại địa phương này được cho chiếm hết tiên thời địa lợi, vẫn là miễn cưỡng ổn định xu hướng suy tàn. Hắn lấy thiên hà kiếm ý điều động giang hà nước chảy, phối hợp nói cơ thủy trung kiếm lâm, dẫn đến thiên địa biến sắc, mây đen dày đặc, đầy trời mưa to chút xuống. Nghe nói những cái kia quan chiến tu sĩ nói, mưa to bên trong, song phương kiếm ý vô tình trung phạt, riêng phần mình bị thương, lại đều tử chiến không lùi, thảm liệt trình độ, nói là để Thiên Tuyển Kiếm Tông trưởng môn đều nắm chặt nắm đấm. Cuối cùng Thượng quan Vũ Chu lấy một chiêu như là thủy triều kiếm pháp, ngự sử đẩy trời mưa to cùng Mai Giang chi thủy, chém ra một kiếm, gọt đi chung quanh mấy ngọn núi, trọng thương Trúc Văn Viễn phân ra được thắng bại. Chiến thắng sau đó không lâu, Thượng quan Vũ Chu cũng trọng thương ngã xuống, bị Thiên Tuyển Kiếm Tông khách khí mang về tông môn trị liệu. Chiến hậu, Thượng quan Vũ Chu từng nói, là mình thua, kỳ thật tại vừa ra tay thời điểm, hắn liền thua, Trúc Văn Viễn kiếm đạo đã đạt đến tại hóa cảnh, hơn xa mình. Mình hoàn toàn là ỷ vào thiên thời địa lợi, mặt dày thắng Trúc Văn Viễn một kiếm. Trúc Văn Viễn lại nói là mình thua, hắn thua được. Hai người sau đại chiến, thế mà thành bằng hữu, trở thành thiên tể một cọc ca tụ. Bất quá hai người giao thủ, cũng làm cho thế nhân thấy được kiếm đạo đỉnh phong hai người trẻ tuổi, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tiểu kiếm tiên Trúc Văn Viễn,
Vũ Đông tiểu kiếm tiên thượng quan Vũ Chu danh tự lại một lần trở thành thiên tề tu sĩ trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện. Về phần Khổng Giao cái này băng phách công tử danh tự, cũng bởi vì thượng quan Vũ Chu bị lần nữa đề cập, cũng là tán thưởng có thừa. Dù sao hai người cùng một môn phái ra, lại là hảo hữu chí giao, nâng lên một người trong đó, một người khác liền thoát không khỏi liên quan. Biết được kết quả của trận chiến này về sau, Khổng Giao cũng là lắc đầu cười không nói. Ở ngoại môn lúc thượng quan Vũ Chu liền trong chiến đấu minh nộ kiếm đạo, chú định hắn về sau con đường đều sẽ nương theo hung hiểm. Như lần này Tiên Tuyển kiếm tông đồng dạng. Đây cũng là vì sao thượng quan Vũ Chu có thể mạnh như vậy nguyên nhân. Sau trận chiến này, thượng quan sư huynh cố gắng lại sẽ có chỗ minh ngộ đi. Khổng Giao ăn một đông hoa gạo sống, ung dung nghĩ đến. Tại Khổng Giao nhớ lại trận chiến kia nghe đồ lúc, toàn vẹn không có chú ý tới, tiểu quan cổng đột nhiên đi vào một đạo bên cạnh thân trung đẳng, mặc thô giáp dày cỏ hòa thượng. Hắn nhìn qua 20 tuổi, gương mặt khá lớn, mọc lên một bộ mặt em bé bộ dáng, trong mắt từ đầu đến cuối mang theo hiền lành thiếu dung. Chỉ là hắn một tên hòa thượng, xuất hiện ở loại địa phương này, ngược lại là cái hiếm lạ sự tình. Không ít rượu khách đều có chút hăng hái hướng phía hắn ném đi một cái chế nhạo ánh mắt. Hắn tựa như cũng không thèm để ý, thu thập một chút chính mình coi trọng đi tẩy rất nhiều lần màu xám cà sa, đi đến lao bản trước sân khấu, đầu tiên là thi lễ một cái, lấy nhẹ nhàng tiếng nói nói ra một câu nói như vậy: "Lao bản, có thể bố thí tiểu tăng một điểm rượu thì sao?" Hòa thượng toàn vẹn không có ý thức được, chính mình nói ra một câu nói như vậy, đối với người bên ngoài mà nói đến cỡ nào kinh ngạc. Ngay cả Khổng Giao đều bị hắn hấp dẫn ánh mắt dừng lại tại tiểu hòa thượng kia trên bóng lưng, nở nụ cười. Bất quá rất nhanh, nụ cười của hắn liền ngưng kết trên mặt. Hòa thượng này đỉnh đầu, tia sáng chói chói mắt kim sắc khí vận, sáng rõ ánh mắt hắn đều ngốc trệ một chút. Tựa như mạ vàng nhan sắc, lấp kín đại biểu khí vận khu vực. Hòa thượng này thế mà cùng hoàng phủ ngũ cần, đều là thuần kim sắc khí vận. Từ cái này hòa thượng tiến vào tiểu quán một giây lát, trung quanh tất cả tu sĩ đỉnh đầu khí vận đều bị hắn quấy đến long trời lở đất. Đây là Khổng Giao đời này nhìn thấy cái thứ hai có được như thế dọa người khí vận người, sắc mặt đều nghiêm nghị xuống tới, lúc này không nhịn được cô một tiếng, tiểu tử này không đơn giản. Có thể có loại này khí vận bản thân người, nơi nào sẽ là nhân vật đơn giản. Khổng Giao nhìn hắn một thân tu vi, cũng là thai quang cảnh giới, mà lại đạo cơ từ đầu đến cuối bị một tầng như là sa mỏng sương mù bao trùm, để Khổng Giao hư phách tầm mắt đều nhìn đến không mặc. Ngay tại Khổng Giao kinh dị tại cái này Tuyển Châu vì sao lại có nhân vật như vậy xuất hiện thời điểm. Tiểu quán lao bản đã hướng phía hòa thượng khoát tay áo, một bộ gặp xui xẻo cực độ dáng vẻ, nào có hòa thượng lấy rượu thịt, đi nhanh lên. Đi nhanh lên. Thật xúi quẩy. Ai nói hòa thượng không thể lấy rượu thịt? Hòa thượng kia chính là bất động, bởi vì vóc dáng không cao, giơ lên đầu nhìn qua lão bản kia, một bộ dõng dạc bộ dáng, chúng sinh đều bình đẳng, các ngươi ăn đến, bẩn tăng liền ăn không được rồi. Hòa thượng một câu, lập tức để tiểu quán náo nhiệt lên, khách uống rượu nhóm nhau nhau ồn ào, ở nơi đó hét lên, đại sư nói có lý, lão bản vì sao hắn liền ăn không được? Ha ha, tiểu hòa thượng, ngươi nếu là lấy chút đồ ăn, lão bản cố gắng liền cho. Ngươi lấy rượu, coi như hắn hữu tâm bố thí, sợ cũng là không dám. Dù sao chúng ta thiên tề thế nhưng là có thượng tông chùa, những cái kia Phật gia đối phá giới tăng lữ, cùng bán cho tăng lữ rượu thịt lão bản, thế nhưng là sẽ ra tay trừng trị. Lão bản đừng sợ, chúng ta coi như không nhìn thấy. Khách uống rượu nhóm nhìn không ra hòa thượng tu vi, mà lại hắn rõ ràng là trải qua che giấu, ngụy trang thành dưỡng luân tu sĩ bộ dáng. Khách uống rượu nhóm cho nên mới dám như thế trắng trợn mở miệng trêu chọc. Hòa thượng cũng không tức giận, cười nhìn xem lão bản, chờ đợi hắn hồi phục. Lão bản cũng không dám bước lên đắc tội tông tự phong hiểm, lúc này lạnh lùng một chỉ cổng, quát lớn, ra ngoài. Trưởng quỹ, hòa thượng đã một tháng chưa ăn qua thịt. Hòa thượng tựa như không nhìn thấy lão bản trên mặt không vui, mở to hai mắt nhìn, một bộ ủy khuất bộ dáng, như cái cao da chó, chính là không đi. Cút. Tốt a. Hòa thượng thở dài, trung quy là từ bỏ, đong đưa đầu đang muốn rời đi tử quán. Lúc này một tiếng sáng sủa tiếng nói đột nhiên từ tử quán, vị trí gần cửa sổ truyền ra, một thiếu niên mỉm cười đi tới, đối lão bản nói ra, lão bản đánh cho ta ba hũ rượu ngon, 10 cân thịt ngon, ta muốn dẫn đi. Được rồi trường Tùng tiểu hữu. Lão bản giữa lông mày băng xương theo Khổng Giao xuất hiện biến mất, nhiệt tình cười cười sau hướng về phía gã sai vật chào hỏi làm theo. Khổng Giao giao qua mấy cái linh tinh về sau, đứng tại cổng chờ đợi đồ vật của mình đưa tới. Trong quá trình này hắn cũng không có đi xem hòa thượng kia một chút, ra vẻ đối với hắn thờ ơ bộ dáng. Ngược lại là cái sau, nghe được Khổng Giao trực tiếp hào khí mua xuống nhiều như vậy rượu ngon thì ngon, ngược lại là bước không ra chân. Hắn đứng tại cổng, trở lại một đôi mắt đánh giá Khổng Giao, rất nhanh ánh mắt bên trong lóe ra kinh ngạc. Hiển nhiên hòa thượng này không phải tu sĩ tầm thường, ngoại nhân xem ra Khổng Giao bất quá là dưỡng luân 6-7 cảnh tu sĩ. Mà hòa thượng lại là một chút khám phá hắn lợi dụng công pháp nguy trang, nhận biết hắn thăng luân tu vi, mà lại đạo cơ như sông băng lãnh dịch, nhìn không ra sâu cạn. Tốt một cái người thiếu niên. Đây là hòa thượng lần thứ nhất tại người đồng lứa trên thân cảm nhận được thâm bất khả trắc, nhịn không được ở trong lòng hít một tiếng. Chương 337, ngày mai có thì sao? Chương 337, ngày mai có thì sao? Bất quá những vấn đề này rất nhanh liền bị hòa thượng không để ý đến, theo kia gã sai vật đem rượu thịt đưa đến Khổng Giao trên tay, hòa thượng này liền liếc qua trên tay hắn rượu thịt không rời mắt nổi. Khổng Giao tại tiếp nhận rượu thịt về sau, xoay người, ra vẻ một bộ vừa mới bắt gặp hòa thượng bộ dáng. Trên ánh mắt hạ đánh giá hắn một phen, lập tức lộ ra tiểu dung, hiền lành nhẹ gật đầu, sau đó vòng qua hòa thượng, dẫn theo rượu thịt chậm ung dung đi ra tử quán. Cái kia cười một tiếng không sao, hòa thượng lại là nhãn tình sáng lên, âm thầm thì thầm một tiếng, ta cùng cái này thí chủ hữu duyên. Nói, rất là vui vẻ liền đi theo đi lên. Vị thí chủ này, hòa thượng tới gần Khổng Giao, đang nổi lên tìm tử, cố gắng mở to hai mắt nhìn, để cho mình nhìn người vật vô hại. cái này tốt bao nhiêu rượu thì ngon, một mình ngươi ăn không hết, không bằng. Thanh trúc tiểu viện, mùi rượu bốn phía. Hoa thượng mặt dạn mày dày quả thực là tại Khổng Giao nơi này chiếm được rượu thịt, hai người thiếu niên ngồi đối diện nhau. Hoa thượng một tay cầm thịt, một tay cầm bát rượu, ăn đến miệng đầy dầu mỡ. Một miệng lớn xuống dưới, mùi thịt bốn phía, liền linh trúc phường thị đặc thù rượu ngon, thanh trúc rượu cam tuần, Hoa thượng ăn cũng nhịn không được phát ra thoải mái tiếng rên rỉ. Rượu ngon, thịt ngon. Khổng Giao thì ăn đến nhã nhặn nhiều, cắt một đĩa thịt bò, dùng đũa ngụm nhỏ ăn. Thỉnh thoảng trên mặt Tiểu Dung, nhìn xem trước mặt cái này ra vẻ thấy không rõ mình tu vi Hoa thượng. Hắn chắc chắn, Hoa thượng này đã thấy rõ thực lực của mình, nhưng làm bộ như không biết, chỉ là nhộn nhẹ. Đương nhiên, mình lúc gần đi đột nhiên đóng gói nhiều rượu như vậy thịt, cũng có câu Hoa thượng này ý tứ. Tại cái này Tuyền Châu chi địa, đột nhiên xuất hiện như thế một cái khí vận kinh người Hoa thượng, hắn không hiếu kỳ là giả. Dù sao Tuyền Châu cứ như vậy lớn một chút chỗ ngồi, Khổng Giao duy nhất có thể nghĩ tới có thể để cho Hoa thượng này tới chỗ này chính là kia Khổ Như Tự. Người trước mắt này lại là Hoa thượng, nói không chừng có liên hệ, không chừng có thể bộ điểm nói ra tới. Đương nhiên, khả năng rất thấp. Dù sao mình cũng trong lúc rảnh rỗi, sai cũng không sao. Coi như bồi Hoa thượng này uống bông nhiên rượu, cùng cái này khí vận kinh người Hoa thượng kết một thiện duyên luôn luôn tốt. Suy nghĩ ở giữa, Khổng Giao phát hiện lấy Hoa thượng đang ăn rượu và đồ nhắm lúc, con mắt cũng ngầm xoa xoa đánh giá chính mình. Lúc này hắn liền mở ra máy hát. Vị này tiểu sư phụ, các ngươi người xuất gia giảng cứu ngũ giới. Ngươi cái này lại ăn thịt lại uống rượu, sợ là có chút không ổn. Hoa thượng cầm ăn thịt cánh tay lắc lắc, ra hiệu mình không có quy củ nhiều như vậy, lấy mơ hồ không rõ ngữ khí trả lời, có gì không ổn, bần tăng không có cảm thấy không ổn à. Cái này châu đã chết, ta không ăn tự nhiên có người ăn. Nhưng ngươi không ăn, ta không ăn, người người không ăn, chẳng phải là cũng không có giết chóc. Khổng Giao là không hiểu Phật pháp, chỉ là thuận chủ để trò chuyện xuống dưới. Bất quá Hòa thượng lại cho là hắn đang cùng mình luận Phật pháp, lúc này sắc mặt chính là nghiêm một chút, buông xuống rượu thịt, hướng phía ăn thịt trịnh trọng thi lễ một cái. Khổng Giao còn tưởng rằng hắn không ăn, ai biết hắn trở tay lại cầm lên, hướng miệng bên trong nhét, chúng ta tu sĩ có thể không ăn, phàm nhân ăn ngũ cốc, không ăn dầu tanh như thế nào gánh vác được đồng ruộng lao động nỗi khổ. Giết một trâu có thể để mấy chục hộ nông gia chắc bụng, sản xuất cung cấp mấy ngàn người dùng ăn lương thực. Bởi vậy có thể thấy được, thịt này vẫn là phải ăn. Ha ha. Khổng Giao bị Hòa thượng này lý do thoái thác chọc cho vui lên, trêu chọc nói: "Tiểu sư phụ cái này nếu để cho thượng tông chùa đại sư nghe, sợ là đến tức giận đến giơ chân." Câu nói này ẩn ẩn có thăm dò Hòa thượng lai lịch ý tứ. Từ Hòa thượng này tu vi cùng số mệnh nhìn, kiên quyết không phải tiểu tự miếu Hòa thượng, tại thiên tể có thể cùng hắn đối đầu hảo, Khổng Giao có thể nghĩ tới cũng chỉ có thượng tông chùa. Có thể là Bạch Tương Minh đã từng đề cập, không si không giận hai vị Hòa thượng một trong. Bần tăng cũng không phải thượng tông chùa. Hòa thượng lại là không thèm để ý lai lịch của mình, thuận miệng nói: "Tiểu tăng từ Vân Mạc mà tới." Vân Mạc? Khổng Giao trong mắt có một chút ngạc nhiên, đây chính là so Cổ Cương còn xa địa phương. Ngoại trừ trưởng sinh đại năng, hắn nghĩ không ra có người tu sĩ nào có thể không xa trăm vạn dặm tới này thiên thể. Ai cũng thật là vì kia Khổ Nhược Tự mà đến. Vừa nghĩ tới đó, Khổng Giao tiếp tục thăm dò, Vân Mạc đường xá xa xôi, tiểu sư phụ đoạn đường này sợ là kinh lịch không ít gặp trắc trở. Không có gì gặp trắc trở, chính là ăn không được rượu thịt. Hòa thượng sờ lên ngoài miệng rồi mỡ, Khổng Giao ba hũ rượu, 10 cân thịt phần lớn tiến vào bụng của hắn, dưới mắt cũng ăn được không sai biệt lắm, trên mặt có thỏa mãn chi sắc, miệng bên trong la hét, vẫn là không khi cùng có tốt, ăn uống linh đỉnh đều bao ăn no. Nói, Hòa thượng nhìn về phía Khổng Giao, mà em bé bên trên lộ ra nụ cười hiền hòa, "Thí chủ, ngươi có vấn đề gì cứ hỏi đi, ta nhìn ngươi thật giống như muốn nói lại thôi, không cần giữ lễ tiết, tiểu tăng biết gì nói đấy." Khổng Giao nghe vậy thở phào, xem ra Hòa thượng này tịnh không để ý mình dò xét hắn mà mượn, thế là nói chuyện cũng không có chấm trước, tùy ý không ít. "Tiểu sư phụ tuyệt nhãn, không biết pháp hiệu." Hòa thượng gãi đầu một cái, cảm giác có chút xấu hổ mở miệng, bất quá nghĩ đến cái này đống nhiên rượu thịt, hắn cũng không cần thiết. Lấy cực nhanh ngữ tốc nói hai chữ, "Giới sắc." "A." Khổng Giao a một tiếng, trên mặt biểu lộ đều cứng ngắt lại. Sư phụ hắn cái này cỡ nào hận Hòa thượng này, mới có thể lấy như thế cái pháp hiệu. Sư phụ nói ta từ nhỏ thích đi thủy nguyệt tam giúp tiểu sư thái nhóm múc nước, một bộ muốn phá giới đức hạnh, cố ý cho ta lấy cái tên này, để tiểu tăng nhớ kỹ không được phá sắc giới. Hòa thượng lắp ba lắp bắp hỏi giải thích, cho nên tiểu tăng đến nay không có phá sắc giới, cái khác đều phá, may mà ta sư phụ lúc trước không cho ta đặt tên năm giới. Cái này pháp hiệu sát thực xấu hổ mở miệng, thí chủ nhưng gọi ta tên tụng, Từ Mây. Tại Hạ Tông. Tại Hạ Khổng Giao. Khổng Giao cả lăm một chút, kém chút để lộ, lúc này cho tới. Băng phách công tử Khổng Giao. Chắc không được. Hòa thượng kia đến tiên tề cũng được một khoảng thời gian rồi, nghe qua Khổng Giao danh hảo, nghe vậy trên giới đánh giá một phen Khổng Giao, lộ ra thì ra là thế biểu lộ, tuổi như vậy, có thể có như thế tu vi, cũng chỉ có gần nhất danh tiếng vang xa Khổng Giao thí chủ, hành ngộ hành ngộ. Quá khen, tiểu sư phụ công lực cũng là thâm hậu cực kỳ. Khổng Giao khách khí chắc tay, đang muốn hỏi, hòa thượng này đến tiên tề làm gì tới. Ai biết Hòa thượng nhãn châu xoay động nghiêng mắt nhìn đến cái này thanh trúc tiểu viện để đó không dùng một chỗ khách phòng, không đợi Khổng Giao đặt câu hỏi, bày ra một bộ thôi tâm trí phúc tư thái nói ra, người ta đều là dị hương khách, không bằng làm bạn như thế nào, ta nhìn ngươi khu nhà nhỏ này vẫn còn phòng trống. Khổng Giao ra mặt theo bản năng khẽ nhăn một cái, hắn có chút hối hận mang Hòa thượng này trở về. Tự mình tính là không biết xấu hổ, cùng người này so ra đều kém mấy phần. Ta nói rồi sắc đại sư, người tốt xấu cũng là thăng luân cường giả, ngay cả điểm ấy linh tinh đều không có sao. Khổng Giao che chắn đầu, thanh âm đều mang tới cười khổ. Tùng Vân nghiêm nghị trả lời, người xuất gia trên thân không lưu tục vật. Rất khó tưởng tượng, một cái ngoại trừ sắc giới không có phá rượu thịt Hòa thượng,
thế mà lại tuân thủ nghiêm ngặt cái quy củ này. Khổng Giao hít vào một hơi, không nói chuyện đã nói đến phân thượng này, đưa Phật đưa đến Tây, hắn chỉ có thể phiền muộn gật đầu. Thí chủ ngươi thế nhưng là Bồ Tát sống. Hòa thượng nghiêm mặt hướng phía Khổng Giao thi lễ một cái, lập tức cao hứng bừng bừng chỉ hướng trong đó một gian phòng trống. Tiểu tăng không chọn, liền gian này đi. Nhìn xem kia hứng thú bừng bừng đi vào kia phòng trống bên trong tùng vân, Khổng Giao có một loại câu cá không thành bị cắn cảm giác. Lấy chỉ có chính mình mới có thể nghe được tiếng nói lầu bầu nói, không đúng, ta bộ dáng này làm sao giống như là đem gậy tìm người đánh đây này. Rõ ràng là Khổng Giao dùng rượu thịt câu hắn tới. Ai biết cho mình làm chó ra thuốc cao. Ngay tại hắn phản tư chỗ nào không đúng thời điểm. Trong phòng truyền đến từ tùng vân vô sỉ tiếng nói, Khổng thí chủ, ngày mai có thì sao? Khổng Giao. Chương 338, thần thức dị động chương 338, thần thức dị động tùng vân tính tình là Khổng Giao thấy qua nhất không muốn mặt người, không có cái thứ hai. Rất khó tưởng tượng, đây là một tên hòa thượng phẩm hạnh. Cũng may là hòa thượng này phẩm trong ngày ngoại trừ tại Thanh Trúc Phường thị mù đi dạo, thỉnh thoảng sẽ bởi vì nhìn thấy xinh đẹp tu sĩ đi không được đường bên ngoài, ngược lại là không có cái gì kinh thế hãi tục tự động. Ngẫu nhiên còn có thể cùng Khổng Giao nói tới Vân Mạc phong thổ. Đương nhiên nhiều nhất vẫn là nói Vân Mạc mỹ nhân, hắn nói Vân Mạc khô nóng, dân gian nữ tử làn da phần lớn thô ráp lệch hắc. Thiên thể mỹ nữ làn da ngược lại là bóng loáng non mịn rất nhiều. Còn có hắn nhớ mãi không quên Thủy Nguyệt Tam tiểu Nico, hắn thanh mai trúc mã, không đuổi tiểu sư thái. Khổng Giao cảm giác người này nào chỉ là phàm tâm chưa hết, đơn giản chính là sắc dục vân tâm, nhịn không được hỏi, ngươi tại sao muốn làm hòa thượng? Không khi cùng còn liền chết đói, Vân Mạc mấy năm đại hạ, hòa thượng ta đói đến độ ăn cỏ dễ. Trách ta cái kia sư phụ, nói là đương 2 năm hòa thượng liền để tiểu tăng hòa tụ. Hắn gạt ta. Tiểu tăng ta cũng làm vài chục năm hòa thượng, đều không thể hòa tụ, ghê tởm lão hòa thượng. Nâng lên sư phụ hắn, Tùng Vân cũng là tức giận đến nghiến răng. Tùng Vân tuy nói không muốn mặt, nhưng đợi người coi như thẳng thắn. Khổng Giao vấn đề, hắn cơ hồ đều là chi tiết nói tới. Nhưng hỏi một chút đến hắn đến thiên tề làm gì lúc, hắn mỗi lần đều dùng phục lệnh của sư phụ tới giải một cọc nhân quả làm lý do lấp liếm cho qua. Khổng Giao hỏi hắn là nhân quả gì lúc, hòa thượng liền ngậm miệng không nói, nói cái gì cũng không nói cho Khổng Giao. Hỏi nhiều mấy lần không chiếm được đáp án, Khổng Giao cũng lười hỏi tới. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung xuống tới, Khổng Giao ý thức được cái này Tùng Vân hòa thượng là thực sự hết tiền. Khổng Giao nếu là đem hắn đuổi đi ra, hắn khả năng thật chỉ có màn trời chiếu đất. Hai người liền dạng này ở tại chung một mái nhà. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Khổng Giao sinh hoạt ngược lại là không có gì thay đổi. Mỗi ngày ngoại trừ tu luyện chính là đi quán trà, tử quán. Chỉ là sau lưng thỉnh thoảng sẽ đi theo một tên hòa thượng. Đại bang đối với trong nhà thêm ra tới hòa thượng là rất không chào đón, mỗi lần chơi chán về nhà, nhìn thấy Tùng Vân chính là một trận lưu díu, giống như là đang mắng người. Tùng Vân ngược lại là nhìn thấy đại bàng sau kinh ngạc không thôi. Hắn rõ ràng đã nhìn ra thân phận của nó, một bộ cảm khái bộ dáng, lại là Đăng Vân Tước, tương truyền ngã Phật bên người đã từng theo qua một con kim sĩ đại bàng, cùng cái này Đăng Vân Tước xem như họ hàng gần. Khổng thí chủ, ngươi quả nhiên cùng ta Phật hữu duyên. Khổng Giao thì đem đầu lắc cùng chống lắc, ngoài mạnh trong yếu cảnh cáo Tùng Vân, chớ cùng ta sách hữu duyên hai chữ, phiền chán. Hòa thượng tới này Linh Trúc Phường thị nửa tháng sau, khoảng cách lập đông còn có 4-5 ngày tả hữu. Khổng Giao đã bắt đầu phá trận tương quan sự nghi. Theo thiên địa chuyển lệnh, Thái Dương tinh khí ngày càng suy yếu, kia ngăn cản ở ngoài giới xích dương hồi tức đại trận, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại trở thành nhạt. Khổng Giao phỏng đoán, thật đến bắt đầu mùa đông thời điểm, chỉ sợ sẽ chỉ còn lại 2-3 thành uy lực. Trường sinh đại trận cho dù chỉ còn lại 2-3 thành uy lực, cũng không phải thăng luân cảnh giới tu sĩ có thể tùy ý phá bỡ. Cũng may là Khổng Giao có phá trận kỳ, đem cái kia trận pháp mài mở một cái có thể chứa người thông qua khe, cũng không phải việc khó. Ngay tại Khổng Giao bóp lấy thời gian, chờ đợi tuyết lớn ngập núi thời điểm, đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn, lại là đại loạn hắn kế hoạch ban đầu. Ngay tại đồng chí trước 3 ngày, một đêm này, sương bạch nhiễm địa, thiên thể khí hậu so vu đông lạnh hơn, theo lấm đông sắp tới, Linh Trúc Phường thị rừng trúc bên trên đều bị âm sương bọc một tầng áo trắng. Trong phường thị lưu lại đám tán tu mặc dù không sợ loại này rét lạnh, thế nhưng không người nào nguyện ý hơn nửa đêm ra hoạt động. Cho nên so sánh vào ban ngày ồn ào náo động náo nhiệt, Linh Trúc Phường thị ban đêm ngược lại là như trong ngọn núi thanh lãnh. Khổng Giao hoàn toàn như trước đây tại trong đêm tu luyện, có ánh trăng cùng sương lạnh trong đêm, là hắn quảng hàn thái âm kinh tu luyện tuyệt hảo thời cơ, so bình thường thời điểm nhanh gần năm thành. Linh khí bị hắn từ bốn phương tám hướng liên lụy nhập Thanh Trúc tiểu viện, cuối cùng bị quảng hàn thái âm kinh chuyển hóa làm linh lực, dung nhập đan điển của hắn bên trong. Làm cho vốn là rét lạnh phòng xá bên trong, càng là xương trắng trải đất. Trong phòng cung cấp ấm hỏa lô đã không có tác dụng, tại hàn khí quấy nhiều đến chỉ còn lại một cái lớn chừng ngón cái ngọn lửa còn tại ương ngạnh tiêu đốt, ngẫu nhiên truyền ra vật liệu gỗ bắn nổ bà thanh âm. Tùng Vân hòa thượng đặt chân trên giường, cũng gần như bị xương trắng đông kết. Nhưng hắn tựa như tuyệt không bị ảnh hưởng, nằm tại lạnh yếu hàn băng trên giường, đang ngủ say. Dựa theo thường ngày lệ cũ, Khổng Giao hẳn là muốn tu luyện suốt cả đêm. Nhưng đến sau nửa đêm, hắn trong mi tâm ương, thần thức kim đậu bỗng nhiên tách ra hào quang nhỏ yếu, giống như là có đồ vật gì động đến thần trí của hắn. Cái này khiến hắn không thể không từ trong tu luyện rời khỏi, mở ra một đôi mang theo nghi ngờ con người. Đây là thế nào? Từ Khổng Giao tu luyện Kim Minh luyện thần pháp về sau, đây là thần thức kim đậu lần thứ nhất tự động hiện hiện. Ngay tại hắn hoang mang ở giữa, mi tâm thần thức kim đậu bên trên bỗng nhiên dâng lên một sợi hào quang màu vàng sẫm. Nó vây quanh Khổng Giao thần thức kim đậu không ngừng xoay tròn, giống như là tại truyền lại một loại nào đó tin tức. Kia một sợi màu đậm quang hoa, không phải Khổng Giao, mà là đến từ Tể Phụ Xảo Xảo, là nàng vi biểu bày ra trung tâm, chủ động giao ra bản mệnh thần hồn. Gặp một màn này, Khổng Giao trong mắt lúc này mới có minh ngộ chi sắc. Là Tể Phụ Xảo Xảo, nàng đến rồi. Nhìn nàng bản mệnh thần hồn bộ dáng, hẳn là cách mình cũng không xa. Nhưng nàng bản mệnh thần hồn dưới mắt trạng thái có chút không đúng. Tại quay chung quanh khổng giao thần thức kim đậu xoay tròn mấy vòng về sau, nhan sắc đột nhiên trở nên ảm đạm, giống như là bị rút sạch tinh khí thần, lộ ra hữu khí vô lực. Tệ phụ xảo xảo bản mệnh thần hồn, cùng nàng bản thể là có mật thiết liên quan. Nếu không này bản mệnh thần hồn cũng không thể trưởng khống sinh tử của nàng. Đã này bản mệnh thần hồn xuất hiện dị dạng, chứng minh nàng hiện tại trạng thái tất nhiên cũng là cực kỳ hỏng bét. Nàng tại hướng ta cầu cứu. Khổng Giao nghĩ suy nghĩ, liền biết tối nay cái này thần thức dị dạng đại biểu ý nghĩa. Đi xem một chút. Nghĩ thông suốt các mấu chốt trong đó, Khổng Giao nơi nào còn có tu luyện tâm tư, thân hình trong phòng một trận quỷ dị vặn mèo về sau, hắn đã rời đi tiểu viện. Tể phụ xảo xảo còn hữu dụng chỗ, nếu như không phải quá khó giải quyết tình huống, Khổng Giao đương nhiên sẽ không để cho mình con cờ này cứ như vậy phế đi. Đương nhiên, nếu như tràng diện quá nguy hiểm, Khổng Giao cũng chỉ có thể nói không thể ra sức. Tại Khổng Giao rời đi thanh trúc tiểu viện đồng thời, một mực ngủ ở mình trên giường Tùng Vân cũng trong nháy mắt mở mắt. Hắn đầu tiên là quên một chút Khổng Giao rời đi phòng tuyến, vô vô mình đầu trọc, trong mắt có nghi hoặc. Lắc đầu về sau, cũng là đi theo, trong phòng lưu hắn lại trước khi đi nói thầm âm thanh, cái này hơn nửa đêm, Khổng thí chủ đi chỗ nào đâu. Cũng không thể để cho ta bị này người hữu duyên chạy. Khổng Giao thi triển du hư thân pháp, mấy hơi thở liền xuyên qua linh trúc phường thị dừng trúc, thân pháp bơi qua chỗ, đầy đất xương trắng không có lưu mảy may tung tích. Cho đến hắn xuyên qua linh trúc phường thị trận pháp, cũng không làm kinh động một người. Khổng Giao đương nhiên có thể ngự không mà đi, nhưng dưới mắt tình huống không rõ, ngự không mục tiêu quá lớn, cho nên hắn tuyển phương pháp ổn thỏa nhất. Linh trúc phường thị xây dựa lưng vào núi, phường thị bên ngoài là một mảnh trống trải sân dã, dưới mắt cũng là bọc lấy xương trắng. Khổng Giao quen thuộc địa hình nơi này, ẩn nấp khí tức từ một chỗ thấp đồi sau khi thò đầu ra. Tại hắn hư phách tầm mắt dưới, phương viên hơn 10 dặm có thể thấy rõ ràng. Hắn thấy rõ ràng, tại dưới bầu trời đêm, có mấy đạo thân ảnh tại xương bạch sơn dã hư không bên trên thật nhanh truy đuổi. Phía trước một người quả nhiên chính là tệ phụ xảo xảo. Bây giờ nàng rút đi vu tu phục sức, thay đổi một bộ trắng thuần váy áo, từ đầu tới đuôi đều là thiên tể tu sĩ cách ăn mặc. Hậu phương đuổi theo hắn hai người cũng giống như thế. Nhưng bọn hắn sử dụng linh pháp không che giấu được bọn hắn vu tu thân phận. Chương 339, trước hết giết mấy cái lại nói chương 339, trước hết giết mấy cái lại nói tể phụ xảo xảo gọi ra đầu kia bị nàng vằn tại ngực cự mãng hình xăm, toàn thân đều tại ngũ sắc lân phiến dưới, có được kinh người lực phòng ngự. Hậu phương hai cái thăng luân vu tu vây công, hai người không biết dùng cái gì vu pháp, một người trực tiếp hóa làm một đầu màu đen mãnh hổ. Một người thì biến thành răng dữ tợn nổi lên hổ răng kiếm. Rõ ràng còn mặc thiên tề tu sĩ phục sức, dưới quần áo đã hoàn toàn biến thành yêu thú. Bộ dáng như thế, người sáng suốt một chút liền có thể nhìn ra thân phận của bọn hắn là vu tu không thể nghi ngờ. Kia truy đuổi tể phụ xảo xảo hai người tu vi đều là thái quang, tể phụ xảo xảo một người làm sao có thể địch, chỉ có thể khiêng bọn hắn vây công vừa đánh vừa lui. Bọn hắn mỗi lần vung ra lợi trảo, trảo ấn hóa thành quang nhận phá không. Những cái kia quang nhận so pháp khí còn muốn sắc bén, dù là tể phụ xảo xảo cực lực trốn tránh, ngẫu nhiên cũng sẽ bị quang nhận đánh trúng. Chẳng tại tể phụ xảo xảo trên thân thể, lập tức lân phiến vỡ nát. Xem ra bọn hắn đã dây dưa hồi lâu, tể phụ xảo xảo lân phiến đều vỡ vụn hơn phân nửa, quần áo đều bị máu nhuộm. Không biết là cố ý hay là vô tình, tể phụ xảo xảo cũng chỉ tại khoảng cách linh trúc phường thị trong vòng phương viên trăm dặm hành chuyển xê dịch, cũng không rời đi, cũng không đi vào. Một màn này nhìn Khổng Giao âm thầm gật đầu, tán thưởng nói, nàng ngược lại là thông minh, tể phụ xảo xảo cử động lần này đã có thể kiểm chế đến hai người, lại có thể không bại lộ Khổng Giao chỗ, để Khổng Giao có thể trong bóng tối chiếm trước tiên cơ. Xem ra bản mệnh thần hồn không chỉ có thể để cho ta cảm ứng được vị trí của nàng, nàng cũng có thể cảm ứng được ta. Trước mắt một màn, để Khổng Giao trong lòng có suy đoán. Bất quá hắn cũng không có lập tức xuất thủ. Tể phụ xảo xảo đối mặt hai cái thai quang vu tu, nghĩ thắng là không thể nào, nàng cũng không phải thiên tư tuyệt đỉnh thiên tài. Có thể tại hai người vây công dưới, một lát còn chưa chết. Khổng Giao lúc này xem kỹ lên kia truy sát tể phụ xảo xảo hai cái vu tu vu thuật. Hắn thấy qua vu tu vẫn là có ít, đối với vu tu quỷ dị thủ đoạn có thể nhiều một phần hiểu rõ, ngày sau nếu là gặp phải cũng có thể sớm đề phòng. Một bên nhìn xem, hắn một lần nghĩ ngợi tể phụ xảo xảo vì sao lại bị đuổi giết nguyên nhân. Kia hai cái vu tu đều là hóa thân hổ yêu, hẳn là trong truyền thuyết kia xuất hiện tại thiên tể cái đám kia chú dần bộ lạc vu tu. Nhưng tể phụ xảo xảo vì sao lại cùng bọn hắn quấn quýt lấy nhau? Hai người này ra tay không chút nào để lối thoát, một bộ muốn trị hắn vào chỗ chết dáng vẻ. Vừa nghĩ đến nơi này, Khổng Giao trong đầu tựa hồ bắt được đầu mối gì, vẫn suy đoán nói, chẳng lẽ xà ô bộ sự tình đem nàng dính líu? Đây là Khổng Giao có thể nghĩ tới nguyên nhân duy nhất. Thật muốn rằng này, cái này tể phụ xảo xảo cũng đủ xui xẻo, rõ ràng lúc ấy còn ra tay ngăn cản qua thượng quan vũ trụ. Dù sao lúc ấy tể phụ xảo xảo lập trường, vẫn là tại xà ô bộ bên kia ngay tại Khổng Giao như thế suy nghĩ lúc, ánh mắt của hắn đống nhiên nhíu lại. Hắn tại hư phách tầm mắt bên trong phát giác được một cố dị dạng linh lực ba động. Kia cố ba động vô cùng yếu ớt, rõ ràng là bị cố ý ẩn giấu đi, cho Khổng Giao cảm giác tựa như là trên mặt nước lọt vào một con ruồi. Chỉ có con ruồi cánh cũng hơi kích động, chấn động lên cực kỳ nhỏ gần sóng. Mà tể phụ xảo xảo cùng kia hai cái thai quan vũ tu, thì là trong nước đại chiến mãnh thú, bay đến mặt nước sóng cả lan lộn. Phía kia cố ba động càng thêm khó mà bị đã nhận ra. Khổng Giao hư phách tầm mắt nếu như chợt nhìn đi qua, cơ hồ đều không phát hiện được. Nếu không phải hắn chờ khoảng chờ đợi một lát, hư phách tầm mắt nhiều quét mấy lần, sợ là đều muốn bị hắn không để ý đến. Phát giác được trong đó dị thường, Khổng Giao trong lòng có chút siết chặt ngưng trọng thầm nghĩ, có thể che giấu ta hư phách tầm mắt nhìn trộm, thực lực của hắn tối thiểu cao hơn ta hai cái cảnh giới, là ưu tinh cao thủ. Còn tốt hắn cẩn thận, nếu là tùy tiện xuất thủ, sợ là đã bị cái kia ưu tinh cường giả phát hiện. Nhìn hắn dạng như vậy, chính là giỏi về ẩn nấp đánh lén hảo thủ. Dạng này là bị hắn từ phía sau đến một chút, mình tám thành đều muốn cắm. Cái này cổ cương vu tu, nguy hiểm thật. Trong lòng thầm mắng một tiếng, Khổng Giao toàn lực thôi động hư phách tầm mắt, rốt cục đem kia ẩn nấp người khóa chặt. Hắn vào chỗ tại tể phụ xảo xảo cùng hai cái thai quang chiến đấu hư không tầng mây chỗ sâu. Tại hư phách tầm mắt dưới, hắn chỗ ẩn nấp tầng mây bên trong, bày biện ra cùng loại vòng xoáy linh lực thị cảm. Nhìn qua vị trí kia, Khổng Giao thân thể chậm rãi dán tại thấp đồi sườn dốc bên trên. Hắn có quảng hàn thái âm kinh che giấu khí tức trợ giúp, lại thêm mang theo người vạn biến ngàn tung ẩn tàng linh lực ba động đặc tính. Dù là ưu tinh cường giả cũng không phát hiện được hắn. Lần này quyền chủ động nắm giữ trong tay Khổng Giao. Thiên kia bây giờ còn chưa xuất thủ là muốn làm gì? Khổng Giao ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn vị trí kia, trong mắt có vẻ suy tư. Chẳng lẽ? Chờ ta. Khổng Giao nói lời này là có căn cứ. Hắn nhớ mang máng thanh trúc trong phường thị tu sĩ đã từng thảo luận qua, chú dần bộ là người, tại thiên thể cẩm chân dung tựa hồ là đang tìm người nào. Liên hệ tể phụ xảo xảo khả năng bị đuổi giết nguyên nhân. Khổng Giao thuận manh mối lý xuống tới, cảm thấy bọn hắn ngày đó từ đại hoang đi ngang qua kia phiến cổ cường vù tu đóng quân khu vực lúc, khả năng bị thấy rõ ràng tướng mạo. Mà chú dần bộ lạc muốn tìm người, có rất lớn khả năng liền chính là lúc ấy cùng tể phụ xảo xảo cùng nhau mình, thượng quan Vũ Chu còn có hoàng phủ Ngũ Cần. Khổng Giao đầu góc nhất chuyện, lập tức đem sự tình làm rõ cái bảy tám phần, mắng thầm, ta nghe những tu sĩ kia nói về việc này lúc, còn tưởng rằng tìm là ai đâu, mẹ nó, nguyên lai là tìm ta. Mắng xong, Khổng Giao lần nữa liếc về phía kia ưu tinh cường giả ẩn thân chỗ lúc, trong con mắt đã có sắc cơ. Sa ô bộ lạc sự tình đã bại lộ, mình coi như không tìm chú dân bộ, bọn hắn tất nhiên cũng trở về tìm đến mình. Quản hắn mọi việc, trước hết giết mấy cái lại nói. Khổng Giao cũng là sát phạt quả đoán người, trong đầu sát cơ ngầm sinh về sau, đã bắt đầu chủ tính giết thế nào kia ưu tinh cường giả. Hắn mặc dù chỉ là trúc cơ, ỷ vào huyền giai đỉnh phong đạo cơ cùng nguyện luân ấn, phối hợp các loại át chủ bài, hiện tại giết cái hai thai quang vẫn là không có vấn đề. Ưu tinh cũng có chút khó giết, nhưng cũng không phải không có phần thắng chút nào. Ta phát hiện hắn không có phát hiện ta chiếm được tiên cơ. Trước cho hắn một chút hung ác. Còn tốt đại bàng hôm nay không có chạy loạn, ngay tại Khổng Giao trong quần áo ổ trong lòng đã có kế hoạch. Khổng Giao truyền âm tỉnh lại đại bàng, phân phó nó tiếp đi xuống việc cần phải làm. Chỉ như vậy một cái trì hoãn, giữa sân chiến sự lại có biến hóa. Tể phụ xảo xảo nghiễm nhiên đã không chịu nổi, bị trong đó một cái thai quang chính diện một trường sắp xếp bên trong ngực. Bành! Hóa thành hổ yêu vu tu, lực lớn vô cùng, nàng kia bị lân phiến bao trùm lồng ngực mắt trần có thể thấy lom xuống dưới. Nhưng tể phụ xảo xảo cũng là ngâm nhân, có thể tại xà ô bộ lạc làm được ngoại trừ tộc trưởng phía dưới đệ nhất nhân, nàng làm sao có thể không có chút thủ đoạn. Bị chính diện đánh trúng dây lát, trong mắt nàng vẻ tàn nhẫn lóe lên, phun ra một miệng lớn ngậm lấy máu tươi tử sắc ngọc độc, hướng phía kia đánh trúng mình hắc hổ trên mặt tiêu xạ mà đi. Khoảng cách gần như vậy, hắc hổ vu tu khó khăn lắm chỉ tới kịp dùng tại trên mặt ngưng tụ một tầng hắc sắc quang mang, ý đồ chống cự. Nhưng một kích này tể phụ xảo xảo xúc thế đã lâu, há lại hắn tùy ý liền có thể tránh thoát. Loảng xoảng, theo một tiếng vang dọn, màu đen bình chướng bị ngọc độc xé rách, khét kia hắc hổ một mặt. A! Thê lương tiếng kêu tức thời vang vọng linh trúc phường thị bên ngoài vùng bỏ hoang. Kia hắc hổ vu tu mặt bị nọc độc cấp tốc hư thối, lộ ra đầu lâu bên trên bạch cốt. Tể phụ xảo xảo cũng bởi vì chính diện khiêng một trường kia, cả người từ hư không bên trên bị đánh xuống, thân thể ở giữa không trung cấp tốc rơi xuống, mắt thấy liền muốn rơi xuống đất. Li, một tiếng to rõ vó minh thành, tức thời vang vọng bầu trời đêm. Một đạo bóng trắng từ chỗ tối tiêu xả mà ra, lấy cực nhanh tốc độ tiếp nhận hạ xuống bên trong tể phụ xảo xảo. Sau đó hóa thành một đạo bạch quang, ý đồ trốn hướng linh trúc phường thị hậu phương đại sơn. Chương 340, U Tinh Vu Tu chương 340, U Tinh Vu Tu quả nhiên có người. Kia ẩn thân tại tầng mây ưu tình cường giả nhãn tỉnh sáng lên, hắn muốn là ôm thử một lần ý nghĩ, nhìn có thể hay không câu ra tể phụ xảo xảo đồng bọn. Không nghĩ tới, nơi này thật là có đồng bạn của nàng. Chỉ là kia bóng trắng tốc độ nhanh đến mức kinh người, chớp mắt chính là ngàn trượng bên ngoài. Thấy hắn che lấp con ngươi ngưng tụ, theo bản năng liền từ ẩn thân tầng mây bên trong hiện thân, muốn đuổi theo. Ngay tại lúc hắn hiện thân giây lát, cảm giác nguy cơ giáng lâm. Trong nháy mắt hắn có loại như rơi vào hầm băng lạnh lẽo cảm giác. Sau đó cái kia trương gầy còm khuôn mặt bị màu trắng bạc đến quang mang chiếu sáng, tầm mắt của hắn biến thành một mảnh ngân bạch. Ngay cả hắn đứng thân toàn bộ tầng mây đều bị ngân sắc quang mang bao phủ. Hưu, một mực màu đen mũi tên từ ngân sắc quang mang trung tâm tiêu xạ mà tới. Chớp mắt vượt qua ngàn trượng khoảng cách, tại kia gầy còm nam tử kịp phản ứng lúc, mũi tên đã cách hắn không đến 10 trượng. Mũi tên bắn ra thời cơ quá mức xảo trá, vừa lúc là kia bóng trắng tiếp đi tể phụ xảo xảo, đem mình tất cả lực chú ý hấp dẫn giây lát, mà lại tốc độ của một mũi tên này cũng quá nhanh. Ngay cả hắn cũng chỉ có thể lờ mờ bắt được một cái mơ hồ quy tích, chỉ làm cho trong lòng hắn đều là nhảy một cái. Đáng chết. Tiếng mắng chửi bên trong, gầy còm nam tử giơ thẳng lên trời hét giận dữ một tiếng. Ngao. Sóng âm dập dờn bên trong, hắn toàn bộ thân thể tức thời bắt đầu hướng phía mãnh hổ màu trắng biến hóa. Nhưng mà loại biến hóa này tại mũi tên tốc độ trước mặt, lộ ra quá mức tái nhợt. Đột. Giữa thiên điệu đống nhiên vang lên một tiếng lạnh lùng tiếng nói. Khoảng cách nam tử rõ ràng còn có 10 trượng mũi tên, hư không tiêu thất, lại một lần nữa xuất hiện lúc, đã là nam tử ngực không đến 3 thước khoảng cách. Mũi tên rõ ràng còn không có bắn trúng hắn. Sắc bén kiếm y đã đâm rách lồng ngực của hắn làn da. Nam tử không thể không rỗi ra con kia đã hóa thành bạch hổ tay trái, ngăn tại mũi tên trước mặt. Phúc. Máu tươi vẩy ra. Sức mạnh của mũi tên bắn trúng nam tử đồng thời, mang theo uy năng đem hắn ẩn thân kia một mảng lớn mây trắng một phân thành hai. Đồng thời con kia mũi tên cũng sâu thấu tay của nam tử trưởng, không có vào độ ngực của hắn một nửa. Âm lãnh tiên ý giống như là dao cạo, tại vết thương của hắn bên trong không ngừng tán loạn, làm cho hắn đau đến hô hấp đều là cứng lại. Làm một ưu tinh cường giả, tại cổ cương cũng coi là địa vị không thấp. Hắn đều quên mình đã bao lâu không có nhận qua nghiêm trọng như vậy đả thương, đồng tử bên trong lúc này xuất huyết, trở nên xích hồng. Nhưng mà người đánh lén hắn cũng không có cho hắn quá nhiều thời gian phản ứng. Giống. Một tiếng ngậm lấy uy nghiêm tiếng long ngâm bỗng nhiên từ hắn phía dưới trong hư không chấn động. Một đầu màu trắng băng tuyết cự long bay lên không, thân thể của nó gần như ngàn trượng, toàn thân trắng loáng nhập tuyết, giống như là từ chỗ nào bảy khắp xương trắng đồng ruộng bên trong bay thăng mà lên long vương. Bạch long vừa hiện, giữa thiên địa nhiệt độ càng là chợt hạ xuống. Gió tuyết đầy trời, quét sạch phong áp thẳng tắp nhào về phía kia ưu tinh cường giả, tại hắn bên ngoài thân ngưng tụ ra băng xương. Người muốn chết. Lặp đi lặp lại nhiều lần bị người đánh lén, ưu tinh cường giả thẹn quá hóa giận. Dĩ vãng đều là hắn đánh lén người khác, hôm nay cuối cùng là nếm đến cái này biệt khuất tư vị. Lúc này hắn đã rút ra con kia mũi tên, không kịp lo lắng trên người chúng tên, toàn bộ thân thể đều hóa thành một đầu điếu tình bạch hổ, trên thân đều là màu đen gió lốc quay trung quanh. Bạch hổ chật ních hư không, thể tích không tại kia tuyết long phía dưới. Mang theo điên cuồng tiếng hét giận dữ, bạch hổ nhào về phía tuyết long. Một rồng một hổ trong hư không cấp tốc tiếp cận. Chỉ là thời gian nháy mắt, liền đụng vào nhau. Ầm ầm. Mãnh liệt năng lượng ba động từ cả hai va chạm trong hư không nổ tung, chấn động đến linh trúc phường thị bên ngoài, phương viên hơn 10 dặm linh khí đều tại chấn động. Linh trúc trong phường thị vô số tu sĩ bị cái này kinh thiên động địa động tĩnh bừng tỉnh, từ riêng phần mình phòng trúc bên trong bò lên, cảm thụ được không khí trong đó tràn ngập thang luân cường giả khí tức, khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Chơi ạ, cái nào hai cái thang luân tại chúng ta phường thị bên ngoài đánh nhau? Không phải đơn giản thang luân, cái này linh lực ba động, cùng thượng quan vũ trụ cùng kia trúc văn viễn hai đại kiếm tu ba động cơ hồ tương xứng. Má ơi, chúng ta cái này thanh trúc phường thị, nhưng chịu không được động tĩnh này. Cùng một thời gian, linh trúc phường thị vùng bỏ hoang bên ngoài, trong đêm tối, thân mang màu đỏ quan bảo thân ảnh mang theo một cái thần sắc băng lãnh thiếu nữ cũng xuất hiện ở chiến trường biên giới. Xem bọn hắn bộ dáng, chính là kia từng tại khổng giao nơi đó mua hàng qua thăng luân đan văn phủ chủ cùng nữ nhi của hắn, Văn Hồng Châu. Tuyền Châu rất nhỏ, làm Tuyền Châu người mạnh nhất, văn phủ chủ tại tể phụ xảo xảo cùng kia hai tên thai quang vù tu lúc chiến đấu liền có cảm ứng. Lúc này chạy đến tới. Về phần Văn Hồng Châu, nghe được là từ linh trúc phường thị bên kia chuyển đến động tĩnh, nàng nghĩ đến khổng giao, quả thực là muốn để cha mình nàng cùng một chỗ. Văn phủ chủ không lay chuyển được nàng, cũng chỉ có thể mang đến. Vừa mới ra trận, vừa lúc liền thấy đặc sắc nhất một màn. Mũi tên hoành không, một tiễn đả thương kia ưu tinh cảnh giới vũ tu. Đồng thời thiếu niên từ trong hư không hiện thân, vung ra một kích. Kia kích thế hình thành bạch long uy áp, làm cho văn phủ chủ sắc mặt đều là biến đổi. Cái này một kích, đã đủ để uy hiếp được ta. Cái gì? Ý của phụ thân là, trúc cơ cảnh giới băng phách công tử có thể uy hiếp được ưu tinh cảnh giới phụ thân. Văn Hồng Châu nghe vậy kinh hô một tiếng, trong mắt có kinh hãi chi sắc. Cha mình thế nhưng là Tuyền Châu người mạnh nhất, ưu tinh thực lực. Đặt ở thiên tề hoàng triều, vậy cũng là có thể lên được mặt bản cảnh giới. Nhưng mà phụ thân của mình lại nói, trúc cơ cảnh giới khổng giao có thể uy hiếp được hắn. Văn phủ chủ không có trả lời, thần sắc nghiêm nghị đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía cái kia năng lượng chấn động trung tâm. Kia một rồng một hổ đánh nhau trung ương, đã cấp ra đáp án. Phúc. Hai cỗ năng lượng trong hư không tranh phong, cuối cùng lấy bạch long uy lực càng hơn một bậc mà kết thúc. Lạnh leo băng tuyết lực lượng, đánh nát bạch hổ hộ thể bình chướng, chút xuống hướng về phía bạch hổ bản thể. Đầu kia mấy trăm trượng chi lớn bạch hổ yêu thân thể, tại tuyết long oanh kích hạ đánh bay vài dặm, một bộ da lông chóc ra, bị xé nứt ra từng cái nhìn thấy mà giật mình vết máu. Nghiễm nhiên là bị thương thế không nhẹ. Kia Vu Tu chính là ưu tinh. Cái này băng phách công tử giống như là vận dụng bí pháp, đem thực lực mình đẩy thăng đến thai quang. Nhìn xem kia trong hư không đấm máu bạch hổ, văn phủ chủ lấy cố gắng chấn tĩnh tiếng nói đáp lại mình nữ nhi, cũng chắc chắn hắn mới lời nói. Khổng giao có thể tổn thương kia ưu tinh Vu Tu, đồng dạng liền có thể đả thương cùng là ưu tinh chính mình. Văn Hồng Châu nhìn qua kia bạch hổ một thân vết máu, cũng là một mảnh trầm mặc. Tự nhận là thiên tư bất phàm nàng, cũng có ngạo khí. Dưới mắt những cái kia hướng ngạo khí, giống như tại thiếu niên này trước mặt không đáng một đồng. Tại mình còn tại cố gắng hướng về thăng luân cảnh giới đột phá thời điểm, cùng mình cùng tuổi thiếu niên đã có thể nghiền ép ưu tinh cường giả. Một bên khác, khổng giao cũng không có cho kia ưu tinh Vu Tu thì bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Tại đánh bay hắn giây lát, trong mắt của hắn cũng là tàn khốc lóe lên. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, tay hắn cầm lôi tôn vì hắn chế tạo long truyền thanh, dưới chân trong hư không bước ra một bước. Vô hình, ngang dương khí thế từ khổng giao thể nội bộc phát. Sau đó là bước thứ hai. Vô hình, khí thế ra, hình thành khí lãng đem khổng giao bình thường trải hợp quy tắc tóc đen đều xông đến đầy trời loạn vũ. Mỗi một bước phóng ra, thân thể của hắn bên trên dây dừa khí thế liền đi lên tăng một phần. Liên tiếp bước ra bảy bước, khổng giao một thân uy áp đã giống như núi lửa dâng trào, giống như là trong đêm tối nắng gắt trước mắt. Ép tới một bên quan chiến văn phủ chủ sắc mặt đều là tái đi. Về phần Văn Hồng Châu thì trực tiếp bị khí thế gây thương tích, sắc mặt trắng nhợt, nhịn không được phun ra một miệng lớn máu tươi, tinh thần đủ rủ. Chương 341, thực lực chân chính chương 341, thực lực chân chính văn phủ chủ liền tranh thủ nữ nhi của mình bảo hộ ở sau lưng, nhìn về phía trận kia bên trong tóc đen tung bay, ánh mắt cùng nhiệt, cùng trong ngày thường bên trong hoàn toàn là hai bộ dáng thiếu niên, sợ hãi than một tiếng, lấy thân nhập kích, thật là đáng sợ thế thật là đáng sợ thiếu niên. Về phần kia bị thứ nhất kích đánh lui ưu tinh cường giả, càng là tại cái này mênh mông như đại dương mênh mông khí thế bên trong, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cuối cùng hóa thành trắng bệ. Nhìn xem kia không ngừng hướng phía mình đến gần thiếu niên, trong lòng của hắn dâng lên một cỗ cảm giác bất lực, cùng sợ hãi thật sâu. Ta đánh không lại hắn. Trốn. Khổng Giao kia mênh mông thế đã đem cái này U Tinh cường giả tất cả lòng tin phá hủy, dưới mắt hắn thế mà không có dũng khí phản kháng. Một tiếng rít về sau, Bạch Hổ thân thể cấp tốc lui lại liền muốn thoát đi vùng hư không này. Nhưng mà Khổng Giao là sẽ không cho hắn cơ hội này. Tồi Thành, mang theo Khổng Giao sáng sủa tiếng nói, trong hư không vang dội Tồi Thành hai chữ. Khổng Giao thân thể tại một trận linh lực chấn động bên trong biến mất không thấy gì nữa. Một đầu càng thêm to lớn bạch long tại Khổng Giao biến mất vị trí đằng không mà lên. Nó một thân vảy rồng thuần trắng, sinh động như thật, thân rồng chật ních thương khung, trong ánh mắt tràn đầy băng lãnh, hướng phía kia ý đồ phá không thoát đi Bạch Hổ bay lên không. Thật lớn uy áp theo tuyết long mà động quét sạch tứ phương, đặt ở Bạch Hổ cực đại thân thể bên trên, làm cho nó chạy trốn động tác đều là trì trệ. Tử vong uy hiếp dưới, Bạch Hổ trong mắt sợ hãi đã bị điên cuồng thay thế. Nhìn qua kia mang theo gió tuyết đẩy trời đánh giết mà đến bạch long, nó giống như điên cuồng sử xuất mình sau cùng át chủ bài. Bạch Hổ u minh biến. Ngao. Bạch Hổ giơ thẳng lên trời gầm thét, chấn động ra mắt trần có thể thấy sóng âm. Một thân trắng loãng lông tóc tại nó tùy ý gào thét bên trong hóa thành huyết sắc, mang theo khát máu điên cuồng năng lượng màu đỏ ngòm, từ đã hóa thành huyết hổ thân thể bên trong chấn động. Lúc này Bạch Hổ nghiễm nhiên đã đánh mất lý trí, chỉ còn lại giết chóc điên cuồng. Nó quên đi sợ hãi, quay người nên hướng Bạch Long. Trong hư không, Bạch Long cùng huyết hổ hai tôn cự thú cấp tốc tới gần, còn chưa chính thức giao phong. Bạch Long thế cùng huyết hổ năng lượng màu đỏ ngòm đã trước một bước va chạm sẽ cùng nhau. Ông, hai cỗ năng lượng vàng bạc như là hai viên lưu tinh, tại bọn chúng năng lượng giao giới hư không chỗ, bắn tung tóe có mặt quyển tứ phương sóng năng lượng văn. Thiên khung cùng đại địa đều bị tác động đến. Trên trời tầng mây tứ tán, bao trùm lấy xương trắng đại địa bị năng lượng xé rách ra từng cái khe rãnh. Không được. Văn phủ chủ thấy thế sắc mặt đại biến, lấy cực nhanh ngữ tốc hướng phía Văn Hồng Châu nói một tiếng, cái này Vu Tu đã đang liều mạng, dùng ra tiêu hao thọ nguyên thủ đoạn, thắng bại ở đây một kích. Một câu nói xong, không đợi chính mình nữa nhi lên tiếng, hắn đã một phát bắt được cái sau đầu bay, thân hình cấp tốc lui lại. Hắn ngược lại là có thể tại dư âm năng lượng bên trong không việc gì, sợ chính là mình nữ nhi gặp nạn. Cơ hồ là Văn phủ chủ hai cha con bước ra nhanh chóng thối lui giây lát. Giống. Khổng Giao hóa thành tuyết long há mồm bộc phát trận trận long ngâm, ngạnh sinh sinh đem huyết hổ năng lượng màu đỏ ngòm vành ra một cái khe. Sau đó thân rồng theo đầu kia khe hở chui vào, không ngừng đem trở ngại tại phía trước năng lượng màu đỏ ngòm nghiền nát, cuối cùng tới gần huyết hổ, hướng phía kia cái sau vung ra một chảo. Bạch hổ cũng là đánh ra hổ chảo, điên cuồng tiến lên đón. Loảng xoảng. Năng lượng màu đỏ ngòm cùng xương bạch linh lực tại long chảo cùng hổ chảo va chạm hư không xen lẫn. Phá. Cùng với một tiếng sáng sủa thanh âm, hai cỗ năng lượng trong đụng chạm, cuối cùng lấy bạch long chiếm cứ thượng phong. Khổng Giao trên thân kia tập kết mênh mông khí thế, trực tiếp đem bạch hổ trùng quanh lan tràn năng lượng màu đỏ ngòm đè nát. Liền ngay cả bạch hổ hổ chảo đều bởi vì không chịu nổi bạch long lực lượng, một đầu chân trước cầm vang nổ tung. Không có khả năng. Kịch liệt đau nhức phía dưới, bạch hổ trong mắt điên cuồng rốt cục tiêu tán, lộ ra nhân tính hóa sợ hãi. Lá bài tẩy của mình, thế mà dễ dàng như vậy liền bị phá đi. Chỉ là dưới mắt hắn đã lại không còn cơ hội đào tẩu. Trong kinh hãi, hắn nhìn thấy cuối cùng một màn, là bạch long tấm kia giữ tợn miệng lớn. Phúc. Bạch hổ đầu lâu cứ như vậy dạng bị bạch long một ngụm nuốt vào, sau đó kéo một cái, toàn bộ đầu lâu đều bị kéo xuống. Đã mất đi đầu lâu hồ khu, năng lượng màu đỏ ngòm cấp tốc biến mất, sau đó cấp tốc thu nhỏ, biến thành một bộ không đầu Vu Tu thi thể, từ trong hư không rơi xuống. Trung quanh dây dưa năng lượng cũng bởi vì Vu Tu bại trận mà chậm rãi tiêu tán. Thiên địa rốt cục khôi phục thanh minh, linh lực dần dần lắng lại trong chiến trường. Tuyết Long đánh giết sau bạch hổ sau khi cũng một lần nữa hóa thành Khổng Giao bộ dáng. Bây giờ hắn đứng ở hư không bên trên, cầm trong tay kia Vu Tu đã không có thân thể đầu lâu, hai con ngươi như điện, một thân nổi bật khí thế, ép tới đã cách thật xa Văn phủ chủ cùng Văn Hồng Châu chậm chạp cũng không dám tới gần. Hắn thắng. Văn Hồng Châu đứng xa xa nhìn thiếu niên mặc áo đen kia. Bây giờ Khổng Giao không có vài ngày trước gặp hắn lúc hiền hòa, ánh mắt băng lãnh, tuấn giật khuôn mặt tại trong gió tuyết, tăng thêm mấy phần mị lực. Văn Hồng Châu sắc mặt còn có trắng bệnh chi sắc, kia là nàng vô ý bị Khổng Giao khí thế gây thương tích lưu lại thương thế. Bất quá nàng giống như đã quên đi mình thụ thương sự tình, lấy bé không thể nghe thanh âm lẩm bẩm, hắn giết một cái ưu tinh, lấy trúc cơ tu vi, nghịch thế đánh giết cao hơn mình hai cái cảnh giới ưu tinh cường giả. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Văn Hồng Châu sẽ cảm thấy là thiên phương dạ đàm. Văn phủ chủ cực lực che giấu đồng tử bên trong chấn kinh, nhìn qua Khổng Giao thân ảnh, ấy nói ra, nghe đồn băng phách công tử tiễn pháp đạo thuật song tuyệt, chưa từng nghĩ thiên tề tu sĩ đều bị hắn lừa. Nói hắn nhìn về phía Khổng Giao cầm trong tay chuôi này như là có sóng nước lưu chuyển trường kích, cái này kích mới là hắn thực lực chân chính. Khổng Giao nhìn như giết cái này U Tinh chỉ dùng ba chiêu, kỳ thật mỗi một bước đều tại hắn trong tính toán. Trước lấy đại bàng hấp dẫn kia U Tinh lực chú ý lại từ dùng tiễn pháp đánh lén lúc dùng ra nguyệt luân ấn, đem tu vi tăng lên tới thai quang trung kỳ cảnh giới. Một tiễn đánh kia U Tinh Vu Tu một trở tay không kịp. Sau đó thừa cơ cẩn thận, toàn lực vung ra hai kích. Mỗi một lần xuất thủ đều là Khổng Giao toàn lực, không có chút nào chỗ trống. Cho nên mới có thể thuận lợi như vậy đem một cái U Tinh cường giả đánh giết. Kỳ thật cuối cùng một kích, kia U Tinh cường giả là có chạy trốn cơ hội, nhưng bị Khổng Giao khí thế chấn nhiếp, dùng ra liều mạng thủ đoạn, đã mất đi lý trí. Cho nên mới có thể đem lưu lại. U Tinh cũng bất quá như thế. Nghĩ tới đây, Khổng Giao chậm rãi cúi đầu, nhìn về phía trong tay dẫn theo kia U Tinh cường giả đầu lâu. Đến U Tinh thực lực, cho dù là bị chặt đầu, cũng có một lát sinh cơ. Hắn dưới mắt còn có còn lại một hơi. Tấm kia che lấp khuôn mặt, gắt gao trừng mắt Khổng Giao, trong ánh mắt tràn đầy oán độc nói ra trước khi chết câu nói sau cùng, các ngươi chạy không được, một cái đều chạy không được. Không nhọc ngươi quan tâm. Khổng Giao khỏe miệng ngậm lấy lạnh ý, dẫn theo ưu tinh cường giả trên bàn tay băng xương linh lực chấn động, đem nó đầu lâu đông lạnh thành băng điêu, tiêu diệt hắn sau cùng sinh cơ. Làm xong đây hết thảy, Khổng Giao cũng không có đi nhìn văn phủ chủ hai cha con. Sau đó nhìn phía giữa sân còn sót lại hai tên thai quang vũ tu. Một người trong đó bị tể phụ xảo xảo nọc độc gây thương tích, đầu lâu đều bị hòa tan hơn phân nửa. Tại tể phụ xảo xảo bị đại bàng cứu đi về sau, hắn cũng một đầu ngã quỵ tràn đầy xương trắng sơn giã bụi cỏ ở giữa, sống chết không rõ. Còn lại một người, tại Khổng Giao cùng U Tinh Cường giả động thủ lúc, bị Khổng Giao kia dọa người khí thế chấn nhiếp. Tay cầm Long Tuyển Thanh, vận dụng Nguyệt Luân ấn, đem một thân khí thế tăng lên đến mức cao nhất. Khổng Giao, liền thân vị U Tinh văn phủ chủ cùng kia U Tinh vu tu đều muốn trong lòng run sợ. Càng đừng đề cập hắn một cái nho nhỏ thai quang. Hắn thậm chí liền xuất thủ dũng khí đều không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Khổng Giao cùng mình bộ lạc U Tinh Cường giả phân ra thắng bại. Cho đến Khổng Giao dẫn theo U Tinh Cường giả đầu nhìn về phía hắn. Cái này thai quang vu tu mới như ở trong ngộng mới tỉnh, chương 342, chớ có ganh đua so sánh tâm tư chương 342, chớ có ganh đua so sánh tâm tư hắn giết Phổ Văn trưởng lão. Thai quang vu tu nhìn xem kia U Tinh Cường giả đầu lâu, tất cả sợ hãi tại một khắc bị nhen lửa. Hắn kinh hãi phía dưới, không chút do dự dùng ra mình thủ đoạn bảo mệnh, một thân tinh huyết điên cuồng tiêu đốt. Hắn thân hóa thành hổ răng kiếm thân thể, tại một khắc bị ngọn lửa nhóm lửa. Hưu. Dưới loại trạng thái này, hắn buộc phát ra tốc độ kinh người, ở trong trời đêm hóa thành lưu tinh, tiêu xạ mà ra, y đổ từ nơi này đảo tẩu. Giữa sân không chỉ có Khổng Giao, còn có một cái ưu tinh cảnh giới văn phủ chủ. Làm sao có thể không thể để cho hắn trốn? Hừ. Văn phủ chủ hừ lạnh một tiếng, trung quanh linh lực nhấp nhô, đang muốn xuất thủ. Vừa muốn có hành động, Khổng Giao động tác kế tiếp lại là để trong mắt của hắn hiện hiện vẻ suy tư, lập tức triệt hồi xúc thế linh lực, thầm nghĩ, lại nhìn xem cái này băng phách công tử vẫn là có cái gì thủ đoạn. Hư không bên trên, Long Tuyển Thanh bị Khổng Giao thu hồi, bây giờ bị hắn cầm tại hai tay ở giữa là một thanh giữ tợn đại cung. Trên cung lưu lại sát khí kinh người, nghiễm nhiên là cực phẩm pháp khí. Có màu đen huyền văn phát hỏa mũi tên, bị Khổng Giao chậm rãi đặt lên trên dây cung. Hắn tựa hồ cũng không đội tại mở cung, mà là bình tĩnh nhìn kia toàn thân đều đang thiêu đốt thai quang tu sĩ bỏ chạy phương hướng, khỏe miệng mang theo đùa cợt, quá chậm. Quen thuộc đại bảng hối hạ sau khi, thang luân cảnh giới tu sĩ tốc độ, theo Khổng Giao đều quá chậm. Thai quang tu sĩ bay ra thật xa, đều không có cảm nhận được hậu phương truy kích, còn tưởng rằng Khổng Giao cứ như thế mà buông tha chính mình. Cái kia sát tinh không có đuổi theo. Thở dài một hơi hắn, trên mặt hiện hiện tiêu dung. Ông. Dây cung vang động thanh âm truyền vang ở bên tai của hắn. Hắn chỉ cảm thấy ngực đau đớn một hồi, nụ cười của hắn lúc này ngưng kết trên mặt. Kia vu tu chậm rãi cúi đầu, chỉ gặp một cái dữ tợn huyết động, ngạc nhiên xuất hiện tại hắn trên lồng ngực. Mũi tên từ trong hư không thoát ra, trong chớp mắt động thấu thân thể của hắn. Tiếp theo giây lát, trong vết thương yên hư tiện ý bộc phát. Hắn hóa thành hổ răng kiếm thân thể, tại văn phủ chủ hai cha con trầm mặc nhìn chăm chú, dần dần hóa thành hư vô. Một tiếng bắn giết thái quang. Khổng Giao tiễn ngay cả U Tinh đều tránh không khỏi. Hắn một cái thai quang như thế nào tránh đến mở. Vu Đông ra hai cái tuyệt thế thiên tiêu, ta thiên tể, chỉ sợ chỉ có đương kim thái tử cùng nhị hoàng tử có thể so với bay. Toàn bộ hành trình mắt thấy Khổng Giao bình thường chiến đấu văn phụ chủ, biểu lộ cực kỳ phức tạp. Để hắn cùng Khổng Giao thay cái thân phận, lấy hắn U Tinh thực lực, cũng không nhất định có thể thắng như thế nhẹ nhõm. Mà người thiếu niên trước mắt này cũng bất quá cùng mình nữ nhi lớn. Nói một mình gặp, văn phụ chủ dư quang liếc về mình nữ nhi. Văn Hồng Châu ngơ ngác nhìn Khổng Giao phương hướng, không biết làm cảm tưởng gì. Một màn này để văn phủ chủ như mày, luôn luôn nghiêm khắc hắn, lấy ít có nhu hòa ngựa khí hướng phía nữ nhi của mình nói ra, Hồng Châu ngươi hôm nay gặp Khổng Giao tiểu hữu chiến đấu, là chuyện may mắn, cũng là bất hạnh. Như thế nắng gắt nhân vật, một bực chi địa, cũng bất quá hai ba người. Chớ có ganh đua so sánh tâm tư. Lúc này lấy đây là rêu rao, cần cụ không ngừng. Văn Hồng Châu là văn phủ chủ nữ nhi, tính tình của nàng, văn phủ chủ là lại biết rõ rành rành. Trước mắt một màn để văn Hồng Châu nhìn thấy, sợ là đả kích không nhỏ. Dưới mắt lại là đột phá thăng luân thời khắc mấu chốt, cũng không thể để nàng mất nguyệt khí. Văn phủ chủ là sẽ dạy hai tử, Văn Hồng Châu xác thực bởi vì một trận chiến này có phần bị đả kích. Nghe được văn phủ chủ về sau, chỉ là yên lặng gật đầu, không có lên tiếng. Chỉ là nhìn xem Khổng Giao ánh mắt, ẩn sâu phức tạp. Làm Thiên Tuyển Kiếm Tông đệ tử, Văn Hồng Châu cùng đại đa số môn phái đệ tử đều hướng phía một mục tiêu truy đuổi. Đó chính là tiểu kiếm tiên Trúc Văn Viễn. Nhưng nhìn thấy hôm nay một màn này về sau, nàng dâng lên một cái hoang đường ý nghĩ, nàng cảm thấy Trúc Văn Viễn đều không nhất định là cái này băng phách công tử đối thủ. Đây mới thật sự là thiên tiêu, ta tính là gì thiên tài? Luôn luôn bị Tuyền Châu tu sĩ xưng là thiên tài Văn Hồng Châu tự rêu nghĩ đến. Khổng Giao nhưng không biết mắt thấy mình một trận chiến này Văn Hồng Châu, ở trong lòng dâng lên bao lớn rung động, đã ảnh hưởng đến đạo tâm của nàng. Hắn tại bắn ra cuối cùng một tiễn, diệt kia thai quang vu tu về sau, liền đem Nguyệt Luân ấn đối tu vi ra chỉ tán đi. Đẩy lên tới thai quang tu vi, một lần nữa trở lại trúc cơ. Khổng Giao đến thăng luân cảnh giới, có được huyền giai đỉnh phong đạo cơ về sau, một thân linh lực sinh sôi không ngừng, Nguyệt Luân ấn tiếp tục thời gian đã tiếp cận một canh giờ. Nguyệt Luân ấn hiện tại cũng không thể coi là quá lớn tiêu hao. Khổng Giao cảm thụ được thể nội y nguyên tràn đầy linh lực, cười cười, sau đó ngự không mà xuống, rơi xuống kia bị tể phụ xảo xảo dùng độc dịch trọng thương đến nát nửa cái đầu thai quang vu tu trước mặt. Tể phụ xảo xảo nọc độc, xem như nàng thủ đoạn bảo mệnh. Bị chính diện đánh trúng, cái này thai quang vu tu cũng là đi nửa cái mạng, lộ ra bản thể. Khổng Giao bay đến trước người hắn lúc, hắn thậm chí liền đứng dậy đều làm không được, nát giữa trên mặt chỉ còn lại một con mắt hoảng sợ nhìn qua cái trước, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Khổng Giao là có lòng muốn thẩm vấn một phen, nhưng văn phủ chủ đã đến, cũng không thể lưu lại người sống. Chỉ có thể hơi có vẻ tiếc nuối lắc đầu, đối kia thai quang vu tu nói một câu, yên tâm, ta xuất thủ rất nhanh. Một câu rơi xuống, giữa thiên địa tràn ngập lạnh lẽo trong chớp mắt tập kết mà đến, tuôn hướng thai quang vũ tu. Cái sau bị mục nát nhục thân lúc này bị băng phòng, bị tiêu diệt sau cùng sinh cơ. Như thế, một cái ưu tinh, hai cái thai quang vũ tu đều mất mạng tại Khổng Giao chi thủ. Làm xong đây hết thảy, Khổng Giao bắt đầu quét dọn chiến trường, đem bọn hắn trên thi thể trôi nổi ra thiên địa chi tinh, cùng túi chứa vật tu hồi. Sau đó mang theo hai cỗ còn hoàn chỉnh thi thể, ngự không bay về phía văn phủ chủ. Khổng Giao đã sớm chú ý tới văn phủ chủ đến. Dù sao nơi này chính là Tuyền Châu cảnh nội, văn phủ chủ làm cái này châu phủ chủ, nơi này xuất hiện cổ cương vu tu động tĩnh lớn như vậy, hắn làm sao có thể không cảm ứng được? Làm sao có thể có không đến đạo lý? Đây cũng là vì sao mới Khổng Giao một lòng nghĩ giết người diệt khẩu nguyên nhân. Không có trước tiên đi cùng văn phủ chủ gặp mặt. Dưới mắt ba người đều đã chết, hắn tự nhiên muốn cùng cái này địa bàn phủ chủ thông khí một chút. Văn phủ chủ, ngẫu nhiên gặp ba tên cổ cương vu tu, tự tác chủ trương đem bọn hắn đánh chết, đừng trách văn bối xen vào việc của người khác. Dưới mắt Khổng Giao đã thu liễm một thân khí thế, đáp xuống hai cha con trước mặt, tiếu dung ấm áp hướng về phía đối diện văn phủ chủ chắp tay. Hắn tựa như lại biến thành cái kia thanh trúc tiểu viện bên trong cái kia thân hòa thiếu niên. Bất quá văn phủ chủ cùng văn Hồng Châu đã không có biện pháp quên mới kia so như ma thần Khổng Giao tư thái. Nhìn xem y nguyên lấy văn bối tư thái cùng mình trò chuyện Khổng Giao, văn phủ chủ chần chờ một chút, cả chính, Khổng Giao tiểu hữu về sau chớ có gọi ta tiền bối, gọi ta một tiếng văn khê đạo hữu là đủ. Vị nhân cũng không dám khinh thường. Văn phủ chủ rõ ràng là muốn lấy cùng thế hệ thân phận cùng Khổng Giao tương giao. Khổng Giao nào có không hiểu đạo lý, mỉm cười gật đầu xem như đồng ý, bất quá bổ sung một câu, văn phủ chủ giải ta rất nhiều, liền kêu lên bạn không ổn, không bằng kêu một tiếng văn khê minh trưởng đi. Khổng Giao trong lời nói có thân mật chi ý, văn khê chần chờ một chút, thuận thế gật đầu, là văn mộ chiếm tiện nghi của ngươi. Nói, văn khê nhìn thoáng qua hai cô đã không có âm thanh thi thể, hiển nhiên Khổng Giao là hạ tử thủ, đã không có bất luận cái gì để ra nghi vấn giá trị. Bất quá đánh giết cổ cương vũ tu, tại thiên tể tu sĩ xem ra chuyện đương nhiên, đến không có cái gì không ổn. Chương 343, mèo trắng chương 343, mèo trắng văn khê khách khí trả lời một câu, ngược lại là phiền phức Khổng Giao tiểu hữu, ngươi nếu không xuất thủ, văn mộ không nhất định có thể bắt lấy bọn hắn. Cái này ba tên vu tu là được, ấn quy củ hẳn là về Khổng Giao tiểu hữu tất cả. Thấy văn khê không có làm khó dễ chính mình ý tứ, Khổng Giao cũng là ngầm buông lòng một hơi. Tể phụ xảo xảo sự tình xem như che giấu đi. Hắn sở dĩ xuất thủ như thế quyết tuyệt, chính là vì bảo trụ tể phụ xảo xảo. Dù sao tại thiên tể, vu tu đều là người người kêu đánh. Cũng may là mới đại bàng đuổi tại văn phủ chủ trước khi đến, chờ đi người đã rời đi, văn phủ chủ cũng không có thấy nàng, nếu không thật đúng là không dễ làm. Cái này ba tên vu tu sự tình xem như tạm thời có một kết thúc. Cái này ba tên vu tu tới cổ quái, ta phải đem việc này trình đi lên, cũng không cùng tiểu hữu nhiều hàn huyên. Văn phủ chủ đội vàng cùng Khổng Giao cáo biệt, tựa hồ là chuẩn bị đem tối nay sự tình trong đêm báo cáo đi lên. Tại văn phủ chủ cùng Khổng Giao trò chuyện, cho đến cáo từ rời đi. Văn Hồng Châu đều chưa hề nói câu nói trước khi đi ánh mắt phức tạp nhìn đồng dạng Khổng Giao, bị phụ thân hắn lôi cuốn lấy biến mất tại chân trời. Khổng Giao thì híp híp mắt, nhớ lại Văn Hồng Châu mới ánh mắt bên trong cảm xúc, rất nhanh minh bạch vấn đề, lộ ra ý vị thâm trường biểu lộ. Ngươi còn trẻ, đều nhờ thụ một chút đả kích, về sau liền quen thuộc. Kia Văn Hồng Châu nhìn mình bộ dáng, đơn giản cùng mình tại Sương Nguyệt Đàn lần thứ nhất nhìn thấy Hoàng Phủ Ngũ Cần lúc đồng dạng. Bất chi bất giác, mình thế mà cũng đã trở thành người khác ngưỡng mộ tồn tại. Đương nhiên những này đối với Khổng Giao mà nói đều là dâu riêng, hắn không phải rất thích đứng tại ánh mắt mọi người tập trung vị trí. Chỉ có điệu thấp người mới có thể sống được lâu. Khổng Giao am hiểu sâu đạo lý này, nếu không phải đêm nay chú dần bộ những người kia đi tìm tới, hắn cũng là sẽ không xuất thủ. Tại Khổng Giao cùng văn phủ chủ cáo biệt cái này khoảng cách, linh trúc trong phường thị tán tu cũng bắt đầu lần lượt từ trong phường thị ra. Dù sao bên này nhiều như vậy động tĩnh, bọn hắn bị kinh động cũng là chuyện đương nhiên. Khổng Giao nhìn thoáng qua trong phường thị xuất hiện thật lừa thưa thân ảnh, đứng ở hư không bên trên thân hình nguyên địa một trận bặm mẹo, biến mất không thấy gì nữa. Hắn tạm thời còn cần tại phường thị ở lại, vẫn là đừng để những người này nhìn thấy mình cho thỏa đáng. Khổng Giao toàn vẹn không biết, mình lực chiến cổ cương vu tu một màn, không chỉ có văn phủ chủ cha con hai người đứng xem, còn có một người mặc màu xám cà sa, đầu đội lên đầu chọc tiểu tăng nhân, từ một nơi bí mật gần đó đem toàn bộ quá trình chiến đấu mắt thấy. Sau khi hắn rời đi, Tùng Vân cũng từ một chỗ bóng cây chỗ tối tăm đi ra. Nhìn qua Khổng Giao biến mất vị trí, Tùng Vân một đôi ánh mắt sáng ngời rất có dị sắc, lẩm bẩm, Khổng thí chủ thực lực, ngược lại là so trong truyền thuyết còn mạnh mẽ hơn mấy phần. Đang khi nói chuyện, Tùng Vân lại liếc nhìn kia một chỗ ưu tinh vu tu bỏ mình hư không vị trí, miệng bên trong lẩm bẩm một câu, A Di Đà Phật. Khổng thí chủ vẫn là sơ sót. Vừa dứt lời, một cái màu trắng, lớn chừng bàn tay, so như mèo trắng yêu vật từ mới kia ưu tinh vu tu bị chém đầu trong hư không thoát ra. Nó thân hình tuy nhỏ, trong ánh mắt hung lệ không thể so với kia vu tu hóa thành bạch hổ ít. Mắt thấy Khổng Giao rời đi, mèo trắng tựa hổ cũng nghĩ mượn cơ hội này bỏ chạy. Không đợi nó có hành động, một đầu chọc tăng nhân đã lặng yên không tiếng động đi tới sau lưng nó. Tăng nhân cầm trong tay một cái kim quang ngưng tụ kim bát, một tay lấy trừ điểm nhập trong đó. Tốc độ nhanh chóng, mèo trắng không kịp phản ứng. Chờ nó toàn bộ thân thể đều bị kim bát giam cầm sau khi, trên mặt mới có vẻ ác độc bộc lộ, lập tức điên cuồng va chạm kia kim trung, muốn thoát khốn. Nhưng kim trung bất động như núi, không gì phá nổi. Vị tiểu tăng nhân mỉm cười đặt trong lòng bàn tay, miệng bên trong không ngừng thì thầm, thí chủ một thân sát nghiệt quá nặng đi, hòa thượng cũng không thể thả ngươi đi. Đang khi nói chuyện hòa thượng một đôi mắt thấy kia kim trung bên trong mèo trắng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cổ cương vu tu vu pháp quả nhiên quỷ dị, bất quá ưu tinh cảnh giới thần thức, thế mà tại nhục thân hủy đi sau đều có thể lưu lại một sợi bản mệnh thần hồn. Chỉ tiếc đã không có nhân tính, không người không quỷ, sợ là cùng cổ cương những cái kia tế tự chi pháp có quan hệ. Linh trúc phường thị, thanh trúc tiểu viện. Khổng Giao vòng qua những cái kia bị đánh thức phường thị tu sĩ, lặng yên không tiếng động trở lại chỗ mình ở, chợt một bước vào trong đình, liền thấy một thân vết thương chồng chất tệ phụ xào xào, bị đại bàng tùy ý bước xuống còn bị xương trắng trên mặt đất. Thấy Khổng Giao trở về, đại bàng ngẩng lên đầu chim, gian dảo con mắt nhìn xem chủ nhân của mình, trong ánh mắt có dương dương tự đắc, tựa hồ đang vì mình hoàn thành một hạng gian khổ nhiệm vụ tại khoe khoang. Khổng Giao yên lặng cười một tiếng, hắn chỗ nào không biết đại bàng tâm tư, cũng không keo kiệt khen ngợi của mình. Làm rất tốt. Nói hướng phía nó ném ra một viên vạn thọ đan, đại bàng lúc này mới không giả, một miệng đem vạn thọ đan nuốt vào, xong việc còn chưa đã ngứa móc méo miệng, hóa thành một đạo lưu quang một lần nữa chui vào Khổng Giao áo tay áo bên trong nằm ngáy ho ho. Trước đó đại bàng đúng là trở đi tể phụ xảo xảo trốn hướng đại sơn. Về sau nó gặp kia U Tinh Vu Tu không có đuổi theo, tiếp theo lại trộm đạo sở lại dẫn tể phụ xảo xảo về tới tiểu viện. Đại bàng càng ngày càng quỷ tinh, còn hiểu đến dương đông kích tây. Thấy rõ đây hết thảy, Khổng Giao nhịn không được thở dài, không hổ là ta nuôi lớn. Đang khi nói chuyện, hắn lại liếc qua Tùng Vân chỗ trụ sở, cửa phòng mở rộng, người đã đi, cũng không biết đi đâu. Cũng là chuyện tốt, tránh khỏi hắn lại muốn bỏ phí một phen môi lưới. Khổng Giao lúc này mới cúi người, xem xét lên tể phụ xảo xảo thương thế. Cái sau đã hôn mê, trắng thuần váy áo bên trên tràn đầy dã thú vết chảo, chảy ra đỏ thắm vết máu. Hai cái vu tu lưu lại tại trong cơ thể nàng linh lực, còn tản ra lực lượng quỷ dị, không ngừng ăn mòn nhục thể của nàng. Nếu như không trị liệu, thương thế sẽ chỉ càng ngày càng nặng. Bàn tay dán tại tể phụ xảo xảo bụng dưới, ý thức chìm vào trong cơ thể nàng. Khổng Giao đại khái đã điều tra rõ thương thế của nàng tình trạng, nhẹ giọng nói ra, ừm, vấn đề không lớn. Theo trên tay hắn xương ánh sáng màu trắng lấp lóe, khống chế băng tính linh lực rót vào, đem hai tên vu tu lưu lại tể phụ xảo xảo linh lực trong cơ thể bước ra. Bọn chúng cuối cùng hóa thành hai sợi khói đen, bị Khổng Giao linh lực chấn vỡ. Sau đó lấy ra nhị phẩm đan dược đoạn tụ cao, đem tể phụ xảo xảo trên thân một chút tương đối lớn vết thương cầm máu, lại lấy ra một viên cấu nguyên đan cho nàng ăn vào. Ở trong quá trình này, tể phụ xảo xảo sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên hồng nhuận. Theo nàng mí mắt một trận run rẩy, rốt cục tỉnh lại. Tể phụ xảo xảo mở to mắt, tựa hồ không có ý thức được trước mắt tình cảnh, trong con mắt còn mang theo lăng lệ. Thẳng đến nàng nhìn thấy Khổng Giao tấm kia khuôn mặt, trong con ngươi ngoan lệ lúc này mới biến mất, hóa thành tính cần nghe theo, cung kính kêu một tiếng, thiếu chủ. Đang khi nói chuyện dãy rủa đứng dậy, còn hướng lấy Khổng Giao làm một đại lễ, mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Thuộc hạ vô năng, liên lụy thiếu chủ. Nàng nói là đem chú dần bộ là người, dẫn tới cái này linh trúc phường thị sự tình. Không sao. Khổng Giao khoát tay áo, cũng không để ý thật muốn truy đến cùng, kỳ thật vẫn là mình hại tể phụ xảo xảo, nếu không phải nàng đi theo mình sự tình bị đại hoang biên cảnh vu tu nhìn thấy, nàng cũng không trở thành bị chú dần bộ truy sát. Còn nữa, tể phụ xảo xảo nếu là không đến, hắn còn không biết mình bị chú dần bộ để mắt tới sự tình. Mặc dù quá trình phiền toái một chút, tốt xấu xem như hữu kinh vô hiểm vượt qua. Chương 344, gấp gáp chương 344, gấp gáp thiếu chủ, chú dần bộ lần này có một cái ưu tinh cường giả đuổi theo. Tể phụ xảo xảo cũng không biết lần này truy sát tới ba người đều bị Khổng Giao giết sự tình, gấp giọng hướng phía Khổng Giao nói ra, chúng ta vẫn là sớm đi rút đi bi rượu. A, ngươi nói là người này sao? Khổng Giao trong mắt ngậm lấy ý cười, đem kia đông lạnh thành tảng băng ưu tinh vu tu đầu từ túi càn khôn bên trong ra, bày tại tể phụ xảo xảo trước mặt. Cái sau nhìn qua kia trước khi chết còn lưu lại oán độc ưu tinh vu tu khuôn mặt, cũng là sửng sốt một chút, lập tức lộ ra khiếp sợ không tên biểu lộ. Thiếu chủ ngài, đem phổ văn đều giết. Nàng hiển nhiên là nhận biết cái này ưu tinh cương giả, chính là bởi vì nhận biết, nàng mới hiểu được cái này phổ văn mạnh bao nhiêu. Đấy lòng rung động xa mạnh hơn văn phủ chủ được nhiều. Sắp thực phí hết chút công phu. Khổng Giao từ chối cho ý kiến lên tiếng, lập tức đem phổ văn đầu một lần nữa thu hồi càn khôn túi. Tể phụ xảo xảo thật lâu mới từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, từ đấy lòng đối Khổng Giao nói, không hổ là thiếu chủ, lấy chút cơ thực lực nghịch phạt ưu tinh, tại cổ cương cũng không tìm ra được có thể làm được loại trình độ này. Khổng Giao hiển nhiên còn có sự tính khác, mắt thấy tể phụ xảo xảo, trang nghiêm hỏi, ngươi là thế nào bị chú dần bộ người để mắt tới? Đem việc trải qua tinh tế nói tới, ta tốt sớm lưu đồ. Chú dần bộ xuất hiện làm rối loạn Khổng Giao mưu tính khổ nhược tự cơ duyên kế hoạch, hiển nhiên là muốn biết rõ ràng tình huống mới có thể có bước kế tiếp dự định. Cũng không thể sự đáo lâm đầu mới nghĩ biện pháp. Theo phổ văn chết, tể phụ xảo xảo cũng buông lòng xuống, tựa ở còn thiêu đốt lên ngọn lửa bên cạnh đống lửa, bình phục một chút tâm tình, chậm rãi đem nghề này tinh lịch nói ra. Thuộc hạ cùng thiếu chủ tại ngoại khâu thành phân biệt về sau, liền cải trang thành thiên tể tu sĩ, từ một cái khác phòng ngự yếu kém biên cảnh thành chỉ tiến vào thiên tể. Một đường nghe nói ngài tại hoàng thành trọng tỏa cấm quân bốn cái thống quân sự tỉnh, liền một đường hướng bắc, chuẩn bị đi hoàng thành. Ai biết nửa đường cảm ứng được lưu tại ngài trong thần thức bản mệnh thần hồn phát sinh sai lầm, không tại trong hoàng thành, liền lại nửa đường thay đổi tuyến đường, thuận bản mệnh thần hồn chỉ dẫn đến Tuyền Châu. Nói đến đây, tể phụ xảo xảo cũng là lộ ra đắng chát. Thuộc hạ vô năng, ta cũng là đến Tuyền Châu mới phát hiện bị chú dần bộ theo dõi. Thế là liền tại Tuyền Châu quanh đi quẩn lại mấy ngày, lại đi cùng Tuyền Châu liền nhau Hắc Khâu Thành, ý đồ thoát khỏi bọn hắn theo đuôi. Thuộc hạ cũng là tối nay mới từ Hắc Khâu Thành lặn xuống cái này phường thị bên ngoài. Nói, tể phụ xảo xảo một mặt tự dễ ước. Ai biết theo đuôi người chồng, phổ văn cũng ở trong đó. Hắn ưu tinh thực lực, ta vô luận như thế nào cũng là thoát không nổi. Bọn hắn là cố ý ra vẻ bị ta hất ra, chính là vì để cho ta dẫn bọn hắn tìm đến thiếu chủ. Thuộc hạ vốn còn muốn tiếp tục mang theo bọn hắn tại Tuyển Châu đi dạo, lại bị phổ văn phát giác mánh khỏe, phái kia hai cái thai quan xuất thủ, thuộc hạ không địch lại, chỉ có thể vừa đánh vừa đi. May mắn được thiếu chủ xuất thủ, nếu không thuộc hạ đã bỏ mình. Nghe nói chuyện toàn bộ quá trình, Khổng Giao khẽ gật đầu. Tể phụ xảo xảo xem như mẹ bén, có thể mang theo chú dần bộ mấy cái vu tu đi dạo nhiều ngày như vậy, nếu không phải trong bọn họ có cái ưu tình, lần này nàng đoán chừng tại Hắc Khâu thành liền đem bọn hắn hất ra. Mà lại nàng bị hai cái thai quang vây công phía dưới, liều mạng trọng thương còn độc lật một cái thai quang, cái này chiến tích cũng coi là nhìn được, không phải bao cỏ thăng luân. Nghĩ tới đây, Khổng Giao nhìn thoáng qua trên mặt còn lưu lại xấu hổ Tể phụ xảo xảo, thầm nghĩ, nữ nhân này có bồi dưỡng giá trị, tu vi chiến lực có thể không cao, nhưng là đầu óc nhất định không thể không dễ dùng. Tiếp theo Khổng Giao lại hỏi có phải hay không xà ô bộ sự tình bại lộ. Tể phụ xảo xảo trầm ngâm thật lâu, cũng là gật đầu phụ họa, thuộc hạ cảm thấy 89/10, nếu không chú dần bộ không có hướng thuộc hạ xuất thủ tất yếu. Bọn hắn chậm chạp không xuống tay với ta, chính là vì câu ra thiếu chủ. Chính mình suy đoán đạt được Tể phụ xảo xảo khẳng định, Khổng Giao cũng là đưa tay bớt bớt mi tâm, cười khổ nói, lần này coi như phiền toái. Nghe trong phường thị tán tu nói chuyện hiếm, lần này chú dần bộ xuất động tới tìm hắn nhóm vu tu bên trong, thế nhưng là có hóa hồn tu vi vu tu. Mỗi lần thân phận bại lộ liền đại khai sát giới, từng cái châu phủ chủ đều bất lực, chỉ có thể hướng hoàng triều mời cấm quân xuất động. Thêm nữa chú dần bộ hết thệ có bao nhiêu thăng luân, cũng là ẩn số. Cũng may là lần này tới Tuyền Châu mấy cái vu tu bị mình giết sạch sẽ, manh mối đoạn mất, bọn hắn muốn truy tra tới cũng cần một chút thời gian. Tể phụ xảo xảo không biết hóa hồn vu tu sự tình, nhưng nàng biết chú dần bộ thế lực lớn bao nhiêu, ngựa khí khẩn thiết đề nghị, thiếu chủ, chú dần bộ chui vào thiên tề thế lực là từng cái bộ lạc bên trong nhiều nhất, lần này ngài giết bọn hắn lưu tinh cường giả, sợ là không có dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ. Chúng ta còn cần sớm làm dự định. Ta đã biết, ngươi an tâm dưỡng thương đi, ta tự có tính toán. Khổng Giao nhẹ gật đầu lại lưu lại một chút đan dược cho Tể phụ xảo xảo về sau, đưa nàng đưa vào thành trúc tiểu viện còn lại một cái trong phòng nhỏ. Ngồi tại trên giường của mình, Khổng Giao hai tay chống lấy cái cằm, nhìn qua ngoài cửa sổ sương trắng, trong mắt hiện ra một chút buồn vô cớ. Vì sao hết lần này tới lần khác là lúc này? Hết lần này tới lần khác tại khổ nhược tự trận pháp sắp bị suy yếu thời kỳ, mình sắp tiến vào khổ nhược tự thời điểm, chú dần bộ người đến. Cái này không thể nghi ngờ làm rối loạn Khổng Giao kế hoạch. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, lần này Khổng Giao ra tay đủ hung ác, không có để lại một người sống. Chú dần bộ lợi hại hơn nữa, muốn truy tra tới, cũng cần thời gian. Khổng Giao trong ánh mắt có quang hoa lấp lóe, cuối cùng có quyết định, âm thầm suy nghĩ, chỉ có thể sớm phá trận, lấy khổ nhược tự cơ duyên liền đi. Hiện tại mặc dù không có đồng chí, thật đáng giận ấm trận hạ xuống đã lâu, kia xích dương hồi tức đại trận sợ cũng không có ngày xưa uy lực. Còn có, Khổng Giao cùng văn phụ chủ xem như có giao tình. Lần trước hắn lấy hữu nghị giá bán cho Văn Khê một viên thăng luân đan. Lần này hắn ra tay giết ba cái cổ cương vu tu. Văn Khê làm Tuyền Châu phụ chủ, vu tu xuất hiện có tập nã chức trách. Khổng Giao giúp hắn làm thịt ba cái vu tu, không thể nghi ngờ là giúp hắn đại ân, nếu không văn phụ chủ muốn thu thập ba cái vu tu, cũng chưa chắc lớn bao nhiêu phần thắng. Đây đều là ân tình. Bây giờ vu tu đột nhiên xuất hiện tại Tuyền Châu, Văn Khê tất nhiên sẽ vận dụng phụ chủ quyền lực chặt chẽ kiểm tra mỗi một cái xuất nhập tu sĩ, tin tức hẳn là linh thông nhất. Khổng Giao chuẩn bị ngày mai đi một chuyến Văn Khê phủ chủ phủ, để hắn vừa có vu tu tin tức, liền đến Linh Trúc phường thị thông chi chính mình. Chút chuyện nhỏ này, hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt. Lại có, tối nay việc này báo lên hoàn thành, cấm quân bên kia cũng hẳn là có chỗ biểu thị. Tuyền Châu an toàn, thời gian ngắn không cần lo lắng. Tối thiểu tại Khổng Giao lấy ra khổ nhược tự cơ duyên trước đó điểm ấy thời gian, vẫn phải có. Vẫn là phải đi trước nhìn xem khổ nhược tự cơ duyên có được hay không cầm đi. Nếu là nguy hiểm quá lớn, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Nếu không thật đợi đến chú dần bộ hóa hồn cường giả tới, ta cũng không tốt thoát thân. Khổng Giao yên lặng nghĩ đến, hắn là một người quả quyết, có kế hoạch liền không nghĩ nhiều nữa. Thôi chuyển động ý nghĩ một chút, đem lần này từ ba cái vu tu trên thân cởi xuống túi chứa vật, cùng bọn hắn lưu lại ba đám thiên địa chi tinh đem ra. Chương 345, hoang thú huyết tinh. Chương 345, hoang thú huyết tinh. Kia u tinh cường giả lưu lại thiên địa chi tinh tự nhiên là phẩm chất tốt nhất, là một đoàn huyết sắc tinh thể. Khổng Giao nâng trong tay có một loại nóng bỏng nóng hổi cảm giác, bỏng đến bàn tay hắn hơi đau. Khổng Giao tại thủ trưởng mặt ngoài kết một tầng băng xương mới đưa kia nóng hổi cảm giác ngăn cách, hơi có chút ý mừng nói ra, nhân phẩm xếp hạng thứ 9, hoang thú huyết tinh. Loại này hoang thú huyết tinh, nghe nói là cần tu vi tiếp cận yêu vương yêu thú sau khi chết, một thân tinh huyết cùng thiên địa linh khí giao cảm, mới có thể ngưng tụ ra thiên địa chi tinh. Tại nhân phẩm bên trong xếp hạng thứ 9, xem như nhân phẩm bên trong cực phẩm, cực kỳ thích hợp thể tu. Là Khổng Giao ngoại trừ Nguyễn Hoa Âm Sương, Thanh Diễm Hỏa Liên bên ngoài, đạt được phẩm chất cao nhất thiên địa chi tinh. Đồ tốt. Nhìn xem đoàn kia thiên địa chi tinh, Khổng Giao con mắt cũng là sáng lên. Cái này hoang thú huyết tinh giá trị, tại thể tu trong mắt, sợ là so bất luận cái gì linh vật đều có lực hấp dẫn. Bất quá Khổng Giao nhưng không có đem nó xuất ra đi giao dịch dự định. Tiên Vu Yến Hạc thi thể, đến nay còn không có luyện chế thành luyện khôi, cũng là bởi vì Khổng Giao không có tìm được thích hợp tiên địa chi tinh. Trước đó hắn còn dự định dùng nhân phẩm chi tinh xếp hạng 20 phun ngân chi tinh luyện chế. Dưới mắt đã có tốt hơn, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Tiên Vu Yến Hạc tiền bối trước khi chết thực lực, hẳn là cũng tại U tinh tả hữu, cái này hoang thú huyết tinh, tất nhiên có thể đem hắn thực lực toàn bộ phát huy ra. Còn lại hai đoàn tiên địa chi tinh phẩm chất cũng đều không kém, nhưng xa xa không kịp nổi cái này hoang thú huyết tinh. Đều tại nhân phẩm chi tinh trăm tên bên trong, 30 tên có hơn. Kiểm kê xong tiên địa chi tinh, sau đó chính là ba tên vu tu túi chứa vật, vu tu linh vật phần lớn cổ quái kỳ lạ, cực ít có thích hợp linh tu. Ba người này đương nhiên cũng không ngoại lệ. Khổng Giao đem ba cái túi chứa vật đều lật ra một lần, cũng mẹn mẹn chỉ tìm ra ba cây nhị phẩm linh dược cũng có chút tác dụng bên ngoài. Vật gì khác, Khổng Giao nhìn cũng không nhìn một chút, liền đem túi chứa vật đóng lại. đem những này đồ vật giao cho tể phụ xảo xảo đi, nàng hẳn là có thể cần dùng đến. Khổng Giao nghĩ như vậy đến. Nhắc tới cũng kỳ, Khổng Giao đi ra ngoài nên chiến vu tu trở về sau, Hòa thượng Tùng Vân đừng không thấy tung tích. Một mực chờ đến ngày thứ hai giữa trưa, Khổng Giao cũng không gặp Tùng Vân trở về. Nhìn xem Tùng Vân đã từng đợi qua chỉ có một cái giường phòng ngủ, Khổng Giao cũng đại khái đoán được Hòa thượng kia hẳn là đi. Dù sao hắn đã từng nói, là Tùng Vân mạc tới này thiên thể, là dâng hắn sư tôn chi mệnh, tới lại một cọc nhân quả. Tại cái này Thanh Trúc Phường thị cũng ngây người chút thời gian, hắn không có khả năng một mực tại nơi này dừng. Khổng Giao lắc đầu, cười mắng, Hòa thượng này thật là không có lương tâm, ăn của ta uống ta, thời điểm ra đi chào hỏi cũng không đánh. Tuy nói ngoài miệng có lời oán giận, Khổng Giao đối với Hòa thượng này rời đi vẫn còn có chút may mắn. Dù sao tể phụ xảo xảo bây giờ ngay tại Thanh Trúc tiểu viện, Hòa thượng này gặp Vu Tu, cũng không biết sẽ có hay không có địch ý, bây giờ hắn rời đi cũng là đã giảm bớt đi Khổng Giao một chút phiền toái. Tể phụ xảo xảo thương thế ngược lại là lấy khả quan tốc độ khôi phục. Bất quá một đêm, đã có thể bình thường xuống giường đi bộ. Khổng Giao lại đem kia ba tên Vu Tu túi chứa vật đều giao cho tể phụ xảo xảo. Cái sau mở ra ba cái kia túi chứa vật, lúc này mặt lộ vẻ ý mừng, nghĩ đến là đồ vật bên trong đối nàng cực kỳ trọng yếu. Có thể đối tể phụ xảo xảo có trợ giúp tự nhiên là tốt, Khổng Giao vui với thấy chính mình cái này thuộc hạ thực lực có chỗ tăng lên. Dù sao nàng gặp chuyện mẹ bén, hiểu được xem xét thời thế, sẽ là mình một sự giúp đỡ lớn. Phân phó tể phụ xảo xảo không cần loạn đi, tại Thanh Trúc tiểu viện hảo hảo dưỡng thương về sau, Khổng Giao liền ra Linh Trúc phường thị, một đường hướng phía Tuyển Châu văn phủ chủ phụ đệ mà đi. Bởi vì chú dần bộ sự tình, hắn nhất định phải cùng văn phủ chủ chào hỏi. Quả nhiên không ra Khổng Giao sở liệu, Tuyển Châu thành trải qua tối hôm qua ba cái kia vu tu nháo trò. Hôm nay canh gác cực kỳ nghiêm nghiêm, không chỉ có chỗ cửa thành có trọng binh trấn giữ, trên đầu thành cùng từng cái cửa ngõ đều có hộ thành vệ tuần tra. Phủ chủ phụ đệ rất dễ tìm, Khổng Giao một đường bất quá hỏi hai ba người liền tại Tuyển Châu trong thành tìm tới. Trải qua cổng thủ vệ thông báo về sau, tới đón tiếp Khổng Giao chính là Văn Hồng Châu. Cái sau một bộ váy vàng, sắc mặt còn mang theo chút tái nhợt, còn không có từ tối hôm qua bị Khổng Giao khí thế gây thương tích thương thế bên trong khôi phục lại. Thêm nữa Khổng Giao biểu hiện để Văn Hồng Châu thâm thụ đả kích, còn không có chậm qua đến, khi nhìn đến Khổng Giao là, trên mặt nàng y nguyên mang theo vẻ phức tạp. Không thể hàm dưỡng để nàng đem những vẻ mặt này rất nhanh thu liễm, lấy nhẹ nhàng ngựa khí đối Khổng Giao mời nói, băng phách công tử về sau trực tiếp tiến đến là được, không cần hộ vệ thông báo. Không ổn, quy củ vẫn là phải thủ. Khổng Giao cười huyền chuyển từ chối Văn Hồng Châu hảo ý, sau đó bị Văn Hồng Châu mang theo trong thư phòng tìm được văn phụ chủ. Cái sau hiển nhiên một đêm không có nghỉ ngơi, chất trên bàn tích một đống lớn sổ gấp. Xem ra tối hôm qua vu tu như vậy náo trò, để hắn cũng cảm nhận được áp lực. Khổng Giao gặp văn phủ chủ bận rộn như vậy, cũng không chỉ hoãn công phu, nói thẳng mình ý đồ đến. Văn phủ chủ tự nhiên vui vẻ ứng cho. Khổng Giao tiểu hữu yên tâm, vừa có gió thổi cỏ lay, tại hạ nhất định phái người đi Linh Trúc phường thị sớm chi sẽ tiểu hữu một tiếng. Bây giờ Tuyền Châu mạnh nhất tu sĩ chính là văn phủ chủ, dưới tay hắn còn có hai cái thăng luân, đều xa xa không kịp nổi hắn. Nhìn chú dần bộ tối hôm qua thế lực, hiển nhiên chỉ bằng vào văn phủ chủ một phương lực lượng, sợ là rất khó làm được hữu hiệu kiểm chế. Có thể được Khổng Giao như thế một cái có thể giết ưu tinh thiên tài thăng luân tương trợ, hắn có lý nào lại từ chối? Vậy liên tiền phức văn phụ chủ. Khổng Giao thân thiết đối Văn Khê cười cười. Trước khi đi hắn còn cố ý bổ sung một câu. Cũng mời phụ chủ yên tâm, ta đã tại cái này Linh Trúc phường thị, Tuyển Châu an nguy ta tự nhiên cũng sẽ ra một phần lực. Văn Khê muốn nghe nhất chính là câu nói này, lập tức một trận cảm động. Khổng Giao một cái ngoại vực tu sĩ, vốn không nên kéo vào thiên tể cùng vu tu tranh chấp, hắn lại nghĩa vô phản cố gia nhập tiền đến. Khổng Giao tiểu hữu có tiên hiệp khí độ, bị nhân trước thay Tuyển Châu chăm họ tạ qua Khổng đạo hữu. Văn phủ chủ nghiêm nghị hướng phía Khổng Giao thi lễ một cái, miệng bên trong còn không ngừng tán dương cái sau, nói hắn xứng đáng công tử xưng hô. Văn Khê một lời nói ngược lại là chân thành, thổi phồng đến mức Khổng Giao cười ngượng ngùng không thôi. Hắn cũng không phải vì cái gì Tuyển Châu bách tính, kia chú dần bộ là rõ ràng là hướng về phía hắn tới, cùng nói hắn là trợ giúp văn phủ chủ trung thủ Tuyển Châu, chẳng bằng nói hắn là mượn lực Tuyển Châu quan phủ lực lượng. Bất quá những lời này Khổng Giao là sẽ không nói. Song phương hợp tác đôi bên cùng có lợi, đều có chỗ tốt. Hai người lại trao đổi một chút chi tiết, Khổng Giao liền bị văn phủ chủ tự mình đưa ra Châu chủ phủ để. Khổng Giao chân trước vừa đi, Văn Hồng Châu cũng đi ra, cùng nàng phụ thân đứng chung một chỗ, đưa mắt nhìn Khổng Giao đi xa. Văn Phách công tử đại nghĩa. Văn Khê không chút nào keo kiệt mình ca ngợi chi tử, bởi vì Khổng Giao mới kia một lời nói, cùng trước đó tại Thanh Trúc tiểu viện lễ ngộ, đối với Khổng Giao hảo cảm cấp tốc lên cao. Bởi vì Khổng Giao cùng văn phủ chủ nói chuyện cũng không có thiết hạ cấm chế, Văn Hồng Châu ở ngoài cửa nghe được nhất thanh nhị sở, tự nhiên cũng là đối Khổng Giao cách làm cảm động không thôi. Bất quá nàng lại là nghĩ đến một chuyện khác, nghiêng đầu qua nhìn xem văn phủ chủ, thần sắc cổ quái nói ra, nghe nói cấm quân ngũ đại thống quân cùng băng phách công tử cũng đã có tiết. Lần này phụ thân thượng thư cho hoàn thành, sợ là sẽ phải phái ra không ít cấm quân đến giúp, không thiếu được sẽ có kia 5 cái thống quân bên trong mấy người. Việc này phụ thân không có nói cho hắn biết. Văn phủ chủ những mày, mới hắn cùng Khổng Giao lúc nói chuyện, đúng là quên việc này, thần sắc cũng có ảo não, theo bản năng trả lời, chỉ có thể tìm thời gian đi cùng hắn chia sẻ một tiếng. Ai, cấm quân kia 5 cái thống quân xú danh triều, trong ngày thường hồ nháo thì cũng thôi đi, làm sao đối Vu Đông quý khách cũng như thế không có nặng nhẹ. Văn phủ chủ bởi vì đối Khổng Giao hảo cảm, yêu ai yêu cả đường đi dưới, bắt đầu trách cứ lên kia 5 cái thống quân lỗ mãng. Chỉ hy vọng bọn hắn không muốn tại ta Tuyển Châu ra tay đánh nhau tốt. Yên tâm đi. Văn Hồng Châu nghe vậy cười một tiếng, nhìn xem Khổng Giao rời đi phương hướng lẩm bẩm ngữ một tiếng, trừ phi bọn hắn 5 cái cùng đi, nếu không sẽ không động thủ. 2-3 cái thống quân thật đúng là không phải cái này băng phách công tử đối thủ. Văn Hồng Châu ngữ khí chắc chắn, lòng tin nơi phát ra tự nhiên là nàng đối Khổng Giao thực lực có nhất định nhận biết làm cơ sở. Nghĩ đến tối hôm qua cuộc chiến đấu kia, Văn phủ chủ khuôn mặt kinh ngạc một chút về sau, gật đầu phụ họa. Cũng là. Chương 346, trong tuyết gặp nhau chương 346, trong tuyết gặp nhau khoảng cách Linh Trúc Phường thị bên ngoài trận chiến kia đã qua 5-6 ngày. Tùng Vân trong đêm đó biến mất sau khi, thật liền không có trở về lại. Khổng Giao mặc dù thầm mắng hắn không có lương tâm, bất quá cũng không có đi tìm hắn đạo lý. Bởi vì chú dần bộ sự tình, để hắn cảm thấy cảm giác cấp bách, mấy ngày nay cơ hồ mỗi ngày đều hướng kia bao lại khổ nhược tự xích dương hồi tức đại trận chạy, quan sát trận pháp cường độ. Đồng thời cũng bất thời gian dùng kia nhân phẩm xếp hạng thứ 9 hoang thú huyết tinh đem tiên vu yến hạc pháp thân cho luyện chế ra. Dùng yêu huyết, là đại bàng tại đại hoang đánh giết con kia thai quang cảnh giới ngân dực du chuẩn chi huyết. Tiên vu yến hạc khi còn sống là ưu tinh thực lực, đương nhiên phải dùng ưu tinh cảnh giới yêu huyết luyện chế tốt nhất. Nhưng cái này thiên tể muốn tìm được một con ưu tinh yêu thú tới lấy máu, cũng không dễ dàng. Đại hoang dưới mắt nguy cơ trùng trùng, Khổng Giao lại không dám cả người vào bên trong, chỉ có thể dùng thai quang cảnh giới ngân dực du chuẩn chi huyết chịu đựng. Cũng may là hoang thú huyết tinh này thiên địa chi tinh phẩm chất đủ cao, đem yêu huyết phẩm chất đền bù, tiên vu yến hạc pháp thân luyện chế ra đến, y nguyên có ưu tinh thực lực. Chỉ là Khổng Giao lấy trúc cơ cảnh giới thúc đẩy cái này dưỡng luân cảnh giới thứ 3 luyện hồi, vẫn còn có chút tốn sức, đối linh lực tiêu hao có thể xưng kinh khủng. Dù hắn huyền giai đỉnh phong đạo cơ cũng có chút không chịu được nổi, chỉ có thể duy trì chừng nửa canh giờ. Nhưng nếu là lấy chấn hồn linh thúc đẩy, thì nhẹ nhõm rất nhiều. Bất quá bây giờ chú dần độ nguy cơ tới gần, nếu là hắn vọng động chấn hồn linh bị đã nhận ra mánh khóe, tới này thiên tể chỉ sợ cũng không chỉ là chú dần bộ, kia cổ cương bộ thứ nhất rơi kim minh bộ lạc sợ là đều muốn tới. Được không bù mất, Khổng Giao chỉ có thể từ bỏ dùng chấn hồn linh thúc đẩy tiên vu yến hạc pháp thân dự định, cảm khái nói, ai, chỉ đổ thừa cảnh giới quá thấp, hảo hảo một bộ ưu tinh luyện thôi, thành cơn gà. Mấy ngày nay Khổng Giao ngoại trừ luyện chế tiên vu yến hạc pháp thân, cùng thỉnh thoảng đi xem một chút kia xích dương hồi tức đại trận bên ngoài, đối tể phụ xảo xảo thương thế điều trị cũng không có rơi xuống. Tại hắn nhận chân trị liệu dưới, cái sau cũng khá cái 7-8 phần, mà lại tể phụ xảo xảo được ba cái kia vu tu túi chữ vật, cũng thu hoạch được không ít chỗ tốt, tu vi ẩn ẩn có tinh tiến, ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Nàng bản mệnh thần hồn trong tay Khổng Giao, không cần lo lắng nàng làm phản, đối với dạng này một cái thủ hạ, tự nhiên là tu vi càng cao càng tốt. Càng quan trọng hơn là, kia xích dương hồi tức đại trận, có tể phụ xảo xảo tương trợ, mình cũng có thể phá được nhanh chút ít. Hiện tại vạn sự đồng đều đã chuẩn bị thỏa đáng, liền chờ khí này đợi biến hóa. Mặt khác, mấy ngày nay trì hoãn, Văn phủ chủ bên kia cũng không có tin tức liên quan tới vu tu chuyển tới, để Khổng Giao có thể an tâm chuyên chú vào khổ nhược tự sự tình. Rốt cục tại tể phụ xảo xảo thương thế khỏi hẳn ngày thứ 3, cũng chính là Khổng Giao đánh giết chú dần bộ ba cái vu tu ngày thứ 8 sáng sớm. Một ngày này trời ngưng địa bế, tuyết lớn đầy trời. Toàn bộ Tuyền Châu nên đón bắt đầu mùa đông trước trận đầu bão tuyết. Tuyết trắng mênh mang đem Linh Trúc phường thị mảng lớn rừng trúc đều bao trùm, làm cho toàn bộ phường thị đều hóa làm băng tuyết thế giới. Đại địa một mảnh ngân trang cây khỏa, nhiệt độ chợt hạ. Thanh trúc tiểu viện cửa phòng bị Khổng Giao đẩy ra. Kết thúc một đêm tu luyện, Khổng Giao đã sớm cảm nhận được nhiệt độ không khí biến hóa, cho nên sớm kết thúc tu luyện, đi ra ngoài xem xét. Cửa phòng mở ra giây lát, lạnh lẽo hàn khí đập vào mặt, làm cho hắn một thân băng tính linh lực ngao ngoe muốn động. Đây là mùa đông hương vị. Khổng Giao lộ ra hưởng thụ biểu lộ, thật sâu hít một hơi hàn khí, sau đó liếc nhìn ngoài cửa đã trồng chất vài thước tuyết trắng thật dày, đem tiểu viện không cao hàng rào đều bao phủ hơn phân nửa. Thấy hắn giật mình, trên mặt hiện mừng rỡ. Tuyết lớn ngập núi, dương khí hạ xuống, xích dương hồi tức đại trận đã hấp thu không đến mặt trời linh năng. Phá trận ngay hôm nay. Một câu nói xong, Khổng Giao vội vàng trở về phòng, gọi ra trong phòng tĩnh dưỡng tể phụ xảo xảo, hai người một trước một sau đi ra thanh trúc tiểu viện. Lấy bọn hắn thực lực, hữu tâm ẩn tàng tung tích, toàn bộ phường thị không ai có thể phát hiện. Bất qua mấy hơi thở, hai người liền lừa gạt được tầm mắt mọi người, đi ra Linh Trúc phường thị, một đường ngự không hướng bắc, hướng Linh Trúc phường thị sau khi kia phiến thâm sơn mà đi. Ước chừng thời gian đốt hết một nén hương, đếm rõ đi được trăm dặm đường sau. Hai người tại một chỗ hai núi chỗ giao giới hình thành khe trước mặt dừng bước. Thuận dưới núi đi lên nhìn, mơ hồ có thể nhìn thấy tuyết lớn bao trùm dưới. Có một đầu thanh thạch bước bậc thang nối thẳng nhập hai núi sau khi, chỉ là bước bậc thang tồn tại tuế nguyệt quá mức xa xưa, không người tu sửa, sớm đã mục nát rách nát, nhìn không ra nguyên bản bộ dáng. Khổng Giao ánh mắt nhảy lên, ngóng nhìn hướng về phía bước bậc thang cuối cùng, có một tòa nguy nga sơn môn, giấu tại hai ngọn núi lớn ở giữa. Sơn môn phía sau, có một tầng xích hồng chi sắc, vắt ngang hư không trận pháp bình chướng, đem hậu phương phong cảnh ngăn cản, dù là Khổng Giao hư phách tầm mắt cũng nhìn đến không rõ. Khổng Giao nhìn qua kia tuyết trắng mênh mông bên trong đứng vững vàng sơn môn, nhẹ nhàng đối bên cạnh nhắm mắt theo đuôi tùy tùng mình tể phụ xảo xảo nói ra, nơi này chính là khổ nhược tự. Tể phụ xảo xảo không hỏi Khổng Giao tại sao muốn phá trận nguyên nhân, chỉ là cung kính trả lời, thiếu chủ yên tâm, thuộc hạ nhất định đem hết khả năng trợ thiếu chủ phá trận. Đây cũng là Khổng Giao cảm thấy tể phụ xảo xảo thông tuệ nguyên nhân, liên quan tới chính mình sự tình nàng xưa nay không lắm miệng. Vào núi đi. Trong mắt ngậm lấy vẻ tán thưởng nhìn thoáng qua cái sau, Khổng Giao một ngựa đi đầu bước lên thông hướng khổ nhược tự sơn môn cầu thang. Thân ảnh của hai người tại tuyết trắng mịt mùng bao trùm cầu thang bên trong, lấy nhìn như chậm rãi tốc độ tiến lên. Kỳ thực tốc độ không chậm, mấy hơi thở cũng đã leo lên sườn núi, lại là mấy hơi thở, thân hình của hai người đã biến mất tại tuyết trắng mênh mông trong núi lớn. Con đường này Khổng Giao ngược lại là không chút đi qua, bởi vì có đại trận nguyên nhân, hắn không dám ngự không phi hành, dù sao xích dương hồi tức đại trận cũng không phải đơn giản phòng ngự trận pháp, còn có công kích đặc tính. Tùy ý ngự không phi hành, dễ dàng gặp nạn. Cho nên dĩ vãng tới xem xét cái kia trận pháp lúc, đều là tại chân núi xa xa nhìn lên một cái. hôm nay xem như mấy ngày nay đến lần thứ nhất xâm nhập cái này khổ nhược tự sân môn. Ngay tại hai người tại tới gần cái kia trận pháp bình chướng còn có mấy trăm trượng lúc, đi tại phía trước Khổng Giao hư phách tầm mắt bên trong giống như nhìn thấy cái gì, thân hình bỗng nhiên dừng một chút, mày nhăn lại. Tể phụ xảo xảo nhìn thoáng qua Khổng Giao sắc mặt, biểu lộ lập tức nghiêm túc lên, thể nội linh lực chấn động, bám vào lên ngũ sắc lân phiến, bày ra ngăn địch tư thái cản trước mặt Khổng Giao, ánh mắt cảnh giác tại bốn phía tạo động. Dưới cái nhìn của nàng, có thể làm cho mình cái này chiến lực không tầm thường thiếu chủ lộ ra vẻ mặt này tồn tại, tất nhiên không phải hời hợt hạng người. Bất quá chỉ cần Khổng Giao ra lệnh một tiếng, nàng y nguyên sẽ không chút do dự giết ra ngoài. Trong gió tuyết, bầu không khí ngưng kết một chút thời gian, Khổng Giao nhìn phía trước đường này, đột nhiên đưa bàn tay nhẹ nhàng đặt tại Tể phụ xảo xảo đầu vai, nhẹ giọng nói ra, chớ khẩn trương, một người quen. Nói bước chân hắn di chuyển, thân thể xẹt qua Tể phụ xảo xảo, chậm rãi đi đến còn sót lại cầu thang, tại thời khắc đó lấy khổ nhược tự ba cái cứng cắp chữ lớn trước sơn môn dừng lại bước chân. Tại sơn môn phía dưới cầu thang trung ương, có một đống tuyết động trắng xóa, ẩn ẩn có hình người hình dáng. Khổng Giao đến gần tuyết động về sau, trên mặt lộ ra ý vị sâu xa tiểu dung, hướng phía tuyết động nói một tiếng, giới sát tiểu sư phó, ngươi chạy ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng, ta nhưng lo lắng ngươi nhiều ngày. Khổng Giao vừa dứt lời, hô, nhu hỏa khí lặng đem tuyết động thổi tan, lộ ra tuyết động tiếp theo trương non nớt thiếu niên khuôn mặt, hắn đỉnh lấy cái đầu trọc, khuôn mặt mỉm cười. Hắn tựa hồ vừa tỉnh ngủ, duỗi lưng một cái về sau, hướng về phía Khổng Giao thi lễ một cái, cũng là trả lời, Khổng thí chủ hồi lâu không thấy, ngươi ta thật sự là hữu duyên. Hòa thượng này chính là biến mất mấy ngày không thấy tung tích rượu thịt hòa thượng Tùng Vân. Chương 347, giải quyết xong nhân quả. Chương 347, giải quyết xong nhân quả. Khổng Giao biết rõ Tùng Vân bản tính, thu liễm lại tiểu dung, lười nhắc cùng hắn quanh co lòng vòng, trực tiếp làm hỏi, cũng đừng đi vào mèo, hòa thượng ngươi có phải hay không hướng về phía khổ nhược tự tới? Hắn đã sớm suy đoán, cái này Tùng Vân có phải hay không hướng về phía khổ nhược tự tới. Hắn nhớ mang máng văn phụ chủ cùng mình nói qua, tại khổ nhược tự phát sinh biến cố chẳng phải, Vân Mạc Cao Tăng liền đi tới thiên tể, đồng thời cùng thiên tể hoàng thất một vị tu vi cao thâm lão thân vương cùng nhau đi vào qua khổ nhược tự. Mà Tùng Vân lại là đến từ Vân Mạc, hai chuyện này không khó liên hệ với nhau. Nghe được Khổng Giao kia không khách khí ngữ khí, Tùng Vân cũng không tức giận, mà em bé bên trên tiếu dung vẫn như cũ, Khổng thí chủ đường nội nha. An của ta uống ta, thời điểm ra đi chào hỏi đều không đánh, ngươi hòa thượng này thật là không có ý tứ. Khổng Giao tức giận chỉ vào Tùng Vân, một bộ đau lòng nhức óc bộ dáng. Uổng ta xem ngươi là hảo hữu chí giao, chung quy là sai thanh toán. Hòa thượng cũng nghĩ cùng thí chủ đánh qua hô, nhưng cái này Xích Dương hồi tức đại trận bỗng nhiên có biến hóa, không thể không đi suốt đêm tới giữ ở ngoài cửa. Tùng Vân chỉ mình ngồi xếp bằng địa phương, cảm khái nói, sư mệnh không thể trái a. Tùng Vân cử động, càng là chắc chắn Khổng Giao phỏng đoán, ý vị thâm trường nhìn hòa thượng kia một chút, ngươi quả nhiên hướng về phía khổ nhược tự tới. Phải. Tùng Vân nói một tiếng vật hiệu, sau đó cũng không giấu giếm, chậm chậm đem chân tướng cáo chi. Ta tiểu Lôi Âm tự phổ hệ sư tổ, từng cùng khổ nhược tự tế thế thiền sư là bạn tri kỷ, hai người thường xuyên biện luận Phật pháp. Khổ nhược tự biến cô sau khi, sư tổ ta cũng đã tới một chuyến khổ nhược tự. Cái này Xích Dương hồi tức đại trận, cũng có ta phổ hệ sư tổ thủ đoạn ở bên trong. Nghe đến đó, Khổng Giao lúc này tỉnh ngộ. Tiểu Lôi Âm tự sao? Nguyên lai là kia Vân Mạc Cao Tăng là hòa thượng này sư tổ, trách không được. Tùng Vân cũng không biết Khổng Giao suy nghĩ, hắn nhìn xem trước mặt Khổng Giao, lộ ra nghi hoặc biểu lộ, ngược lại là Khổng thí chủ tới này khổ nhược tự làm gì? Nơi này cũng không phải nơi tốt, đến thưởng tuyết không được sao? Khổng Giao nhíu mày, thần sắc ngược lại là bình thản. Hắn không biết Tùng Vân dụng ý, sợ hắn ngăn cản mình phá trận. Dù sao hòa thượng này thực lực có chút thâm bất khả chắc hương vị, Khổng Giao cũng không muốn cùng hắn chính diện đối đầu. Thưởng tuyết tự nhiên là có thể, hết lần này tới lần khác tại cái này Xích Dương hồi tức đại trận thời khắc yếu đuối nhất đến thưởng tuyết. Tùng Vân trên mặt lộ ra cười gian, vẻ mặt này chỗ nào giống một tên hòa thượng. Hòa thượng ta là không tin. Khổng Giao thí chủ cũng là vì cái này khổ nhược tự mà đến đây đi. Đúng thế. Khổng Giao bị vạch trần sau cũng không xấu hổ, nơi núi lỏng đầu vai sau bằng phẳng thừa nhận. Ta chuẩn bị vào xem. Tùng Vân nhìn qua Khổng Giao con mắt, biểu lộ khi thì kinh ngạc khi thì lại lộ ra tỉnh ngộ chi sắc. Cuối cùng hắn cũng không hỏi Khổng Giao nguyên do, chỉ là chỉ sau lưng đại trận, mới nói, không bằng cùng nhau đi vào nhìn qua. Tùng Vân chân thành mời, nói xong nhìn xem Khổng Giao, chờ đợi hắn đáp lại. Lần này đổi Khổng Giao có chút không rõ ràng cho lắm, thần thức lên trước mắt hòa thượng này, có vẻ ngờ vực. Tùng Vân nói, trận pháp này cũng có hắn tổ sư thủ bút ở bên trong, hắn làm tiểu Lôi Âm tự hậu nhân, nghe ý kia muốn phá trận pháp. Tùng Vân dường như đọc hiểu Khổng Giao trong ánh mắt ý tứ, chắp tay trước ngực về sau, ấm giọng nói ra, tiểu tăng phụng sư tôn chi mệnh, đến khổ nhược tự giải quyết xong ngàn năm trước phổ hệ tổ sư lưu lại nhân quả. Tự nhiên là muốn đi vào. Nhân quả? Khổng Giao lặp lại một lần Tùng Vân trong lời nói hai chữ. Hắn còn là lần đầu tiên từ ngoại trừ trường thanh chân nhân cung ất tự thập nhị hai người bên ngoài người, nghe được hai chữ này. Lập tức nhìn xem Tùng Vân cặp kia chân thành tha thiết con mắt, có chút không rõ ràng cho lắm. Tế thế thiền sư không biết tung tích về sau, cái này khổ nhược tự bên trong cũng là vô sinh cơ, bị phong ấn ngàn năm. Trong này còn có cái gì nhân quả có thể nói? Tiểu tăng nói, là phổ hệ tổ sư lưu lại nhân quả. Tùng Vân nói rõ sự thật, lại nói không tỉ mỉ. Để Khổng Giao lập tức lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Hòa thượng này mỗi lần hỏi chi tiết chỗ, luôn luôn mập mờ suy đoán, hiển nhiên là không muốn đáp lại mình. Lúc này Tể phụ xảo xảo cũng theo sau, nhìn xem trước mặt cái này không rõ lai lịch hòa thượng, mặt mày bên trong đều là cảnh giác. Bất quá nàng thấy mình thiếu chủ tại cùng hắn trò chuyện, cũng chưa xem vào, chỉ là yên lặng đi đến Khổng Giao sau lưng, giống như là tên hộ vệ. Một màn này bị Tùng Vân nhìn ở trong mắt, hắn niệm một tiếng Phật hiệu, biểu lộ ý vị sâu xa. Hiển nhiên hắn là nhìn ra Tể phụ Xảo Xảo Vu Tu thân phận, nhưng không có vạch trần, chỉ là cười cười không nói lời nào. Khổng Giao nhìn xem trước mặt Tùng Vân, lại có tâm tư khác. Thầm nghĩ, cái này khổ nhược tự bên trong tình huống không rõ, có Tùng Vân hòa thượng này đi theo, nói không chừng sẽ có trợ giúp. Dù sao Tùng Vân sư tổ Phổ Huệ ngàn năm trước liền đến qua cái này khổ nhược tự, Tùng Vân đối diện tình huống ít nhiều có chút hiểu rõ, tốt hơn mình một mình đi vào thăm dò. Duy nhất để Khổng Giao cảm thấy có chút kiêng kỵ, khả năng chính là Tùng Vân xuất hiện thời cơ. Kia tiểu Lôi Âm tự, sớm không phái người đến, muộn không phái người đến, hết lần này tới lần khác tại mình tới này khổ nhược tự mấy tháng này phái người tới. Này thời gian bóp đến không khỏi cũng quá tốt. Mặt khác, hòa thượng này tiến khổ nhược tự nguyên do, Khổng Giao cũng không có làm rõ ràng. Hắn lo lắng Tùng Vân cũng là vì bên trong cơ duyên mà đến, đến lúc đó hai người nói không chừng còn phải vì cơ duyên trở mặt. Nếu như hòa thượng này thật có thể trong khổ nhược tự xuất lực, bên trong cơ duyên phân hắn một chén canh cũng không phải không thể. Khổng Giao ánh mắt lấp lóe, rất nhanh có quyết định, trên mặt một lần nữa trèo lên ý cười, hướng phía Tùng Vân nói ra, đã cũng là vì khổ nhược tự mà đến, bên kia đồng hành đi, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Khổng Giao suy nghĩ, sao không phải là Tùng Vân ý nghĩ? Gặp qua Khổng Giao thực lực Tùng Vân, ước gì có hắn như thế một cái cường lực đồng bạn tương trợ với mình. Nếu không hắn cũng sẽ không đề nghị đồng hành. Lập tức cũng là vẻ mặt tươi cười, phụ hòa nói, như thế không thể tốt hơn. Song phương đạt thành hiệp nghị. Sau đó tự nhiên là nói tới như thế nào vào trận vấn đề. Khổng Giao lấy ra kia chuyên phá trận pháp phá trận kỳ, đối Tùng Vân giải thích nói tác dụng của nó. Cái này Xích Dương hồi tức đại trận, tại này trời lạnh đất đông thời gian uy lực chợt hạ xuống, bằng vào cái này phá trận kỳ, hợp ta ba người chi lực, ba ngày liền có thể phá bỡ. Ngược lại là cái bảo bối tốt. Tùng Vân nhìn xem kia phá trận kỳ nhãn tình sáng lên, lập tức chỉ hướng phía sau đại trận bình chướng, nói bổ sung, tiểu tăng biết một cái trận pháp yếu kém điểm, dùng khổng thí chủ phá trận kỳ, nửa ngày sẽ bị phá mở một cái tha cho chúng ta thông qua lỗ hổng. Cái này Xích Dương hồi tức đại trận vẫn là không thể hoàn toàn mở ra, nếu để cho bên trong một thứ gì đó ra, cái này Tuyển Châu sẽ sinh linh đồ thán. Tùng Vân có vẻ như biết khổ nhược tự bên trong một chút tình trạng, nhắc nhở Khổng Giao một tiếng, ý là cái này Xích Dương hồi tức đại trận không thể phá. Vậy theo ý ngươi? Khổng Giao cũng không dị nghị, hắn chỉ là tới lấy cơ duyên, cũng không phải đến thai họa thiên thể. Theo tiểu tăng đến, đất tuyết bên trong, Tùng Vân mang theo Khổng Giao cùng Tể phụ Xảo Xảo, đi hướng cái kia còn ẩn ẩn màu đỏ lấp lóe trận pháp bình chướng. Nhận khí hậu ảnh hưởng, cái này Xích Dương hồi tức đại trận quang mang đã không có vài ngày trước như vậy sáng, chỉ có yếu ớt nhạt hồng quang sáng phản xạ đến chỗ gần trên mặt tuyết. Tùng Vân cuối cùng tại Xích Dương hồi tức đại trận chấn vị dừng lại, chỉ cái kia bộ vị trận pháp bình chướng, ra hiệu vị trí kia yếu kém nhất. Khổng Giao quan sát tỉ mỉ một chút, quả nhiên vị trí kia trận pháp bình chướng gần như trong suốt, không có những vị trí khác hồng quang. Bắt đầu đi. Khổng Giao không chỉ hoãn thời gian, trực tiếp tế ra phá trận kỳ, đâm vào trước mặt trận pháp bình chướng. Tại hắn hướng phía pháp khí rót vào linh lực đồng thời, Tùng Vân, Tể phụ Xảo Xảo một thân linh lực cũng theo đó khuấy động. Thật hôn hậu linh lực. Những lời này là từ Khổng Giao cùng Tùng Vân trong đầu đồng thời hiện hiện. Hai người linh lực đều viễn siêu mình thân ở cảnh giới thâm hậu. Tể phụ Xảo Xảo điểm này linh lực, tại trước mặt hai người so sánh, ảm đạm đến không giống như là một cái cấp độ. Bên này, tại Khổng Giao ba người dốc trí bài trừ trận pháp khoảng cách. Tuyền Châu ngoài thành, xuất hiện một đội người mặc kim giáp tướng sĩ. Bọn hắn phong trần mệt mỏi mà đến, tựa hồ là đuổi đến không ít thời gian đường. Cầm đầu là hai cái thai quang thực lực tướng lĩnh. Một người dáng người cường tráng, tục lấy sợi râu, đỉnh đầu đầu trọc, trần trụi bên ngoài trên da ẩn ẩn có thể thấy được dày đặc như là đao kiếm chém vào sau lưu lại vết thương. Một nữ tử, dáng người thướt tha, hất lên kim giáp đều không che giấu được nàng kia một thân ngạo nhân dáng người. Hai người mang theo đội ngũ trùng trùng điệp điệp hướng về phía cửa thành. Những nơi đi qua, thủ thành tướng sĩ đều phải cúi đầu đón lấy. Chỗ cửa thành, đứng thẳng thần sắc trang nghiêm văn phụ chủ, xa xa liền hướng phía hai người chắp tay đón lấy. Hai người cũng là tượng trưng chắp tay. Chương 348, nói thật chương 348, nói thật tại đội ngũ tiến vào trong thành thời gian, đầu trọc tướng lĩnh nhìn thoáng qua Tuyển Châu thành cửa thành, đối bên người nữ tính tướng lĩnh truyền âm nói, nghe nói Khổng Giao tiểu tử kia cũng tại Tuyển Châu thành, trước đó vài ngày chính là hắn đem ba cái kia vu tu làm thịt. Chúng ta dù sao cũng là quen biết đã lâu, muốn hay không đi bái phòng một chút? Chúng ta tính là gì quen biết đã lâu, là đối thủ cũ đi. Nữ tử mỉm cười đáp lại, không đánh nhau thì không quen biết nhà, nhiều đánh mấy lần, chính là quen biết đã lâu. Đầu trọc tướng lĩnh vô mình đầu trọc, cười ha ha nói, hai người này chính là cấm quân ngũ đại thống quân thứ hai, từng cùng Khổng Giao thượng quan Vũ Chu giao thủ qua Lưu Phạm cùng Lan Chỉ. Ngược lại là có thể bái phòng một chút, giao thủ coi như xong. Chúng ta hiện tại đoán chừng không phải là đối thủ của hắn. Lan Chỉ nhớ lại văn phủ chủ trình đi lên tình báo, sắc mặt cũng có vẻ may mắn. Ba cái vu tu bên trong thế nhưng là có một cái ưu tinh cường giả, đều bị một mình hắn giết. Ngày đó tại Hoàng Thành, hắn đúng là lưu thủ. Đúng thế, chắc chắn sẽ không giao thủ. Lưu Phạm đem đầu lắc cùng chống lúc lắc, trên người hắn những này sẹo đều là Khổng Giao lưu lại. Kia kinh khủng hàn lực để hắn đến nay lòng còn sợ hãi, nếu không phải Tả tướng quân giúp mình hóa giải, hắn hiện tại đoán chừng còn nằm ở trên giường. Ta tìm hắn đi uống rượu. Như Phạm lời thề son sắt cam đoan. Khổ Như Tự, Xích Dương hồi tức trước đại trận. Có Khổng Giao cùng Tùng Vân hai cái này linh lực hùng hậu thăng luân tu sĩ trung tế phá trận kỳ. Phá trận tốc độ so Khổng Giao dự liệu nhanh hơn được nhiều. Không đến nửa ngày, kia ngăn cản tại phía trước đại trận liền tại phá trận kỳ lực lượng hạ liên tục chấn động. Ầm ầm. Cuối cùng tại một trận tiếng vang trầm nặng bên trong, trận pháp bị kéo ra một đầu vừa vặn có thể chứa người thông qua lỗ hổng. Vỡ vụn trận pháp năng lượng phun trào mà ra, đem đầy đất tuyết động thổi đến mãn trời phi vũ. Khổng Giao đặt mình vào đang cuộn trào trong gió tuyết, khép mắt thuận kia khe nhìn về phía trận pháp bên trong. lờ mờ có thể nhìn thấy trận pháp nội bộ kia từng mảnh xen vào nhau chùa miếu khu kiến trúc. Bởi vì ngàn năm không có người đặt chân nguyên nhân, bên trong không có chút nào sinh khí, theo cổng giao tầm mắt du tẩu, mơ hồ có thể nhìn thấy như có như không sương mù màu đen tại từng cái miếu thờ trên không xoay quanh. Thêm nữa nội bộ tia sáng ảm đạm, vẹn vẹn chỉ nhìn một chút, liền có âm trầm cảm giác. Lúc này, cổng giao kia đối nguy hiểm cảm ứng, cũng có phản ứng. Như có như không cảm giác nguy cơ, quanh quẩn tại cổng giao trái tim, làm hắn lưng hơi lạnh, không khỏi cảm khái, cái này khổ nhược tự đều 1000 năm, bên trong còn có nguy hiểm. Có thể là sớm cảm giác được nguy hiểm nguyên nhân. Lúc này hắn lại nhìn cái kia bị phá trận kỳ mở ra khe, tựa như là một trường nhắm người mà phê miệng, chờ đợi bọn hắn tiến vào. Tùng Vân thì không muốn nhiều như vậy, tại trận pháp trước sóng gió lắng lại về sau, đi đến trận pháp khe trước, hướng phía nội bộ làm ra một cái dấu tay xin mời, bình tĩnh nói, "Khổng thí chủ mời đi." Khổng Giao hít sâu một hơi, hắn kế hoạch ban đầu là từ luyện khôi mở đường. Dưới mắt có Tùng Vân ở đây, ngược lại không tốt thi triển kia Kim Minh bộ lạc vu tu thủ đoạn. Đành phải nhẹ gật đầu, sau đó hướng phía Tể phụ xảo xảo nói ra, "Ngươi ở chỗ này trông coi cái này phá trận kỳ, đừng để cái này lỗ hổng đóng lại." Tể phụ xảo xảo kính cẩn nghe theo gật đầu. Không quên truyền âm chi kỷ nhắc nhở Khổng Giao, thiếu chủ ngàn vạn hành sự cẩn thận. Yên tâm, có hòa thượng này đi theo, đầm rồng hang hổ cũng xông được. Khổng Giao nói một câu như vậy ý vị thâm trường lời nói, sau đó liền đi theo Tùng Vân, đi vào khổ nhược tự. Tùng Vân khí vận kinh người, có hắn như thế một thân khí vận che chở, mình đi theo hắn nhiều ít có thể dính chút ánh sáng. Đây cũng là Khổng Giao dám mạo hiểm tiến vào lực lượng. Đương nhiên, những này Khổng Giao là không thể nói cho Tể phụ xảo xảo. Nguyên bản tĩnh mịch tí mắng khổ nhược tự, theo Khổng Giao cùng Tùng Vân một trước một sau bước vào trong đó. Toàn bộ chùa miếu tựa như sống đi qua. Hô. Một trận âm phong thổi qua, chung quanh nguyên bản nhàn nhạt nổi lơ lửng màu đen khí tức, đột nhiên ở giữa trở nên nồng đậm, làm cho vốn là tia sáng ảm đạm khổ nhược tự nội bộ, càng thêm đưa tay không thấy được năm ngón. Cũng may là Khổng Giao cùng Tùng Vân đều là thăng luân tu sĩ, mà lại đều có thủ đoạn của chính mình. Điểm ấy hắc ám cũng không đủ để cho hai người tầm mắt bị ngăn trở. Chỉ là Khổng Giao bước chân vừa mới rơi vào khổ nhược tự mặt đất, hắn liền vô ý thức dùng ngón tay sờ nhẹ một chút chóp núi. Hắn liền rõ ràng có thể ngửi được trong không khí phiêu đãng mục nát khí tức. Đó là một loại cùng loại với gỗ hư thối về sau, rơi xuống tại bùn ở giữa mà dâng lên hương vị, không phải rất dễ chịu. Tùng Vân cũng ngửi thấy, hắn lại là không thèm để ý cười cười, đối Khổng Giao giải thích nói, không cần để ý, mùi vị kia không có độc. Khổng Giao dù sao cũng là nhị phẩm đan sư, có độc không có độc hắn còn có thể không biết, chỉ là ừ một tiếng, quay đầu nhìn một chút kia phá trận kỳ mở ra trận pháp cửa vào. Lúc này hai người tài tiến vào người khổ nhược tự không đến 10 trượng. Nồng đậm hắc vụ gần như muốn đem kia lối vào che đậy, không ngừng hướng phía ngoại giới phiêu đãng. Cũng may là sương mù cũng không có lực sát thương gì, thổi tới lối vào Tể phụ xảo xảo trên thân, cũng không để cho nàng có bất kỳ dị dạng, từ đầu đến cuối duy trì lấy phá trận kỳ không cho cửa vào phong bế. Gặp một màn này, Khổng Giao mới hoàn toàn yên tâm. Đây chính là bọn hắn chạy trốn lối ra, nếu là khổ nhược tự bên trong có không thể ngăn cản nguy cơ, đó cũng là bọn hắn duy nhất sinh lộ. Hai người phân chấn tinh thần, từ Tùng Vân dẫn đường, hướng phía khổ nhược tự nội bộ tiếp tục đi tới. Bọn hắn tiến vào lối vào chỗ, giống như là một chỗ sân luyện công điện. Khắp nơi đều có hư thối cọc gỗ cùng từng cái bộ đoàn, niên đại quá xa xưa, đã mục nát đến không còn hình dáng. Tùng Vân hiển nhiên có cái này khổ nhược tự địa đồ, đối với nơi này kiến trúc kết cấu như lòng bàn tay. Mang theo Khổng Giao tạ loan hữu nhiễu, một lát liền đi tới khổ nhược tự sơn môn phía lối vào. Vừa đi, Tùng Vân còn kiên nhận thay Khổng Giao giải thích nơi này một chút cấm kỵ. Phổ Huệ tổ sư khi còn sống từng nói, tại nơi này tuyệt đối không nên ngự không phi hành, những cái kia tràn ngập hắc vụ sẽ công kích trên trời tu sĩ. Thì ra là thế. Khổng Giao như có điều suy nghĩ gật đầu, lập tức nhìn về phía kia tràn ngập toàn bộ trận pháp nội bộ hắc vụ. Nồng đậm màu đen gần như đem toàn bộ trận pháp đỉnh chóp đều nhuộm thành màu đen. Hắn gặp Tùng Vân đối với chỗ này hiểu rõ như vậy, càng thêm nhịn không được trong lòng nghi ngờ, chuyến âm hỏi, "Tùng Vân, ngươi tiến đến cái này khổ nhược tự đến cùng là vì cái gì?" Khổng Giao 5 lần 7 lượt đặt câu hỏi, Tùng Vân cũng lời che đậy, dù sao bọn hắn người cũng đã tiến đến. Nhìn thoáng qua Khổng Giao về sau, Tùng Vân thở dài về sau, đành phải nói rõ sự thật, Phổ Huệ tổ sư Viên Tịch trước từng nói, hắn năm đó nhập cái này khổ nhược tự khả năng lấy tướng, cũng không thấy rõ ràng bản chất, chỉ là mơ hồ bắt được mấy sợi ma khí, liền hạ cái này khổ nhược tự có ma kết luận. Đại hắn Viên Tịch thời điểm, hồn phách dần dần tán ở thiên địa, ngược lại là thấy rõ ràng đoạn này trong trí nhớ mấy chỗ bí ẩn. Phổ Huệ tổ sư phúc hậu à, hắn cảm thấy mình cũng không có đến giúp bạn trí thân của mình tế thế thiền sư gấp cái gì, thẹn trong lòng. Thế là lão nhân gia ông ta trước khi chết lưu lại di ngôn, hậu thế đệ tử muốn thay hắn lại đến một chuyến khổ nhược tự, chấm dứt đoạn nhân quả này. Đoạn văn này để Khổng Giao lập tức sinh lòng cảnh giác. Phổ Huệ đại sư thế mà đều tướng. Chương 349, Phật âm chương 349, Phật âm mặc dù không biết Phổ Huệ đại sư là cảnh giới gì, nhưng có thể cùng trưởng sinh cảnh giới tế thế thiền sư tương giao. Chắc hẳn cũng là trưởng sinh. Còn có hoàng tộc lão thân vương, tất nhiên cũng là trưởng sinh. Hai cái trưởng sinh cùng đi đến cái này khổ nhược tự, đều thấy không rõ bản chất. Cái này khiến Khổng Giao đối nghề này an nguy, có chút lo lắng, nhìn không được nhà danh nói, ngay cả nhà ngươi tổ sư ra đều tướng, ngươi cái này tiểu hòa thượng lá gan cũng lắp bắp, nên ngang liền dám đi vào. Tùng Vân ngược lại là nhìn thoáng được, nửa đùa nửa thật, nửa chăm chú trả lời, ta lão hòa thượng kia mình cũng đến, tiểu hòa thượng chỉ có thể kiên trì tới. Nói, hắn bỗng nhiên dừng bước lại, có chút trang nghiêm mà nói, chuyến này không vì cái gì khác, chính là thay Phổ Huệ tổ sư chấm dứt đoạn nhân quả này, tra ra cái này khổ nhược tự chân tướng. Khẩu khí cũng không nhỏ. Khổng Giao mặc dù tại nói chuyện với Tùng Vân, hư phách tầm mắt lại là một khắc không ngừng quan sát đến bốn phía. sư tổ ngươi cũng không phát hiện cái gì có ý nghĩa manh mối, bằng hai người chúng ta thăng luân, sợ là cũng muốn vô công mà trở về. Hắn đối Khổ Nhược tự chân tướng mặc dù hiếu kỳ, nhưng càng để ý là lần này cơ duyên. Chỉ cần cơ duyên tới tay, quản bọn họ cái gì Khổ Nhược tự chân tướng, hắn tuyệt đối sẽ phủi mông một cái rời đi. Hắn nói câu nói này cũng là khuyên bảo Tùng Vân, muốn có chừng có mực, cũng đừng rơi vào đến quá sâu. Đến lúc đó, hắn sợ kéo không ở hòa thượng này. Vân Tăng tự nhiên là biết đến, đủ khả năng nha. Tùng Vân đều là lộ ra rất thong dong, ứng khổng giao một tiếng. Lúc này, hai người đã bước lên đi hướng Khổ Nhược tự chính điện đường. Kia là một đoạn màu xanh thềm đá bậc thang, cùng chùa miếu bên ngoài đường, sớm đã bể tan cảnh không còn hình dáng. Khổng Giao cùng Tùng Vân bước chân đạp lên, thỉnh thoảng liền có thể nghe được dưới chân phiến đá tiếng vỡ vụn. Hai người vừa mới bước vào kia bậc đá xanh bậc thang không đến hơn 10 bước. Hô, không khí chung quanh bên trong sương mù tràn ngập giống như là nhận lấy cái gì kích thích, nhấp nô đến càng thêm kịch liệt. Khổng Giao thấy cái này phát sinh dị tượng, thần sắc tức thời trang nghiêm, một thân xương bạch linh lực phủ ở bên ngoài thân, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình trạng. Tùng Vân cũng không có thanh âm, ngẩng đầu sọ, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào kia như sôi nước phun trào hắt vụ. Lúc này, Khổng Giao lỗ tai khẽ động. Hắn mơ hồ nghe được bên tai tựa hồ vang lên cái gì tiếng bàn luận xôn xao. Lúc đầu thanh âm không lớn, đợi cho hai ba hơi qua đi, thanh âm kia lại là trở nên đinh tai nhức óc. Như là hết thảy thế giới, chư Phật Thế Tôn thường ở tại thế. Là chư Thế Tôn, đương tử niệm tình ta. Nếu ta đời này, nếu ta kiếp trước, từ vô thủy sinh tử đến nay, làm ra chúng tội. Kia từng tiếng kinh văn, giống như là có trăm ngàn người đồng thời tại Khổng Giao bên tai mặc niệm, ngưng tụ cùng một chỗ thanh âm, chấn động đến Khổng Giao đầu lâu kịch liệt đau nhức. Bị đau, hắn mi tâm thần thức đều tỏa hào quang rực rỡ. Thần trí của hắn tựa hồ tại cùng cái này đột nhiên giáng lâm thanh âm phản kháng. Lúc này Tùng Vân sắc mặt cũng trang nghiêm xuống dưới, hắn tự nhiên cũng nghe đến kia từng tiếng kinh văn nổ vang. Chỉ gặp hắn chắp tay trước ngực, miệng bên trong nhẹ nhàng phun ra một chữ đến, đúng. Hắn lên tiếng lúc thanh âm không lớn, lại tại một chữ ra miệng giây lát, trở nên như là hồng trung vang vọng tại Khổng Giao bên thai quanh quẩn. Tùng Vân một chữ rơi xuống, trong ngay mắt Khổng Giao quanh quẩn ở bên thai tạp âm lúc này biến mất không còn tâm tích. Thần thức công kích, Khổng Giao trầm thấp nói bốn chữ. Sắc mặt hắn cũng không có bởi vì kia Phật âm tán đi mà có chút nhẹ nhõm, biểu lộ nghiêm trọng, đưa mắt nhìn một phía, ý đồ tìm ra chỗ tối kia đối chính mình bọn hắn công kích đầu nguồn. Chỉ là hắn hư phách tầm mắt mở ra, cũng không phát hiện được mảy may mánh khỏe. Phổ Huệ sư tổ Phật pháp cao thâm, hắn cùng Lao Thân Vương liên thủ lúc đi vào nơi này quỷ đồ vật không dám thò đầu ra, chúng ta tu vi thấp, còn không có đi vào, cũng đã bắt đầu lộ ra nguyên hình. Tùng Vân hai tay vẫn không có buông xuống, ánh mắt giống như Khổng Giao tại đánh giá chung quanh một vòng về sau, thần sắc trang trọng mà nói, Khổng thí chủ, chớ có cách ta ngoài thân ba trượng, quá xa, Vẩn Tăng liền không để ý tới ngươi. Khổng Giao trong mắt hiện hiện kiêng kỵ, nào có không theo đạo lý. Thần trí của hắn cũng là trải qua Kim Minh luyện thần pháp rèn luyện, đặt ở thang luân cảnh giới linh tu bên trong, đó cũng là tương đương bạt tiêm tồn tại. Mới đều kém chút bị Phật âm gây thương tích. Đổi lại cái khác thang luân tiến đến, sợ là tại chỗ liền bị kia tiếng tụng kinh thương tới hồn phách. Bất quá cái này Tùng Vân hảo hảo lợi hại, thần trí của hắn cảnh giới sợ là cao hơn ta mấy lần không thôi. Khổng Giao âm thầm may mắn, lần này may mắn là theo Tùng Vân tiến đến, hắn luyện khôi đối cái này thần thức công kích là không có biện pháp nào. Hắn ba bộ luyện khôi đều gây tiến đến, đều chưa chắc có thể đi vào chính điện. Khổng Giao kinh dị tại Tùng Vân thủ đoạn đồng thời. Tùng Vân cũng âm thầm liếc qua Khổng Giao. Mới hắn mi tâm nở rộ kim quang một màn, sao có thể trốn qua ánh mắt của hắn? Nguyên bản kia Phật âm vang vọng giây lát, Tùng Vân liền cho rằng Khổng Giao muốn đạo, không nghĩ tới hắn quả thực lại trông tới. Khổng thí chủ trên thân bí mật không ít đâu. Như thế Tùng Vân cũng là yên lòng, cho dù là Khổng Giao rời mình, cũng có thể có nhất định sức tự vệ. Chờ một lúc thật muốn động thủ, cũng có thể giúp đỡ chính mình. Cũng may là kia Phật âm sau khi, liền không có bước kế tiếp công kích. Khổng Giao theo sát tại Tùng Vân sau khi, tiếp tục hướng trên cầu thang đạp đi. Lúc này, hắn có tâm vấn đạo, Tùng Vân tiểu hòa thượng, cái này thần thức công kích, lấy Phật tâm làm vật trung gian, sợ là các ngươi Phật môn thủ đoạn. Mới công kích, Khổng Giao không có ở trong thanh âm nghe được một chút xíu Phật môn thanh tịnh cùng tường hòa. Ngược lại mỗi một chữ đều để lộ ra thật sâu ác ý lấy từ bi chữ, đi giết chóc tiến hành. Rõ. Tùng Vân không có phủ nhận, thản nhiên thừa nhận, đồng thời nói bổ sung, Khổ Nhược tự một kiếp, không biết bao nhiêu tăng lữ táng thân trong đó. Bọn hắn linh tính dây dưa bị trận pháp phong tại một tấc vuông này ngàn năm không tiêu tan, tự nhiên sẽ có tà ma sinh ra. Nó là từ Khổ Nhược tự tăng lữ linh tính bên trong sinh ra tà ma, sẽ dùng ta Phật môn thủ đoạn cũng là hợp tình lý. Thì ra là thế. Tùng Vân lần này giải thích để Khổng Giao minh bạch trong đó nguyên do. Hắn nhớ lại mới cái kia đạo thần thức công kích, chắc chắn phán đoán nói, kia tà ma tu vi sợ là cao hơn nhiều ta trở. Một lần thần thức công kích liền suýt nữa để Khổng Giao thần thức thất thủ, mặc dù có bị đánh lén thành phần ở bên trong, vậy nó tu vi cũng phỏng đoán cẩn thận tại thăng luân cảnh giới thứ ba, thậm chí là thứ tư cảnh giới sáng linh. Không sao, ta tiểu Lôi Âm tự am hiểu nhất trấn áp yêu ma quỷ quái. Tùng Vân nói tới chỗ này, thần sắc trang trọng, không có bình thường lỗ mãng, ngược lại là có mấy phần cao tăng bộ dáng. Như thế, hai người di chuyển bước chân, tiếp tục mười bậc mà lên. Ước chừng thời gian uống cạn chung trà, tại hai người lúc sắp đến gần Khổ Nhược tự chính điện lúc, chỗ tối thần thức công kích lần nữa giáng lâm. Mênh mông tà mị Phật kinh đồng thời đánh về phía Khổng Giao cùng Tùng Vân. Hừ, Khổng Giao có kinh nghiệm lần đầu tiên, chỗ nào sẽ còn để nó lần nữa đạt được, toàn lực vận chuyển Kim Minh luyện thần pháp chống cự kia thần thức công kích đồng thời. Hướng phía Tùng Vân tới gần một bước. Cái sau cũng là thong dong đọc lên Phật giáo chân ngôn, đem kia thần thức công kích đánh nát. Chỉ là lần này, lại cùng lần trước khác biệt. Thần thức công kích bị giải trừ về sau, một trận quỷ dị màu đen gợn sóng từ chỗ tối vào tới, nó lách qua Tùng Vân, trực tiếp lướt về phía Khổng Giao. Bởi vì có Phật Âm che giấu, kia mịt mở thủ đoạn, vô luận là Tùng Vân cùng Khổng Giao đều không thể kịp phản ứng. Khổng Giao chỉ cảm thấy cái hốt mắt lạnh, ánh mắt đột nhiên trở nên hoảng hốt, đầu dâng lên một lát hỗn độn cảm giác, như có thứ gì lặng yên không tiếng động leo lên tại hắn thần thức phía trên, làm cho hắn mi tâm thần thức kim đậu quang hoa đều mở đi mấy phần. Trước mắt càng là một trận trời đất quay cuồng, hắn rõ ràng theo sát lấy Tùng Vân, khoảng cách cái sau bất quá 3 thước khoảng cách, đưa tay liền có thể chạm đến. Chờ hắn từ kia hỗn độn cảm giác bên trong tránh thoát thời điểm, Tùng Vân đã biến mất không thấy gì nữa. Chương 350, kia Phật liền đáng chết. Chương 350, kia Phật liền đáng chết. Nguy rồi. Khổng Giao trong lòng ngưng tụ, ám đạo không ổn, rõ ràng chính mình khả năng trúng chiêu. Không đợi hắn ngưng trọng cảm xúc lan tràn, trước mắt hắn tầm mắt bỗng nhiên lại trở nên thanh minh. Khổ Nhược Tự vẫn là cái kia Khổ Nhược Tự, chỉ là không có mình mới vào Khổ Nhược Tự lúc tử khí nặng nề. Trên trời mặt trời chói chang, xuân cùng ngày lập, mấy con chim tức bay đến trước đại điện dưới mái hiên xây tổ. Mấy cái tiểu hòa thượng đạp trên thang cuốn, thận trọng vì ấu chim cho ăn. Thỉnh thoảng có tăng lữ từ đầu này trên đường lớn đi qua, nhìn thấy Khổng Giao lúc đều sẽ rất cung kính hành lễ, gọi hắn một tiếng, "Tịch viên sư minh." Khổng Giao đầu đống nhiên phủ một chút, thế mà quỷ thần xui khiến lên tiếng, sau đó hắn phát ra một tiếng căn bản không thuộc về mình nghiêm túc tiếng nói, đối mấy cái kia đang cùng ấu chim chơi đùa tiểu hòa thượng nghiêm khắc quát lớn, "Duyên không, duyên tiến, duyên không phải, hôm nay bài tập công sao, lại tại đùa chim, cẩn thận sư minh chờ một lúc thưởng các ngươi rồi rồi." Mấy tên hòa thượng gặp Khổng Giao giống như là gặp ôn thần, ngay cả thang cuốn đều quên thu hồi, liền giải tán lập tức. Sau đó Khổng Giao đong đưa đầu, đi đem kia thang cuốn gỡ xuống, miệng bên trong không ngừng lầu bầu, mấy cái này danh con, cả ngày ham chơi, nếu là lần này Phật thi qua không được, liền phải bị giới luật điện sư huynh đuổi xuống núi. Bây giờ thiên tề đại hạ, cha mẹ của bọn hắn chính mình cũng chỉ có thể nuốt rau dại dễ cây, bọn hắn xuống núi đều phải chết đói. Ai, thế thế tổ sư đã nhiều lần hướng thiên tề hoàng thất cầu lương, dưới mắt toàn bộ thiên tề đều người chết đói khắp nơi, hoàng thất cũng lực bất tòng tâm. Nghe lý do thoái thác, nguyên lai cái này Tịch Viên sư huynh là cái mặt ác tâm thiện hòa thượng. Hắn chủ quản tiểu hòa thượng bài tập cùng đo thi, tại Khổ Nhược Tự có phần bị tôn trọng, những cái kia tiểu hòa thượng mặc dù sợ hắn, nhưng cũng kính hắn. Lúc đầu Khổng Giao còn có thể biết mình là ai. Theo kia Tịch Viên cơ hồ dứt lời dưới, Khổng Giao đã toàn vẹn vong ngã, triệt để bị đưa vào cái này thân phận mới. Kết quả là hắn bắt đầu thông lệ giảng bài, mang theo một loại tiểu hòa thượng đọc kinh tụng văn. Một ngày lại một ngày, Khổng Giao đã triệt để quên thân phận của mình rồi. Mỗi ngày đều lấy Tịch Viên thân phận hành tẩu tại cái này Khổ Nhược Tự. Hắn sẽ còn thỉnh thoảng đem chùa miếu bên trong cấp cho mình lương thực cầm tới dưới núi, đi cứu tế Tuyển Châu bách tính. Nhưng toàn bộ thiên tề 10 năm này đều là đại hạn, bách tính không thu hoạch được một hạt nào. Khổ Nhược Tự tế thế thiền sư cũng là thúc thủ vô sách, chỉ có thể du tẩu tại từng cái môn phái, cầu bọn hắn xuất ra linh cây lúa trần hai. Ngoại trừ thời tiết hoàng thất ngẫu nhiên có thể gạt ra một chút lương thực dư, môn phái khác trực tiếp đóng sân môn. Tế thế thiền sư đều thúc thủ vô sách, huống chi hắn chỉ là một cái nho nhỏ giảng bài sư phó. Cái kia điểm lương thực dư, chỉ có thể cam đoan mấy hộ nhân gia không bị chết đói. Nhưng Tuyển Châu có vài chục vạn hộ. Thiên tể có mấy trăm cái Tuyển Châu. Mỗi lần đi đến dưới núi, thấy kia xanh sao vàng gọn bách tính, cùng khắp nơi có thể thấy được thi thể, Tịch Viên trầm mặc không nói gì. Hắn chỉ có thể mỗi ngày niệm kinh, cầu nguyện mưa xuống, mỗi ngày mặc niệm lấy lớn sám hối trải qua, trách móc nặng nề tội ác của mình. Ý đồ trong lòng của hắn Phật có thể cho hắn đáp lại. Nhưng mà lại là một năm qua đi, Tuyển Châu bách tính đã 10 không còn 3, toàn bộ thành trì khắp nơi đều là tử thi, thi thể đầy đất cơ hồ không chỗ an trí. Bay ra hôi thối, phương viên trăm dặm đều có thể nghe được. Một ngày nào đó, một kiện để Tịch Viên tâm cảnh hoàn toàn thay đổi sự tính phát sinh. Hắn phụ trách truyền thụ Phật học mấy cái tiểu hòa thượng, bởi vì nhớ nhà người, vụ trộm xuống núi. Kết quả bị trên đường nạn dân đụng phải, cực độ đói khát dưới, bọn hắn thế mà đem bọn hắn mấy cái tiểu hòa thượng sinh sinh xuống lột, đặt trong nồi nấu chi. Tịch Viên chạy đến thời điểm, nhìn thấy chỉ có một đống lớn non nớt bạch cốt, cùng một cái bị gặm ăn nửa bên đứa bé đầu lâu. Hắn gọi Duyên Không, là Tịch Viên yêu thích nhất một cái tiểu hòa thượng. Cái khác tiểu hòa thượng đều sợ Tịch Viên, chỉ có Duyên Không ngẫu nhiên sẽ còn cầm mình tiết kiệm xuống tới linh cây lúa vụng trộm cho Tịch Viên. Tiểu hòa thượng biết Tịch Viên cầm linh cây lúa đi cứu tế nạn dân sự tình. Hắn cũng nghĩ ra lực. Tịch Viên còn vượt qua hắn có Phật tính, tương lai tất nhiên có thể trở thành đắc đạo cao tăng. Tiểu hòa thượng không có thổi phồng đến mức thẹn thùng, mỗi lần đều vung ra nhà tự chạy. Dưới mắt huyết nhục của hắn còn tại trong nồi đun nấu, trong mắt còn mang theo trước khi chết mở mịt. Duyên Không run rẩy hai tay nâng Duyên Không đầu, Tịch Viên trong mắt lần thứ nhất có sát khí. Nhưng nhìn mấy cái kia đói đến chỉ còn lại da bọc xương, thậm chí còn có một cái đứa bé nạn dân, Tịch Viên nắm chắc quả đấm, cuối cùng chỉ có thể buông xuống. Rốt cục tại mấy cái kia nạn dân hoảng sợ nhìn chăm chú, Tịch Viên yên lặng thu hồi mấy cái tiểu hòa thượng thi cốt, thân hồn lạc phách trở lại Khổ Nhược Tự. Hắn tại ba cái tiểu hòa thượng trước mộ phần đứng ba ngày không có chớp mắt, con mắt đều chịu đến xích hồng. Tại ngày thứ ba chạm vào tối, hắn đột nhiên cười thảm hai tiếng, không để ý các sư minh ngăn cản xâm nhập tế thế thiền sư đình viện. Kia là một cái mọc lên mày trắng lao nhân, dáng người gầy còm, nhìn không ra bất kỳ uy nghiêm, trong mắt lại là cực kỳ sáng tỏ, có một loại vẻn vẹn chỉ là nhẹ nhàng liếc bên trên một chút, liền có thể nhìn thấu lòng người thông thấu. Tế thế tổ sư, như thế nào Phật? Tịch Viên con mắt nổi lên tơ máu, đối mặt thiên tề đại danh đỉnh đỉnh tế thế thiền sư, không sợ hãi, hai mắt nhìn thẳng cái sau con mắt. Thiên thai liên tiếp phát sinh, tu sĩ chúng ta mặc dù có thể tại cái này lớn thai trước mặt chỉ lo thân mình, nhưng Tuyển Châu bách tính, thiên tề bách tính 10 hộ không lưu 2 hộ. Nga Phật nói phổ độ chúng sinh, chẳng lẽ chỉ nói là nói mà thôi. Tế thế thiền sư nhìn ra Tịch Viên dị dạng, yên lặng nhìn cái kia song quấn lấy tơ máu con mắt, lên tiếng, Phật tại tâm ta, chúng ta đi tiến hành chính là Phật. Chúng ta phổ độ chúng sinh chính là Phật phổ độ chúng sinh. Tận chúng ta có khả năng độ đời này người, không thẹn với lương tâm, chính là Phật. Thích Viên ngươi chớ có lấy tướng. Kia bái Phật thì có ích lợi gì? Thích Viên cười, trực tiếp chất vấn Tế Thế Thiền Sư. Bái cùng không bái, đối chúng sinh mà nói đều không cái gì khác biệt, vậy cái này Phật, đệ tử về sau liền không bái. Như thế đại nghịch bất đạo chi ngôn, đặt ở bất kỳ chỗ miếu, đều tất nhiên gặp trọng phạt, thậm chí là trượng đánh chết. Nhưng Tế Thế Thiền Sư chỉ là nhìn qua Thích Viên, phất tay đem nó đánh vào giới luật điện khổ lao diện bích hối lôi. Thích Viên ngồi xuống chính là 10 năm, hắn ngồi vào đầu chọc mọc ra tóc, hàm dưới sinh ra thật dài râu đen, trong mắt quấn quanh tơ máu lại là một khắc đều chưa từng biến mất qua. Mấy cái kia tiểu hòa thượng thi cốt, còn có duyên không tiểu hòa thượng trước khi chết còn lưu lại ở trên mặt mờ mịt, mỗi ngày đều giống như là ác mộng hiện lên ở trước mắt hắn. Phật không độ thế nhân, kia Phật chính là lừa đời lấy tiếng, kia Phật liền đáng chết. Đối băng lanh với đá, khâu tỏa 10 năm Thích Viên, lạnh lùng tự nói, thanh âm của hắn khô khốc giống là thô ráp như bức ma sát phát ra tiếng vang. Những lời này là Thích Viên nói, cũng là Khổng Giao nói. Thanh âm rơi xuống giây lát, Khổng Giao đột nhiên bừng tỉnh, hắn nhìn thấy vô số hắc khí từ bốn phương tám hướng vọt tới, bao khỏa toàn thân của mình. Hắc khí so huyền băng còn muốn âm lãnh, chợt vừa cùng ra mình tiếp xúc, làm cho hắn đều theo bản năng toàn thân cứng đờ. Sau đó hắc khí điên cuồng hướng mình lỗ chân lông chui vào, nương theo kịch liệt nhói nhói cảm giác. Mắt, miệng, mũi, hai thất khiếu cũng là bị hắc khí ăn mòn, đau nhức như kim đâm. Hắc khí tiến vào Khổng Giao thể nội, cường hành liền chiếm đoạt Khổng Giao toàn thân kinh mạch, đem hắn quảng hàn thái âm kinh lực lượng đều áp chế. Trong lúc nhất thời, Khổng Giao thậm chí ngay cả ra dáng phản kháng đều làm không được. Thời khắc mấu chốt, trong đan điền băng phách đạo cơ chấn động mạnh một cái. Ông, một cỗ mênh mông uy áp truyền ra, đạo cơ dẫn động linh lực của toàn thân hắn nguyệt luân ấn từ hắn mi tâm hiện hiện, khiến cho mi tâm tách ra sáng tỏ ánh trăng. Khổng Giao trước mắt diện bích vách đá, bị nguyệt luân ấn quang hoa vừa chiếu. Soạn. Như mặt gương vỡ vụn.